Chương 1194, Phật tâm biến rời. Chương 1194, Phật tâm biến rời. Bản từ có đủ, chúng sinh tất cả Phật từ niên sáng tạo ra đại thừa Phật pháp, Phật đã công nhận từ niên, Phật đã công nhận đại thừa Phật pháp. Nếu là dạng này, chúng ta mấy ngàn năm đến nay tin tưởng đúng chắc ta đây Phật duy nhất, đến tuột cùng là tại tin cái gì? Là chúng ta sai lầm rồi sao? Chúng ta tu Phật, đã tu luyện tu đi tu cái gì? Công giá chẳng. Công giá chẳng a ha 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 ngã Phật duy nhất, cho nên Phật đà sẽ không sai, nhưng Phật đà công nhận đại thừa Phật pháp, Phật liền không còn là duy nhất, chúng sinh có thể thành Phật. Ta cũng có thể thành Phật. Ngã Phật à, ngài cuối cùng là có ý tứ gì? Cầu ngài hiển linh, vì chúng ta chỉ điểm sai lầm đại thừa Phật tự bên trong, đến từ trời Nam biển Bắc mỗi danh tự các cao tăng đều là Phật tâm dao động, lâm vào cực sâu hoang mang ở trong. Nếu ngay cả Phật đà đều công nhận đại thừa Phật pháp, bọn hắn Phật pháp căn cơ, cho rằng lúc trước, bây giờ, tương lai có lại chỉ có thể có Phật đà cái này một tôn Phật lý niệm, đã tự mâu thuẫn, ầm vang sụp đổ. Viên Chân nhìn xem cái này một đám mê mang cao tăng, chắp tay trước ngực tụng một tiếng A Di Đà Phật. Hắn hồi tưởng lại khi có hiệu trong thư viện, lần đầu từ từ chân nhân trong miệng nghe chúng sinh đều có thể thành Phật đại thừa Phật pháp lúc, phản ứng của hắn cũng không so những thứ này danh tự cao tăng tốt hơn quá nhiều, đời đời chuyển thừa kéo dài mấy ngàn trên vạn năm tín ngưỡng căn cơ bỗng nhiên sụp đổ. Tâm thần không còn ký thác chỗ, đương nhiên sẽ mở mịt luôn uống. Bản từ có đủ, chúng sinh tất cả Phật. Đại thừa Phật pháp, đại thừa Phật pháp. Đại thừa, tiểu thừa, thượng thừa, tầm thường. Ta là cái gì? Phật lại là cái gì thích không Phật tâm cực chấn? Hắn nhìn qua đại thừa Phật tự trong Phật điện Phật tượng, con mắt trừng lớn đến cực hạn, xé rách khóe mắt, chảy xuôi xuống huyết thủy, tựa như hai hàng huyết lệ. Tượng Phật này vẫn là Phật đà. Đại thừa Phật pháp một dạng tôn Phật đà, chỉ có điều không nhìn thấy Phật đà vì duy nhất. Hảo, hảo một cái đại thừa Phật pháp. Từ chân nhân tài trí hơn người quán thông tam giáo, thích không? Thu giáo. Đa tạ Viên Chân đại sư vì bọn ta truyền pháp, chúng ta cảm nộ cực sâu, thu hoạch tương đối khá, tinh thổ thánh địa bách phế đại hưng, chúng ta đoạn này thời gian đã có nhiều quấy rầy, liền không tiếp tục ở lâu. Nếu là trọng kiến thánh địa có cái gì thiếu hụt chi vật, vô luận tiền tài Phật kinh hay là pháp khí Phật tượng, chỉ cần đại thừa Phật tự có chỗ thiếu, chúng ta nhất định hết sức giúp đỡ, nhất định phải phát dương cái này thượng thừa Phật pháp. Thích không trên mặt nói ra những lời này thời điểm, hắn hai hàng mày trắng phía dưới còn mang theo hai hàng huyết lệ, đỏ trắng tương liên, lộ ra có hai ba phần yêu dị. Không phục không được, đánh là chắc chắn đánh không lại, bây giờ liền Phật pháp đều bị đè ép, Phật đà đều thừa nhận đại thừa Phật pháp, bọn hắn những thứ này duy nhất Phật pháp tùy tùng, còn có cái gì lập trường tới phản bắt đâu? Phản bác đại thừa Phật pháp chính là cho rằng Phật đà là sai, này liền đã vi phạm với duy nhất Phật giáo nghĩa, không đi cũng không được. Nếu là lại tiếp tục lưu lại, thích không cảm thấy hắn cái này một khỏa Phật tâm coi là thật sẽ phá thành mảnh nhỏ. Nói không chừng liền muốn đầu nhập đại thừa Phật pháp. Thừa dịp bây giờ còn có thể duy trì được Phật tâm, mau trốn chi yêu yêu trở lại Đông Lâm tự. Phát dương đại thừa Phật pháp chỉ là một cái lời xã giao, nếu là Viên Chân thật mở miệng yêu cầu, hắn đương nhiên vậy cũng sẽ cho, nhưng đây không phải xuất phát từ thực tình, mà là vì bảo mệnh. Đến nỗi sau đó nên làm cái gì? Đại thừa Phật tự tại trên tịnh thổ di chỉ này đứng bước gót chân sau đó, đại thừa Phật pháp phát dương đã không thể cản trở, hắn cũng không biết mình tại vậy đại khái lại là Phật môn thiết lập đến nay lớn nhất dùng chuyển trước mặt nên như thế nào tự xử. Có lẽ, minh sắc cắt chém một chút, đem Phật môn chia làm đông tây hai phái, đồng nguyên không cùng đường, có thể trì hoãn một chút đại thừa Phật pháp đối với duy nhất Phật nắm giữ. Thích không chuyển thân liền muốn rời đi đại thừa Phật tự. Còn lại danh tự cao tăng, bây giờ chỉ còn lại không tới một nửa người ở trong hoang mang theo hắn rời đi. Còn lại đã rơi vào đi, lâm vào đại thừa Phật pháp ở trong, không muốn rời đi. Thích không có ý định quản cái này một số người, hắn không còn được. Bây giờ đã là Nê Bồ Tát sang sông, lo lắng chính mình cũng không tệ rồi, nơi nào còn nhớ được những thứ này người đâu. Nói đến là đến, nói đi là đi, Thích không đại sư, ngươi cái này tới lui tự nhiên, uy phong thật to à. Thích không cúi đầu, còn chưa đi ra Phật điện đại môn, từ niên thanh âm nhàn nhạt đã vang lên, đem Thích không ngăn lại. Thích không đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua vị này đã đạo môn chân nhân lại là nho gia thánh địa tiên sinh, bây giờ còn là đại thừa Phật pháp người sáng lập thanh niên áo trắng, trầm giọng hỏi, từ chân nhân, còn có cái gì phân phó? Cho dù là đến bây giờ, Thích không còn có chút không thể tin được. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một cái 20 tuổi người, làm sao có thể đạt tới thành tựu nhiều như vậy. Ở trong đó bất kỳ thứ nào, có thể tại khi 20 tuổi đạt tới đã đủ yêu nghiệt. Trước mặt vị này lại là tại tam giáo đều có tạo thành, dung hội quán thông vào một thân. Cái này quả nhiên là người có thể làm được sự tình sao? Quả nhiên là 20 tuổi. Quả nhiên là nhân tộc sao? Coi là thật không phải cái gì tiên nhân hạ phàm, du lịch hồng trần. Thích không chắp tay trước ngực, hơi hơi cúi đầu, bày ra muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dưới đất thấp tư thái, và tăng minh ngoan bất linh, có mắt không trọng, không biết chân nhân chân diện mục, phía trước có nhiều bất kính, nếu là thật sự nhân tâm có không cam lòng, chính là lấy bần tăng đầu người trên cổ, bần tăng cũng không một câu oán hận, chỉ coi là chủ tội. Không tự nhiên muốn làm gì cũng được cũng không biện pháp. Không nói trong cảnh giới cao hơn cái này, nhất phẩm đã đủ để đẻ chết người. Thích không một thân Phật pháp đều bị Từ Niên sau lưng cái này luận Phật Đà bảo quang áp chế rất chết, Từ Niên nếu là muốn Thích không chết, Thích không cũng chỉ có thể đưa cổ dài, chờ lấy Từ Niên giơ tay chém xuống. Thậm chí, Thích không kỳ thực cũng có như vậy điểm lòng muốn chết. Chết, cũng không cần suy nghĩ cái này đại thừa Phật pháp phía dưới, chính mình viên này Phật tâm cùng Đông Lâm tự sẽ muốn đi con đường nào. Xong hết mọi chuyện, ta muốn ngươi đầu người có ích lợi gì? Chỉ là muốn mời đại sư thật tốt cảm ngộ một chút. Phật pháp. Từ Niên khẽ mỉm cười. Sau gót Phật đạo bảo quang rơi xuống một đóa kim sắc liên hoa. Hoa sen cánh hoa thứ tự thả ra, nở rộ mà ra kim quang chiếu sáng Thích Không trắng nếu khuôn mặt. Kim liên thì trực tiếp rơi về phía Thích Không đỉnh đầu. Thích Không toàn thân run rẩy, muốn tránh, nhưng thiên địa chi lực đã đè xuống, hắn tránh cũng không thể tránh. Từ chân nhân, ngươi không thể làm như vậy, ta là Phật môn cao tăng, Đông Lâm tự phương trưởng, Phật pháp chi tranh làm muốn lấy biện kinh nói rõ lý lẽ, há có thể mạnh như vậy hành vi chi, ta không chấp nhận. Từ Niên nhẹ vừa nói cưỡng ép vì đó. Thích Không đại sư, đây không phải trước ngươi muốn đối với viên chân việc làm sao?
Không,
chân nhân, ta đây chẳng qua là, chỉ là Thích Không sợ hãi không thôi. Hắn vừa mới chính xác nghĩ đối với viên chân mang đến cưỡng ép độ hóa, chỉ là không thể thành công mà thôi. Bây giờ kim liên áp đỉnh, Thích Không dù thế nào không chấp nhận cũng không hề dùng. Hắn sau gót Phật đạo bảo quang hiện hiện ra, tiếp đó cái này kim liên liền rơi vào hắn bảo quang ở trong. Hắn viên kia vốn là lung lay sắp đổ Phật tâm tại cái này kim liên quán đỉnh phía dưới, triệt để phá toái. Phúc, Thích Không miệng nhả máu tươi, cũng dẫn đến cảnh giới khí tức đều trở nên suy yếu, có chút bất ổn. Chương 1195, báo bình an, đã sửa chữa. Chương 1195, báo bình an, đã sửa chữa. Viên chân, tịch dài, thanh trí cùng một đám đã quy y đại thừa Phật pháp tịnh thổ tăng nhân, nhìn thấy Từ Niên đã lấy Phật quang quán đỉnh, nhất cử đánh tan Thích Không Phật tâm, bọn hắn cũng không lề mề, đồng loạt quanh chân ngồi xuống, miệng tụng đại thừa Phật pháp kinh nghĩa. Hà kỳ từ tính chất, bản từ thanh tịnh. Hà kỳ từ tính chất, vốn không sinh diệt. Hà kỳ từ tính chất, vốn không dao động. Khi một tiếng này âm thanh hà kỳ từ tính chất tại đại thừa Phật tự trong Phật điện quanh quẩn, không chỉ là Phật tâm bể tan cảnh Thích Không, những cái kia nguyên bản muốn đi theo Thích Không rời đi danh tự cao tăng cũng tại trong dao động, trở nên cùng những cái kia lựa chọn lưu lại danh tự cao tăng một chút, ngồi xếp bằng miệng tụng kinh văn. Tụng kinh văn gì? Đi theo viên chân bọn hắn, tụng lên hà kỳ từ tính chất. Từ nay về sau, Phật môn cần phải liền đem lấy đại thừa Phật pháp là chủ, từ chân nhân xem như đại thừa Phật pháp người sáng lập, tại trong Phật môn bên trong hy vọng cần phải lại so với phổ tế tại thế cao hơn, mặc dù là chúng sinh tất cả Phật, nhưng cũng có một tuần tự, Phật Đà là đệ nhất, từ chân nhân nói không chừng liền muốn trở thành cái này thứ hai tôn Phật. Từ Niên đi ra kinh văn quanh quần không nghỉ đại điện, con mắt che vải đen mù lòa thấy hắn đi ra, vừa cười vừa nói. Nhanh mồm nhanh miệng kiếm khách nằm ở mù lòa phía trước ngủ gật trên đế, ngửa đầu đổ một ngụm rượu. Rượu vào giống. Cặp kia trong trẻo sắc bén ánh mắt thì hướng về trong Phật điện lướt qua, nói thẳng, Phật môn cái này độ người thủ đoạn, ta mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy tà tính, đây thật là chính đạo gì tắc phong sao? Cái này cùng đoạt tâm trí người tà pháp có cái gì hai loại? Đinh Đoàn lắc đầu, giải thích nói, Phật môn độ hóa, cuối cùng ở chỗ một cái tin, tin mới có, không tin liền không. Thẩm Lương nói, từ trên xuống dưới, cưỡng ép quán đỉnh, còn thế nào không tin? Liên giống với là ta đem người khác miệng đều nặn ra cưỡng ép rót rượu, người kia chính mình có muốn hay không uống rượu, còn có cái gì khẩn yếu? Đinh Đoàn vừa cười vừa nói, ngươi nếu là thanh kiếm gác ở người khác trên cổ, người kia chính mình là nghĩ gì, chính xác liền không khẩn yếu. Đúng vậy a, cho nên Phật môn độ hóa cùng lấy mạnh hiếp yếu có cái gì khác biệt đâu? Lấy mạnh hiếp yếu khó mà ngăn chặn, nhưng cái này năng lực là tùy ý khi nhục vẫn là bức nó hướng thiện, tóm lại là có chút khác biệt. Tốt, nơi này tốt, không phải là Phật môn chính mình định giá. Là, nhưng so với đi qua duy nhất Phật, bây giờ từ chân nhân sáng lập chúng sinh tất cả Phật mới pháp, ta cảm thấy từ đây lui về phía sau, Phật môn khí tượng hẳn chính là muốn so đi qua dễ nhìn rất nhiều. Thẩm Lương lúc này mới gật đầu một cái, không có tiếp tục phản bác Đinh Đoàn. Từ Niên do dự một chút, thanh minh nói, tiền bối, cái này đại thừa Phật pháp ta chỉ là mượn người khác cảm ngộ từ ta miệng nói ra, tiếp đó viên chân sư đổ bọn hắn sau khi nghe nghiên cứu phát triển, cùng ta kỳ thực không có liên quan quá nhiều. Đinh Đoàn cười cười, ân, từ tiểu hữu không cần giải thích, ta biết, giống như là cái kia hai bài tân tu từ cùng định nguyện tử, còn có đã khắc vào tu thân trong rừng lương chi bốn câu, từ tiểu hữu cũng là cho mượn người khác, không có giống nhau là chính ngươi đổ vận. Thẩm Lương nằm ở trên ghế, ngẹo đầu nhìn xem Từ Niên, ta nói ngươi coi là thật mới 20 tuổi sao? Ta 20 tuổi thời điểm, thật không thể người trong thiên hạ đều biết trong tay của ta kiếm có nhiều sắc bén, nào giống ngươi như vậy chỉ sợ người khác biết, tuy nói khiêm tốn là đức, nhưng cũng không ngươi khiêm nhường như vậy à. Trong dự liệu đại thừa Phật tự phiền phức đã giải quyết. Ngoài dự liệu phiền phức, cũng chính là chảy ra ma khí cái nước, còn cần ứng đối một chút. Mù Lòa, Từ Niên hắn có cái trận pháp có thể chắn cái nước, nhưng trận pháp này tiêu hao quá lớn không cách nào tự động vận chuyển, lão hắc không phải tinh thông trận pháp đi. Ta cảm thấy nên để cho hắn xuất một chút lực, ngươi tính toán hắn ở đâu đây, hoặc kéo giấc mộng nói cho hắn biết, để cho hắn tới một chuyến. Từ Niên giúp Thẩm Lương bổ sung nói, trận pháp là định hải trận, ta đã bố tại kẽ nước phía trên, mặc dù thiếu khuyết linh khí không cách nào vận chuyển, nhưng trận pháp bản thân còn tại, trận pháp này ta trước đó cũng bố cho hắc đạo trước mặt người khác bối nhìn qua, hắn sau khi đến, hẳn là đủ thấy rõ. Đinh Đoàn gật gật đầu nói, đi, ta thử xem à, bất quá cái này cần chút thời gian, hắc đạo người cũng là tam phẩm cảnh đạo tu, hắn mặc dù không am hiểu thiên cơ, nhưng đem chính mình giấu đi còn có thể làm được. Vô luận là coi như hắn vị trí vẫn là báo động, ta đều trước tiên cần phải tìm được hắn ở đâu mới được. Đây là tự nhiên. Vô luận là tính toán thiên cơ vẫn là báo động, đều không phải là vô căn cứ vô cớ liền có thể thành. Ta từ Đại Hạ kinh thành kinh nghiệm ngoại ý muốn đi tới nơi đây, cựu công chúa điện hạ, Trần cô nương các nàng hẳn là đều cho là ta sẽ ra ngoại ý muốn, ta phải báo tin bình an đi cùng các nàng hội hợp, liền không ở lâu. Từ Niên ngự không dựng lên, hóa thành một đạo cầu vòng, trốn xa hướng Đại Hạ vương triều. Tại đột phá đến tam phẩm cảnh sau đó, ngự không phi hành tốc độ cũng sắp rất nhiều, nếu như là tứ phẩm cảnh lúc muốn từ gặp thánh cánh đồng tuyết bay đến Đại Hạ vương triều, như thế nào cũng phải 6-7 ngày công phu. Bất quá lấy Từ Niên bây giờ ngự không tốc độ, đoạn đường này chỉnh hao tốn thời gian, đã có thể rút ngắn còn mấy canh giờ. Ngự không phi hành tốc độ mỗi nhanh lên một tầng, linh lực tiêu hao đều biết tăng lên trên diện rộng, bởi vì linh lực này không chỉ phải dùng tới thôi động ngự không chi lực, cũng phải dùng để chống cự phi hành tốc độ cao lúc đánh vào người gió. Tốc độ nhanh lúc đối mặt gió, thế nhưng là gọt cốt như bùn phá vỡ kim loại ngọc, không thể không phòng. Hơn nữa bởi vì đối với cơ thể gánh vác quá lớn, ngự không phi hành cho dù không cân nhắc linh lực hao tổn, cũng không khả năng duy trì thời gian dài tại tốc độ cực hạn. Thứ niên hóa thành hồng quang bay ra lãnh địa, đã từ trong chiến hỏa khôi phục như cũ hải sát vương thành ở trong, chính bảo phương hoa hải sát công chúa cùng đi tại phụ vương bên cạnh phê chữa đấu trường, chợt có nhận thấy nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo cầu vòng lướt qua, bay vào biển rộng mênh mông. Lạc Thanh Chi ngơ ngẩn nhìn qua đạo kia hồng quang, thoáng có chút thất thần. Rõ ràng chi, rõ ràng chi. A, phụ vương. Rõ ràng chi, ngươi thế nào? Là mệt mỏi sao? Muốn hay không đi nghỉ trước? Không, phụ vương, ta không sao, chỉ là mất hận. Sóng biết bạn khoảnh biển rộng mênh mông phía trên, từ niên hơi hạ thấp ngự không phi hành tốc độ, định dùng thận long chi lực nhập mộng, trước tiên hướng hẳn là cũng không tại cùng một chỗ cựu công chúa cùng Trần cô nương phân biệt báo tin bình an. Thận long khí tức tiếp nhập thiên cơ. Từ niên rất nhanh liền tìm được đại hạ vương triều cựu công chúa. Ở trong giấc mộng nhân thân, báo cái bình an. Từ quốc công. Quả nhiên là người sao? Ta đây là không phải đang nằm mơ. Không đúng, ta đây chính là đang nằm mơ, nhưng ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Bọn hắn đều nói ngươi cùng Uyển Nhi là rơi vào cựu tử nhất sinh thiên ma chi địa. Uyển Nhi đâu? Nàng và ngươi ở một chỗ sao? Tại cựu công chúa trong một cảnh, Từ Niên đơn giản giải thích một chút tình huống. Hết chỗ chê quá kỹ càng. Dù sao đây là một cảnh, nói quá cả kẽ, cựu công chúa khi tỉnh lại cũng chưa chắc nhớ được. Liền xem như bây giờ, cựu công chúa cũng khó có thể phân rõ trong mộng cảnh Từ Niên đến tuột cùng là thật hay là giả, có phải là nàng hay không chính mình ngày có chút suy nghĩ mà thôi. Từ Niên sớm báo như thế cái bình an, chỉ là tạm thời ổn định một chút cựu công chúa tâm thần. Muốn triệt để bỏ đi phần này lo nghĩ, vẫn là phải Từ Niên chân thân xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói tóm lại, cùng cựu công chúa báo bình an là thuận lợi, nhưng ngay sau đó Từ Niên muốn hướng Trần Mộ Uyển báo bình an thời điểm, lại gặp vấn đề, hắn tìm không thấy Trần Mộ Uyển ở đâu. Nói đúng ra, là Trần Mộ Uyển vị trí, dường như là bị che mắt thiên cơ chi địa. Chương 1196, Tổ Vũ Giang thập nhị chương 1196, Tổ Vũ Giang thập nhị thiên cơ bắt được không đến Trần Mộ Uyển phương hướng, bất quá Từ Niên còn không có quên ở nhân gian cùng ma giới lượng giới giao hội chỗ sâu, dựa theo nguyên bản phương hướng tiến lên sau đó, xuyên thấu qua ma triều lờ mờ có thể nhìn thấy nhân gian quang cảnh. Đó là một tòa cao vút tại biển cả bên cạnh thành trì. Nếu như không ngoài sở liệu, Trần Mộ Uyển hẳn là ở nơi đó. Từ Niên hơi điều chỉnh phương hướng một chút, biến thành trường hồng vượt ngang biển cả, thẳng đến tòa thành trì kia mà đi. Duy nhất Phật sao? Phật môn diễn biến đến bây giờ, lại đem đại quang đầu coi là cổ kim duy nhất câu trả lời chính xác à? Thứ niên nghe được quen thuộc hệ thống âm thanh, liền cái này mang theo trêu chọc, tràn ngập nhân tính ngữ khí, hắn cũng đã không còn xa lạ. Đại quang đầu, căn cứ vào hệ thống ngữ nghĩa liên xem, đây cũng là chỉ Phật đà. Nhanh như vậy liền tỉnh, nói chỉ là chợp mắt mà thôi rồi, còn có thể ngủ bao lâu? Thứ niên một mặt ngự không hóa cầu vồng phi hành, một mặt lấy tiếng lòng cùng hệ thống đối thoại. Hệ thống, ta thuận miệng từ tiền thế rời mấy câu tới, vốn là chỉ là muốn áp chế viên chân ngay lúc đó nhuệ khí, bây giờ lại trời xui đất khiến, đem thế này Phật môn căn cơ đều cho sửa lại, Phật đa tiền bối nếu là biết, có thể hay không tức giận. Tiểu tư tử, hai ta ai cùng ai à, trang bức liền trang bức, nói như thế thanh tân thoát tục làm cái gì? Hơn nữa ngươi hô đại quang đầu hô tiền bối, gọi ta liền hô to hệ thống, cũng quá không có lễ phép à. Vậy ta, nên gọi ngươi cái gì? Gọi thẳng tên đâu, quá sinh phân, tăng thêm hệ thống tới hệ thống đi, ngươi nói quen thuộc ta cũng nghe quen thuộc, kết hợp một chút, về sau. Ngươi liền gọi ta thống tử ca a, các ngươi ra hương là như vậy a. Vừa có coi ca chứng trạng, một tiếng này thống tử cũng có thể hiện ra quan hệ thân cận, thật tốt, tới gọi một tiếng nghe một chút thôi. Thống tử ca. Thứ niên có thể làm sao đây? Nhà mình hệ thống, để cho hô một tiếng liền hô một tiếng thôi. Ai, tiểu tử tử, đều thật là dễ nghe. Hệ thống cũng không trắng để cho Từ Niên hô một tiếng này, lên tiếng sau đó, dùng cái kia giọng nữ trong trẻo tiếp tục nói, tại ngươi lo lắng đại quang đầu biết ngươi sửa lại hắn Phật môn căn cơ có thể hay không cho ngươi mặc tiểu hài phía trước đâu, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy bây giờ từ ngươi mang đến phương thế giới này, lại từ viên chân bọn hắn sư đồ phát huy chúng sinh đều có thể thành Phật đại thừa Phật pháp. Cùng với mấy ngàn năm đến nay dần dần diễn biến đi ra ngoài, cho rằng Phật Đà là quá khứ, bây giờ, tương lai, duy nhất Phật, vĩnh viễn chính xác, vạn sự vạn vật cần phải lấy làm chuẩn duy nhất Phật. Đem hai cùng so sánh đứng lên, một loại nào càng lợi cho thiên hạ đâu? Đây không phải một cái cần dài rằng giặc suy tính vấn đề. Thứ niên rất nhanh đã nói, đương nhiên là đại thừa Phật pháp. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy là đại thừa Phật pháp tốt hơn, đại quang đầu cần phải cũng biết cảm thấy như vậy. Cho nên ngươi không cần lo lắng loại sự tình này, đại quang đầu mặc dù tính toán chi ly tâm nhãn không lớn, 1000 năm trước ai ăn hơn hắn một khối đường bánh, 1000 năm sau hắn đều có thể đòi hỏi trở về, nhưng ai đúng ai sai vấn đề lớn bên trên, hắn từ trước đến nay đều phân rõ. Đi qua hệ thống như thế một phen thuyết phục, Từ Niên vốn chỉ là có chút nguy cơ tâm lần này là triệt để treo lên. Cái này Phật đạt tại hệ thống trong miêu tả, làm sao đều giống như là sẽ tìm cơ hội cho hắn mang giày nhỏ bộ dáng. Lại nói, đại quang đầu không phải đã tán thành cái này đại thừa Phật pháp sao? Từ Niên mở miệng, công nhận. Lời này từ đâu nói đến? Người sau gót cái kia luận Phật đạo bảo con nha, cũng đã sáng đến có thể lóe mù mắt chó, chẳng lẽ còn không đủ sao? Ta cái này luân bảo chỉ là đến từ phổ thế, bởi vì có thống tử ca cho Phật tại lòng ta mới có thể kế tiếp cái này luận bảo quang, cùng Phật Đà không có quan hệ gì a. Tại trong đại thừa Phật tự đấu Phật pháp thời điểm, mặc dù vô luận là Viên Chân vẫn là Thích Không, đều đem Tử Niên sau đầu cái này luận ẩn chứa Phật Đà khí tức Phật đạo bảo quang coi là Phật Đà tán thành, nhưng Tử Niên chính mình ngược lại chưa bao giờ nghĩ như vậy, chỉ đem cái này quy tội vì hệ thống cường đại. Chỉ có điều loại tình huống này thuộc về tiếng trầm chiếm tiện nghi, Tử Niên lúc đó đương nhiên là không nói tiếng nào coi như là chuyện như vậy. Phật tại lòng ta là hữu dụng, nhưng không có tiểu tử tử ngươi nghĩ như vậy hữu dụng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cái này luận Phật đạo bảo quang có phải hay không so vừa lấy được lúc sáng lên đâu. Hệ thống nói tình huống, Tử Niên cũng phát hiện, bất quá hắn cho là đây là theo chính mình tu vi tiến bộ hoặc là đối với cái này luận Phật đạo bảo quang càng quen thuộc, có thể phát huy ra hắn uy lực lớn hơn mà thôi, không có nghĩ lại. Đây chính là đại quang đầu đối ngươi tán thành a. Đại quang đầu đầu người này lớn nhưng đầu lại đần đần, cho Phật môn lưu lại chuyển thừa cùng hắn thiết tưởng hoàn toàn sai lệch. Hắn muốn nghĩ là muốn đợi sau Phật môn bên trong người lấy hắn làm gương, vượt qua bể khổ tạo phía dưới công đức. Bây giờ lại trở thành lấy hắn vị duy nhất. Tiểu tử tử ngươi giúp hắn đem Phật môn sửa đổi tới, đổi thành chúng sinh tất cả Phật, ngược lại cách hắn nguyên bản tư tưởng tới gần rất nhiều, hắn biết hẳn là sẽ thật cao hứng. Bất quá nói đi thì nói lại, cũng không thể chỉ trách đại quang đầu đầu đần, vốn là thời gian cấp cho hắn cũng không nhiều, nếu là sách cũ cái túi có thể sớm đi xuất hiện liền tốt, sách cũ cái túi dạy học sinh chính xác rất có thủ đoạn, nếu là lúc đó đại quang đầu có thể cùng sách cũ cái túi học một bản lĩnh, Phật môn cũng không đến nỗi đi sai lệch nhiều như vậy sách cũ cái túi. Hẳn chính là chỉ nho ra thánh nhân a. Tử Niên hồi tưởng một chút Phật Đà rời đi nhân gian đại khái đoạn thời gian, hiếu kỳ hỏi: "Thống tử ca, ngươi nói thời gian khẩn trương, nhưng chỉ ta biết, Phật Đà tiền bối rời đi thời điểm, Thiên Ma đã chụp nhân hoàng còn tại, thời điểm đó tiên hiền đại trận có lẽ còn là trạng thái hoàn chỉnh a, vì cái gì Phật Đà tiền bối sẽ không có đầy đủ thời gian?" Hệ thống không có nói thẳng đáp án, mà là hỏi trước Tử Niên một cái nhìn không có chút nào muốn làm vấn đề. "Tiểu tử tử, ngươi suy nghĩ một chút a, bây giờ ngũ đại tu luyện đường tắt, dứt bỏ võ đạo, nhìn chung còn lại tứ đại đường tắt, ngươi có chú ý hay không có cái gì khác biệt?" "Ta chỉ không phải tu vi phương thức bên trên khác biệt ta." Tử Niên trầm ngâm phút chốc, nói: "Nho Thích đạo tam giáo đối ứng ba đầu tu luyện đường tắt, hắn người khai sáng đều là phía sau thế người biết rõ, nhưng Vu đạo người sáng lập tựa hồ không thể lưu danh xuống, tam giáo cũng đều có kỳ thánh địa, mà Vu đạo tựa hồ không có tương tự chỗ. Võ đạo kỳ thực cũng cùng Vu đạo tồn tại tương tự tình cảnh. Khi hệ thống nói muốn đem võ đạo khai ra, còn lại bốn cái tu luyện đường tắt ở trong, Vu đạo cái này một không cùng thì càng thêm chói mắt." Hệ thống ngân hai tiếng xem như Tử Niên nói đúng tán thành: "Ừ, nói không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Chỉ có Vu đạo tu hành đường tắt lại không có Vu giáo, đến mức Vu đạo người sáng lập cũng đã bị quên đi tổ Vu Giang thập nhị. Tiểu tư tử, nhớ cho kỹ, sáng lập Vu đạo tu luyện đường tắt Vu đạo tổ sư, họ Giang tên 12. Đây là Tử Niên đầu một lần nghe nói liên quan tới Vu đạo tổ sư tin tức. Giang thập nhị cái này người cùng đại quang đầu bọn hắn khác biệt. Quái gở, đã chuyển xuống hoàn chỉnh Vu đạo cựu phẩm phương pháp tu hành sau đâu, cảm thấy mở tông phái làm lão tổ quá phiền toái, cũng không có lưu phía dưới tông môn. Chương 1197, gặp võ đế chương 1197, gặp võ đế mọi người đều có chí khác nhau đi. Cơm cầu không tới. Ngược lại Vu đạo cựu phẩm tu hành đã truyền thừa xuống. Giang thập nhị không muốn khai sáng Vu giáo liền không lập à, lúc đó đại gia hỏa cũng đều cảm thấy đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Đại quang đầu lúc đó cũng không quá muốn mang theo một đám đầu chọc chạy khắp nơi, nhưng đại quang đầu mềm lòng một chút, nhìn thấy những cái kia nhẫn cơ chịu đói người. Ân, có đôi khi cũng có thể là dị tộc, tóm lại chính là gặp hắn bất hạnh liền có không đành lòng, cắt thịt nuôi chim ưng cứ như vậy tới. Những người kia chưa hẳn thông minh, thậm chí chưa hẳn tính là khai hóa, đại quang đầu cũng không như vậy sẽ dạy, chỉ là muốn mang theo bọn hắn ăn chung cơm no. Hắn cái kia điểm hóa chúng sinh bản sự, cũng là về sau chậm rãi mài đi ra ngoài tình huống lúc đó giống như tiểu tử tử ngươi nói, nhân hoàng có tại, thiên hiền đại trận cũng hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng ngươi cũng đi qua nhân gian ở ngoài, gặp qua nơi đó là cảnh tượng gì, hoàn toàn bỏ mặc không quan tâm không để ý, tiên. Hiện đại trận có thể kiên trì thời gian khẳng định muốn so dự tính còn thiếu. Lúc đó những đại năng kia liền ước định xong, riêng phần mình lưu lại chuyển thừa xử lý tốt riêng phần mình ở nhân gian sự vật, kết thúc lo lắng sau đó liền lao tới nhân gian bên ngoài, đi chặn đánh thiên ma. Trời sinh tính quái gở ưa thích một chỗ tổ Vu Giang thập nhị là từ đầu đến đuôi đều một thân một mình không ràng buộc, tại đem Vu đạo cửu phẩm phương pháp tu hành lưu lại sau, hắn liền trước tiên rời đi nhân gian. Nguyên bản có vị này tổ Vu ở nhân gian bên ngoài, dự tính làm gì nhân gian cũng có thể có cái đo đếm ngàn năm thái bình, đầy đủ những người khác chậm rãi xử lý công việc mình làm. Nhưng ngoại ý muốn xuất hiện, khai sáng Vu đạo tổ Vu, lúc vạn năm trước thiên hạ chưa định, đang cùng quần ma kéo dài ác chiến bên trong, mấy lần bị ép vào tuyệt cảnh, vẫn có thể dựa vào một tia tàn hồn ngóc đầu trở lại, đến mức một trận bất diệt bị cho rằng là hồn phách Giang thập nhị. Vẹn vẹn giữ vững được ngàn năm không đến liền chết nửa câu trước vẫn là hồn phách bất diệt, nửa câu sau liền chết. Một vị khai sáng Vu đạo phương pháp tu hành nhất phẩm cảnh cường giả, cứ thế mà chết đi. Tử Niên nhịn không được truy vấn, Giang tiền bối là thế nào chết? Ở nhân gian bên ngoài bị quần ma vây công. Giang thập nhị đúng là chết bởi quần ma vây công, nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân là hắn mất phương hướng. Dựa vào ngôn ngữ rất khó nói nhất thanh nhị sở, ta nói đơn giản nói tiểu tử tử ngươi hiểu ý liền tốt. Giang thập nhị quên đi chính mình là Giang thập nhị, quên đi chính mình đến từ đâu muốn đi nơi nào, vì vậy mà vẫn lạc tại quần ma vây công. Cũng là bởi vì Giang thập nhị ngoài dự liệu bỏ mình, những người khác liền không có thời gian từ từ sẽ đến. Bất quá cũng bởi vậy nhận biết được lưu lại truyền thừa tầm quan trọng, không phải loại kia đơn thuần là lưu lại phương pháp tu luyện truyền thừa, mà là giống đại quang đầu, sách cũ cái túi bọn hắn như thế, để cho danh hào của mình theo một thứ gì đó, ở nhân gian lưu truyền rộng rãi. Nay liên tương đương với một cái neo điểm. Có cái này neo điểm tại, những đại năng cường giả kia rời đi nhân gian sau đó, mới có thể đối kháng mê thất, vẫn nhớ kỹ chính mình là ai, từ chỗ nào tới, đi đến nơi nào. Hệ thống tại nói những lời này thời điểm, ngữ điệu dần dần thâm trầm, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh chi ý, như cùng ở tại không mây chi dạng, vẩy vào trong bóng đêm những điều kia ánh trăng trong ngẩn. Thứ niên trầm mặc nửa ngày, thuận thế liền muốn hỏi một chút khác nhất phẩm cảnh cường giả tung tích, nhất là đạo tổ. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, âm thanh của hệ thống lại khôi phục sức sống. Hoa, nghe chuyện xưa khoái hoạt thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, tiểu tử tử chú ý hướng gió điều chỉnh tốc độ của ngươi, phải chuẩn bị hạ xuống a. Lấy ngươi bây giờ ngự không chi lực, nếu là hạ xuống không tốt nhưng là sẽ ầm ầm một chút, ngươi là không có việc gì rồi, nhưng tòa thành trì này sẽ phải gặp nạn rồi. Trong bất chi bất giác, Từ Niên đã hoành khóa biển cả, là muốn rơi xuống đất. Bất quá ở trên biển thời điểm, Từ Niên thị lực sở trí đều không thể nhìn thấy tòa kia trong thiên hạ đều tính là độc nhất vô nhị thành trì hình dáng, nhưng khi hắn rời đi biển cả, chân chính đi tới trên bờ, Lâm Viên thành phương hướng lại trở nên rõ ràng sáng tỏ. Cái này cần phải chính là cựu công chúa đã từng nói, không cách nào từ trên biển đến Lâm Viên thành dị tượng a. Lúc đó từ Lâm Viên thành mượn đường mà qua, Từ Niên vẫn chỉ là tứ phẩm cảnh, không có phát giác được tòa thành trì này khác thường, chỉ coi là cái kia phiến vực sâu biển lớn khác thường. Nhưng bây giờ rơi vào ma giới trở lại nhân gian, đã tam phẩm cảnh, Từ Niên lại đến tòa thành trì này, ngay cảm phát giác được cái này khác thường chỉ sợ không chỉ ở tại vực sâu biển lớn, mà là lan đến gần cả tòa Lâm Viên thành. Cái này nguyên một mảnh không gian đều hơi khác thường. Hệ thống tại Từ Niên trong đầu cảm thán nói, chỗ này kẽ nước nhưng thật là lớn, đều đủ lớn ma chui vào nhân gian. Nhiều năm như vậy nhân gian có thể không việc gì, toàn bộ nhờ tòa thành này trấn trụ chỗ này kẽ nước, làm ra như thế hành động vĩ đại người thật là không dễ dàng. Chính là anh hùng Từ Niên vừa muốn rơi vào Lâm Viên thành cửa ra vào, lại nghe được một đạo thanh âm hùng hồn từ trong thành vang lên. Tiểu hữu, tới đều tới rồi, cũng đừng khách sáo, trực tiếp tới ngồi đi. Âm thanh đến từ bên trong Lâm Viên thành tiếp cận nhất biển cả gần biển nghe chiều lầu cát. Cái này cũng là Lâm Viên thành trung tâm. Bởi vì người người đều biết, võ đế Vương Hữu Văn cũng không có việc gì đều ngồi ở trên gác xếp, cầm can thả câu. Câu không có câu lên mấy con cá khó mà nói. Nhưng ở lầu cát trên đường phố phụ cận lui tới Lâm Viên thành bách tính, chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia lầu cát, thường xuyên liền có thể thấy lao nhân thả câu thân ảnh. Đây là thành chủ đại nhân âm thanh. Tiểu hữu là ai? Có thể làm cho thành chủ đại nhân tự mình tiếp đãi? Chẳng lẽ là Kiếm Khôi Thẩm Lương tới? Không có khả năng, sớm đi thời điểm Kiếm Khôi mới vào thành hướng thành chủ đại nhân lĩnh giáo, cuối cùng Kiếm Khôi vẫn là cùng thường ngày bị đánh bay, dựa theo lệ cũ, hắn hẳn là không nhanh như vậy ngóc đầu trở lại thật hay giả. Ta đại cứu gì ba chất tử ngay tại cho võ đế một cái đệ tử làm thư đồng, tên kia võ đế đệ tử tận mắt nhìn thấy nói cho ta biết đại cứu gì ba chất tử, lại truyền miệng đến nơi này của ta, có thể là giả. Hoặc, cái này nghe liền không thể tin. Các ngươi nhìn lên bầu trời. Trên trời có bóng người, ngự không phi hành, đây là một cái đạo tu. Đạo tu cũng tới khiêu chiến võ đế. Đây không phải tìm không thoải mái đi bên trong Lâm Viên thành nghị luận ầm ĩ, dù sao có thể để cho võ đế đứng ra tiếp đãi tiểu hữu, cái này thật sự là không thường thấy. Thứ niên dĩ nhiên không phải đến tìm không thoải mái. Hắn trực tiếp rơi vào gần biển nghe chiều trong lầu cát, hướng về tay cầm cần câu thả câu lão nhân chắp tay hành lễ, vạn bối Từ Niên, gặp qua võ đế tiền bối. Lão nhân trên dưới đánh giá Từ Niên một phen, không có vẻ tiêu ngạo gì, vui tươi hớn hở mà vừa cười vừa nói, cái gì võ đế hay không võ đế, thư danh mà thôi, ngược lại là ngươi cái này tiểu hữu. Ân, không tệ, coi như không tệ, tiếp tục cố gắng tu hành à, tranh thủ sớm đi đem ta cái này một cái lao già khổng chụp chết ở trên bờ. Đây không phải võ đế Vương Hữu Văn lần thứ nhất gặp Từ Niên. Vô luận là lúc trước tại Cực Lạc Tịnh Thổ ở trong cách không gian chi môn, vẫn là lúc trước đại diễm sứ đoàn mượn đường Lâm Viên thành thời điểm, Vương Hữu Văn đều xa xa nhìn qua Từ Niên, không thể không nói vị này gần nhất thanh danh vang dội đạo môn đại chân nhân chính xác siêu quần bạc thụy, khó trách hắn liền Lâm Viên thành đều không ra, lại có thể nhiều lần nghe được cái tên. Nhưng đây là Từ Niên lần thứ nhất nhìn thấy võ đế. Chương 1198, Vương Hữu Văn chương 1198, Vương Hữu Văn kể từ Từ Niên rời đi Tiểu Sơn thôn đi Ngọc Kinh thành, trong lúc rảnh rỗi ngay tại trong trà lâu nghe cô sự lên, liền thường xuyên có thể từ những cái kia tay cầm thức gõ thuyết thư tiên sinh trong miệng nghe được võ đế cái này một vang đương đương danh hảo. Võ phu cực hạ, hoành áp một thế, một người trấn nhất thành, thiên hạ đệ nhất, như là này giống như vang dội danh hảo. Lại thêm những cái kia thuyết thư tiên sinh trong miệng cũng thật cũng giả giang hồ cố sự, đại đa số người vừa bất lực cũng sẽ không đi phân biệt những cái kia giang hồ cố sự đến tột cùng là lấy từ võ đế nào đó đoạn nhân sinh kinh nghiệm cải biên mà thành, vẫn là từ đầu đến đuôi vô căn cứ tạo ra, ngoại trừ cố sự nhân vật chính vừa vặn cũng gọi Vương Hữu Văn bên ngoài, cùng võ đế bản thân không có một chút liên quan tính chất. Những thứ này đều là vị này võ phu bịt kín một tầng sắc thái truyền kỳ. Bây giờ, không là sống đang kể chuyện tiên sinh trong miệng võ đế liền đứng tại trước mặt Từ Niên. Vương Hữu Văn cốt đỡ rộng lớn tay dài qua gối, tinh khí song đủ một chút cũng nhìn không ra tuổi tác lớn vẻ mệt mỏi. Hắn ngồi ở trên ghế, một cái tay nắm cần câu, một cái tay khác chỉ trên bàn điểm tâm nước trà, muốn ăn cái gì uống gì, tự mình động thủ là được. Nếu như không phải Từ Niên lờ mờ có thể cảm nhận được cố kêu bên trong thân thể bên ngông huyết khí chi lực, nếu như không phải địa điểm gặp mặt là ở tòa này Lâm Viên trong thành người không phận sự miễn vào thả câu lâu cát, Từ Niên chuẩn sẽ cho là đây là một cái hiền hòa hào phóng thể cốt thân thể cường tráng lao nhân mà thôi. So với tại giang hồ trong truyền thuyết hoành áp một thế võ đế, thiếu đi mấy phần bá đạo, nhiều hơn mấy phần khói lửa. Từ Niên chú ý tới bảy nước trà điểm tâm trên bàn, ngoại trừ võ đế trong tay bắt trà, còn có một cái dùng qua bắt trà. Võ đế cũng chú ý tới Từ Niên tại nhìn cái chén này, vừa cười vừa nói, Từ tiểu hữu hẳn là tới tìm Trần cô nương a. Không đến nhầm chỗ. Đây chính là Trần cô nương đã dùng qua bát. Tứ Niên không nhìn thấy Trần Mộc Uyển thân ảnh, cái chén này bên trong nước trà cũng đã lạnh đấu, chẳng lẽ là hắn tới chậm, Trần Mộc Uyển đã rời đi Lâm Viên Thành. Bất quá chỉ cần Trần Mộc Uyển không có gặp nạn thuận lợi về tới nhân gian, bây giờ không có chạm mặt cũng không phải cái đại sự gì. Xin hỏi võ đế tiền bối, nhưng biết Trần cô nương hướng về đi nơi nào? Tất nhiên không có thấy người, Tứ Niên chuyện đương nhiên muốn hỏi một chút rơi xuống. Võ đế chỉ nhìn bề ngoài không sóng không gió vực sâu biển lớn, đi này đến xuống. Vực sâu biển lớn phía dưới là tiên hiền đại trận cái nước, thông hướng lưỡng giới giao hội chỗ sâu. Trần Mộc Uyển lại độ xuống vực sâu biển lớn, chẳng lẽ là chậm chạp không có chờ được Tứ Niên trở lại nhân gian, lòng nóng như lửa đốt, bất chấp nguy hiểm muốn trở về tìm Tứ Niên. Tứ Niên sắc mặt chợt biến. Vương Hữu Văn tiếp tục giải thích nói, "Tiểu Hữu đừng nội, Trần cô nương đúng là lo lắng ngươi, nhưng còn chưa tới lô mãng phân thượng, nàng rất rõ ràng mình coi như muốn trở về thì ngươi, mạo muội xuống cũng chỉ là tăng thêm phong hiểm mà thôi, cho nên nàng muốn mời ta ra tay. Trần cô nương cũng là khó gặp hậu sinh tuấn kiệt, mặc dù ta không thể tiếp giúp nàng tìm người, nhưng đủ khả năng giúp nàng một tay còn có thể làm đến. Ta nói cho nàng, chỉ cần tại lưỡi câu trong phạm vi, ta có thể bảo đảm nàng không ngại, nàng lúc này mới xuống vực sâu biển lớn lưỡi câu trong phạm vi. Cho nên Tứ Niên tại bên dưới đáy biển, nhìn thấy viên kia trực tiếp đem con đại ma kia trong mắt đều câu đi ra ngoài lưỡi câu, đúng là võ đế ra tay. Phía trước đại thế chưa đến, như là đinh đoàn, thẩm lương những cường giả này đều kẹt tại tam phẩm cảnh trước cổng chính mà không được vào lúc, tọa trấn nhất thành hành áp một thế võ đế liền bị cho rằng đã phá vỡ tam phẩm cảnh cánh cửa, thậm chí ép tới gần nhị phẩm cảnh. Mặc dù võ đế chưa bao giờ nói qua cảnh giới của mình, bất quá Tứ Niên biết thẩm lương tiền bối mỗi khi gặp kiếm đạo có chỗ tinh tiến đều biết tìm võ đế thử kiếm, kết quả không một lần ngoại lệ cũng là bị võ đế một đôi nắm đấm đánh bay. Khi thắng khi bại, bại cũng đều có chút triệt để. Dùng thẩm lương mình tới nói, hắn biết Lao Vương mỗi lần đều không sử xuất toàn lực. Cái này đủ để cho thấy những cái tia giang hồ truyền ngôn không phải truyền nhầm, võ đế ít nhất đều có một tam phẩm cảnh. Khi đó trong thiên địa thần nguyên sớm đã khô kiệt, mặc dù không phải là không có cường giả nghĩ tới mở ra lối riêng đột phá đến tam phẩm cảnh, tỉ như lấy mình thế thiên âm hồn tử, cửu thế tích lũy viên tiên cảnh, luyện hóa Phật Đà Kim thân phổ tế. Những thứ này người đều ở đây đếm thử không dựa vào thần nguyên tới siêu thoát nhân gian, nhưng đều không ngoại lệ. Những phương pháp này không chỉ là đại giới cực lớn, hơn nữa còn đều thiếu khuyết một cái chân thật đã thành công qua tiền lệ. Võ đế tại đại thế chưa đến lúc, là thế nào đột phá đến tam phẩm cảnh đây này? Thẩm Lương, Đinh Đoàn các tiền bối nhất trí cho rằng là võ đế thiên phú cùng nghị lực đều quá mức đáng sợ, ngạnh sinh sinh bằng vào sức mạnh của bản thân phá vỡ phiến thiên địa này đối với người tu hành giam cầm, không dựa vào thần nguyên vẫn đã vượt ra nhân gian, đặt vào thần ma chi cảnh. Nhưng mà rơi vào qua ma giới trở lại nhân gian, Tứ Niên cảm thấy mình đã tìm được đáp án. Tất nhiên mảnh này từ không người có thể tìm được vực sâu biển lớn, kỳ thực là tiên hiền đại trận cái nước, mà ở nhân gian đã khô kiệt thần nguyên tại ma giới kỳ thực một mực tồn tại, võ đế chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái gì không dụng thần nguyên liền đã vượt ra nhân gian, mà là vẫn luôn không thiếu thần nguyên. Tất nhiên võ đế không thiếu thần nguyên, không có bị thần nguyên ngăn chặn tu luyện bước chân, như vậy, vị này hoành áp một thế võ phu, bây giờ đến tột cùng tu luyện tới độ cao gì nữa nha? Nhị phẩm, vẫn là kỳ thực đã nhất phẩm. Tiểu tư tử, nhất phẩm cảnh giới nhất trọng thiên, càng đi về phía sau càng khó. Nhất phẩm cảnh cũng không có người nghĩ dễ dàng như vậy, cái này võ phu đúng là kinh tài tuyệt diễm, nếu là đặt ở viễn cổ thời đại đều rất tỏa sáng dị sắc thiên cổ lưu danh, nhưng hắn bây giờ cách nhất phẩm cảnh còn kém chút. Hỏa hầu đâu, âm thanh của hệ thống tại Tứ Niên trong đầu vang lên. Tứ Niên toàn trình chú ý đến võ đế phản ứng. Võ đế tay cầm cần câu, vẫn như cũng nhàn nhã thả câu, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thoạt nhìn là hoàn toàn không có phát hiện Tứ Niên trên người dị thường. Ai nha, tiểu tử, ngươi còn hoài nghi ngươi thống tử ca sẽ bạo lộ ra sao? Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn dù sao cũng là một võ phu rồi, muốn phát hiện manh mối ít nhất cũng phải chân chính chạm tới nhất phẩm cảnh mới đủ tư cách. Có hệ thống giảng giải, Tứ Niên liền yên tâm. Tứ Niên cũng không ngồi xuống uống trà, chắp tay nói, tiền bối, tất nhiên Trần cô nương ngay tại vực sâu biển lớn phía dưới, vậy ta bây giờ liền xuống nước đi tìm nàng, cùng tiến lên tới không cần, Trần cô nương cũng tại đi lên. Vương Hữu Văn tiếng nói vừa ra, không sóng không gió trên mặt biển, một hồi sóng lớn dâng lên, sóng nước ở trong có một đạo dưới ánh mặt trời hết sức sáng rỡ bóng hình xinh đẹp đạp không mà đi, theo nàng đạp một bước, xiêm áo trên người chỗ thấm nước đọng liền hóa thủy rơi vào trong biển. Đợi đến nàng rơi vào trong lầu các lúc, xiêm áo trên người đã làm sạch như mới. Trần Mộc Uyển nhìn thấy đứng tại trong lầu các đạo kia bạch tí thân ảnh, nguyên bản có chút nhíu chặt lông mày hiện ra một chút kinh ngạc, giống như mưa to tan mất sau lưu lại tại bầu trời xanh ở trong một màn kia cầu đồng, từ đại ca. Vạn hạnh, ngươi không có việc gì liền tốt. Trần Mộc Uyển tại võ đế lơi câu có thể đạt được phạm vi bên trong, bốn phía vơ vét một vòng, cũng không có nhìn thấy Tứ Niên thân ảnh. Không thu hoạch được gì. Cho nên lúc trở về Trần Mộc Uyển mới có hơi cảm xúc đê mê, lo lắng Tứ Niên đã tao ngộ bất trắc. Chương 1199, Võ Phong Tử Trấn Khốn Long. Chương 1199, Võ Phong Tử Trấn Khốn Long. Không nói Tứ Niên đã là đại diễm vương triều Trấn Quốc Công, mặc dù không có thực quyền nơi tay, nhưng người nào cũng sẽ không cảm thấy từ đại chân nhân trên triều đình không có quyền lợi chính là thật không có quyền trong tay, trong bất chi bất giác ở đại diễm vương triều địa vị đã là hết sức quan trọng. Trấn Ma Ti, có hiệu thư viện, bách hoài đường, sở thị tiệm thợ rèn, bát phương tiền trang. Cái này từng cái danh tự sau lưng đều cùng Tứ Niên có hoặc sâu hoặc cạn lui tới. Bao quát Trần Mộc Uyển trong nhà mình, cho dù dứt bỏ cái kia bản nhi hy kịch một dạng loạn điểm yên đường, cũng vẫn là cùng vị này từ đại chân nhân tương giao tâm đầu ý hợp. Trần Mộc Uyển cái kia có chút nhảy thoát minh trưởng thế, nhưng là sớm tại danh tiếng kia không lên lúc, đã đem hắn coi là nghĩa minh, Trần Mộc Uyển đều đi theo hô một tiếng đại ca. Nếu như Tứ Niên có chuyện bất chắc, cái chết của hắn, át sẽ tại đại diễm vương triều nhấc lên một hồi dung chuyện, nói không chừng thật vất vả các phương hơi bình ổn lại, đáng quý tính dưỡng thời cơ, liền sẽ bị tại Tử Niên cái chết mang tới dưới sự phẫn nộ thiêu đốt thành chiến hỏa. Huống hồ, Tư đại ca thế nhưng là thật sự vì cứu vãn thương sinh mà lâm vào hiểm cảnh. Lúc đó tại Đại Hạ kinh thành, coi như cuối cùng đối mặt liều chết đánh một trận Viên Thiên Càn, lấy Tư đại ca tu vi cảnh giới, nếu là hắn muốn đi, Viên Thiên Càn không chỉ có sẽ không ngăn cản, nói không chừng còn muốn chúc thứ nhất lộ thuận gió vui vẻ đưa tiễn đoạn đường, đi càng xa càng tốt. Tại Huyên Hải ở trong tìm kiếm không có kết quả, dù cho là trong lòng Trần Mộ Uyển cũng khó tránh khỏi có chút thất vọng, kết quả lại là Liêu Ám Hoa Minh, tại lầu các này nhìn lên đến hoàn hảo không hao tổn Tư đại ca, nội tâm mong đợi thêm một bước đem cái này thực tế phụ trợ trở thành kinh hỉ. Một cách tự nhiên liền lộ ra vui mừng. Tiểu tư tử, cái này tiểu cô nương tiên phú lợi hại nha, đặt ở nhân gian chưa định viễn cổ thời đại, cũng đã có thể xem là số một số hai nhân trung lắm vượng, nhìn chung những cái kia liên thủ lại chống lại thiên ma đại năng cấp cường giả, thật muốn luận tiên phú đều hiếm thấy tìm ra mấy cái so tiểu cô nương này còn muốn xuất sắc. Hệ thống nắm lấy Trần Mộc Uyển tiên phú ngay tại Tử Niên trong đầu một trận mãnh liệt khen. Cái này cần phải không phải tùy tiện tán dương. Bất quá Tử Niên như thế nào nghe đều cảm thấy trong lời nói có hàm ý này, tựa hồ có hắn bây giờ còn chưa lĩnh ngộ được mấu chốt. Sau khi gặp lại sau xác nhận lẫn nhau không việc gì kinh hỉ biểu đạt, Trần Mộc Uyển mới hiếu kỳ hỏi, "Từ đại ca, ngươi trong nước sau khi dừng lại, sau đó lại đi đâu?" "Ta tại Võ Đế tiền bối dưới sự giúp đỡ quay về vực sâu biển lớn, làm sao đều không tìm được ngươi. Chẳng lẽ nói bởi vì không gian rối loạn, không đồng thời đợi trở lại nhân gian, tất cả sẽ xuất hiện tại khác biệt địa điểm, từ đại ca bởi vì lưu thêm trong chốc lát, cho nên đi địa phương khác. Giống như người không có khả năng hai lần bước vào đồng dạng dòng sông." Trần Mộc Uyển còn phỏng đoán qua, có phải hay không là không giống nhau dòng sông đưa đến nàng và Tử Niên phân mở sau, liền bước lên chỗ cần đến không giống nhau trở lại nhân gian chi lộ. Không có, lúc đó ta chậm một bước sau đó bị ma triều tách rời ra. Nguyên bản ta là dự định lẹn vào ma triều ở trong trà trộn vào tới, nhưng Trần cô nương còn nhớ rõ chúng ta nhìn thấy cái kia chỉ có còn lại 8 đôi mắt cực lớn ma vật sao? Ta tại trong ma triều gặp cái kia ma vật, lúc đó chỉ còn lại 2 con mắt, miệng vết thương còn có ngụy tiền bối lưu lại khí tức, ta hoài nghi là ngụy tiền bối đang đuổi giết đầu kia ma vật, liền nghĩ đủ khả năng mà rút một tay ngụy tiền bối, chỉ để giết chết đầu kia ma vật. Tử Niên nói một chút hắn tại ma triều ở trong gặp phải 9 mắt thiên ma, tiếp đó bám theo một đoạn, lại gặp 2 nơi nhân gian kẻ nước, cuối cùng đem đầu kia thiên ma đánh giết sau. Từ gần nhất kẻ nước trở về nhân gian, xuất hiện ở gặp thánh cánh đồng tuyết chỗ sâu. Vương Hữu Văn tay nâng cán giơ lên, từ bên cạnh con mồi trong hộp bóp một đầu mập con run, cho chân bóng lưới câu phủ lên đầu này con run, sau đó lại là hất lên, lưới câu vào biển, ma triều đã khởi, có thể yên lặng câu một lát cá, không nghĩ tới đầu kia nhạy bén đại ma cuối cùng vẫn chết ở từ tiểu hữu trên tay, đây thật là không dễ dàng, anh hùng xuất thiếu niên a. Tứ Niên gặp vị này võ đế đối với những cái kia ma vật cũng có chút hiểu biết, liền truy vấn, tiền bối biết đầu kia ma vật lai lịch. Không biết, ta đối với mấy cái này ma vật hiểu rõ cũng không ngươi nghĩ nhiều như vậy, dù sao ta đều chưa từng đi nhân gian bên ngoài đâu, bất quá tại bên trên bờ biển tọa trấn nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút chuyện. Tỷ như bị ta hỏng một con mắt, cuối cùng chết ở trên tay ngươi đầu kia ma vật, loại này cấp bậc ma vật đồng dạng xưng là đại ma, rất ít gặp, cũng rất cường đại, ta đều chưa từng gặp qua mấy lần. Những cái kia theo ma khí sinh sôi khắp nơi đều là xúc tu gọi sở ma, nghiêm chỉnh mà nói không tính là đường đường chính chính ma vật, bọn chúng là thần nghiệt thông qua ma khí triệu hoán đi ra đồ chơi, nhưng đặt ở nhân gian. Ân, ít nhất đặt ở đại thế trước đây nhân gian, vẫn là vô cùng khó dây dưa cường địch, vài đầu sở ma đều đầy đủ ở nhân gian nhấc lên gió tanh mưa máu. Vừa mới nâng lên thần nghiệt, tại ma vật ở trong cũng là tương đối đặc thù một loại, thần nghiệt đều không ngoại lệ cũng là từ dùng tử thần minh thi thể vặn bẹo biến thành, cho nên cũng ẩn chứa khổng lồ thần nguyên. Võ đế mặc dù không có đi qua ma giới, nhưng hắn đối với mấy cái này ma vật hiểu rõ. Rõ ràng so với đã từ ma giới đi dạo qua một chuyến Tử Niên cùng Trần Mộc Uyển còn nhiều hơn. Tử Niên trầm ngâm phút chốc, lại hỏi, "Tiền bối, nhưng biết Khổng Võ tiền bối đi đâu?" Vương Hữu Văn nói, "Khổng Võ? A, ngươi nói là Võ Phong tử đúng không?" Tử Niên gật gật đầu, "Ừm, ta đang đuổi giết con đại ma kia quá trình bên trong, cũng gặp phải Khổng Võ tiền bối trấn thủ một chỗ khe hở, ta muốn dù sao cũng nên biết chỗ kia chỗ ở đâu, nếu là hắc đạo trước mặt người khác bối có thể thành công cải tiến định hải trận, liền tốt đem chỗ kia kẽ nước chắn." Vương Hữu Văn vừa cười vừa nói, "Tiểu Hữu có lòng." Võ Phong tử trấn chỗ kia sơn cốc ngược lại cũng không phải cái gì vô danh chi địa, kỳ danh là Khốn Long cốc. Khốn Long cốc, cái này đích xác không phải cái gì bừa bãi vô danh sơn cốc. Tương phản, còn từng thúc đẩy một hồi văn danh thiên hạ tập kích bất ngờ. Tại mười mấy năm trước, trên là đại diễm chết sung tướng quân Từ Thế Huy, chính là xuất lĩnh lấy một chi tinh binh ngàn dặm buôn tập vượt ngang một chỗ nơi hiểm yếu, thẳng đến địch quốc kinh thành, lập được kinh thế kỳ công. Bị vượt ngang chỗ kia nơi hiểm yếu, chính là Khốn Long cốc. Tứ Niên mặc dù không có đi qua Khốn Long cốc, nhưng cũng đã được nghe nói liên quan tới Khốn Long cốc truyền thuyết, nghe nói đó là một chỗ trời sinh đầy mê hồn trướng xương mù hiểm ác chi địa, liền xem như chân long ngộ nhập trong đó đều biết tìm không được đường ra, vây chết ở trong đó. Chân long ra không ra đi, bây giờ đã không biết được. Nhưng căn cứ vào thực tế có thể xem xét ghi chép, tại Từ Thế Huy lần đó ngàn dặm buôn tập phía trước, Khốn Long cốc đích thật là một chỗ hiểm địa, phàm là tiến vào bên trong người, 100 trong đó có thể có hơn 90 cái sẽ vây chết ở trong đó, tìm không được đường ra mà còn lại mấy cái vận khí vô cùng tốt, vừa vặn có thể đi ra Khốn Long cốc may mắn cũng biết lạc mất phương hướng. Thậm chí nói không rõ trong cốc gặp cái gì. Sau khi trận kia ngàn dặm buôn tập cũng đã hủy diệt tại đại diễm dưới móng sắt vương triều, cũng từng tổ chức hơn người tay dò xét bên trong Khốn Long cốc đến cùng là thế nào cái tình huống. Kết quả là tổn thất nặng nề lại không thu hoạch được gì. Chính vì nguyên nhân này, Từ Thế Huy trận kia ngàn dặm buôn tập mới có thể trở thành ai cũng không ngờ tới tập kích bất ngờ. Căn bản không có người nghĩ đến, từ thế uy vậy mà có thể đem cả nhánh quân đội hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra Khốn Long Cốc, trực đảo địch thủ. Chương 1200, cải biên không phải loạn biên. Chương 1200, cải biên không phải loạn biên. Tiền bối, tại Khổng Võ tiền bối phía trước, bên trong Khốn Long Cốc kẽ nứt có người trông giữ sao? Đối mặt Từ Niên nghi vấn, tay cầm cần câu Vương Hữu Văn lắc đầu, không có nửa điểm khoe khoang cái nút ý tứ, không có, đại thế đến sau đó thiên địa kịch biến. Ân, nghiêm cẩn tới nói, hẳn là thiên địa kịch biến dẫn đến đại thế đến, Khốn Long Cốc gặp thánh cánh đồng tuyết những địa phương này mới xuất hiện cái nứt. Từ Niên do dự nói, ta có phải hay không có thể lý giải thành, Khốn Long Cốc gặp thánh cánh đồng tuyết những địa phương này, vốn chính là tiên hiền đại trận bạc nhược điểm, thiên địa ngày nay kịch biến sau đó, những thứ này bạc nhược điểm liền sẽ mở một lỗ lớn. Vương Hữu Văn gật đầu một cái, muốn như vậy chính xác cũng không có sai. Từ Niên tiếp tục nói, theo ta được biết, Từ Thế Uy cùng Thiên Ma ở giữa có chút liên quan, có lẽ đây chính là hắn có thể xuất quân vượt ngang Khốn Long Cốc nguyên nhân. Vương Hữu Văn cười cười, lắc đầu nói, ta đây cũng không biết được, tiểu hữu, ta dù sao chỉ là ngồi ở chỗ này thả câu thô bị võ phu, ngay cả tòa thành này đều không ra, nhưng không có biết tận chuyện thiên hạ bản sự. Hàn Minh chiến dịch sau, bước xuống những cái kia đã tiêu hao tiềm lực chú định tử vong đại diễm các tướng sĩ bỏ trốn mất dạng, Từ Thế Uy bây giờ đã mai danh nhận tích, không biết đi nơi nào. Thứ Niên đã từng tính toán dòm qua thiên cơ, bất quá Từ Thế Uy thiên cơ bị thiên ma che đậy tương đương triệt để, không thể nào biết được dấu vết hắn. Khốn Long Cốc chiến dịch cũng đã có thể xem là Từ Thế Uy công thành danh vỡ đất, sau đó nếu là thời cơ phù hợp, khi đi Khốn Long Cốc xem phải chăng có thể khai quật ra đầu mối gì. Tiểu Hữu dự định đi Khốn Long Cốc xem. Vương Hữu Văn tựa hồ nhìn ra Từ Niên tâm tư, đột nhiên hỏi. Thứ Niên không nói gì gật đầu một cái. Trước khi đi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng, võ phong tử tại vào cốc trấn thủ kẽ nứt phía trước, thế nhưng là làm xong vây chết trong cốc cũng không thể ra ngoài được nữa dự định. Tiểu Hữu mặc dù là người trong tiên đạo, đủ loại thủ đoạn thần thông muốn so võ phu linh hoạt nhiều lắm, nhưng nhớ lấy cũng không thể mạo muội đi tới, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là cùng Hắc đạo nhân kết bạn mà đi cùng Hắc đạo nhân kết bạn. Chẳng lẽ bên trong Khốn Long Cốc cái gọi là mê hồn mạn xương kỳ thực là trong cốc không gian có chút dị thường, cho nên mới đưa đến dịch tiến khó khăn ra, mà Hắc đạo nhân am hiểu không gian chi đạo, có thể triệt tiêu mất bên trong Khốn Long Cốc không gian rối loạn sao? Đa tạ tiền bối giải hoặc. Từ Niên cùng Trần Mộ Uyển chắp tay nói cảm ơn, mặc dù hai người đã trở về nhân gian bình an sẽ cùng, nhưng cựu công chúa còn tại Đại Hạ kinh thành chờ lấy bọn hắn bình an trở về, bất quá trước lúc rời đi, Từ Niên còn có chút nghi hoặc muốn tìm cầu đáp. Tiền bối, ta thường xuyên tại trà lâu nghe sách, thường xuyên từ thuyết thư tiên sinh trong miệng nghe cùng tiền bối câu chuyện có liên quan, nhưng lại không biết thật giả. A, tiểu hữu nhưng hỏi không sao, không tiện nói ta không nói thì đúng rồi. Nghe nói tiền bối trời sinh thần lực có thể khiêm đỉnh, nhưng ở sơ nhập giang hồ thời điểm đã từng bởi vì trêu chọc phải một cái giang hồ bang phái, đánh nhỏ tới giả, cho nên gặp ngăn trở, sau đó liên tiếp bấp phải chắc trở một trận hoài nghi chính mình có phải hay không nên xông xáo giang hồ. Từ Niên còn chưa nói xong, Vương Hữu Văn cởi mở mà cười to hai tiếng, tiếp lời để nói, ha ha, tiếp đó ta có phải hay không gặp một vị hồng nhan tri kỷ, đi cùng hắn mới nhặt lại lòng tin, tiếp tục xông xáo giang hồ, tiếp đó mới thành tựu võ đế uy danh hiển hách. Từ Niên gật đầu một cái. Đoạn này liên quan tới võ đế sơ nhập giang hồ cố sự quá trình rất rộng, tại khác biệt người viết tiểu thuyết trong miệng cũng sẽ có chút phạm sai lầm, nhưng nói chung cố sự mạch lạc chính là chuyện như thế, sơ nhập giang hồ võ đế chọc cường địch tao ngộ ngăn trở, tiếp đó gặp hồng nhan tri kỷ vừa mới nhặt lại lòng tin. Đoạn này liên quan tới võ đế cố sự, võ đế chính mình cũng đã nghe thấy qua. Hắn vừa cười vừa nói, thuyết thư hát hí khúc quên người phương, những cái kia thuyết thư tiên sinh vì lấy mấy cái tiền thưởng, cũng nên đem bình thường không có gì lạ cố sự gia công, thêm chút trầm động chập trùng yêu hận tình cựu ở bên trong, lúc này mới có thể dẫn tới các khách uống trà gọi tốt, những thứ này cải biến cũng là những người kia một lời tâm huyết, ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Thứ Niên hiếu kỳ nói, cho nên câu chuyện này là giả. Vương Hữu Văn tay cầm cần câu, nhìn qua mênh mông vô bờ vực sâu biển lớn, ánh mắt xa dần, âm thanh vẫn trầm ổn như cũ kiên định, thế thì không đến mức nói là giả, kỳ thực cũng chỉ có một chỗ là tại thêm mắm thêm muối. Ta lúc đó là chọc tới giang hồ bang phái, đánh tiểu nhân cũng chính xác tới giả, bất quá tiểu nhân không có dạy hảo, giả cũng không có gì dùng. Ta nhớ được lúc đó là từ bang phái chiếm đoạt đỉnh núi, từ sơn môn một mực kêu đánh gọi giết đến trong hành lang, đem bang phái môn biển đều đập, thẳng đến bọn hắn trong bang phái không có một người có thể đứng lên tới, ta mới dừng tay. Trần Mộ Uyển cũng hiểu biết đoạn này võ đế sơ nhập giang hồ đoạn chuyện xưa này, là cựu công chúa lôi kéo nàng một khối nghe. Tại cựu công chúa yêu thích phiên bản nào bên trong, cường điệu khắc họa hồng nhan chi kỷ đối với võ đế quan tâm đầy đủ, đem hăng hái ngây ngô thiếu niên lang cùng thiện giải nhân ý giang hồ nữ hiệp ở giữa từ ban đầu đến quen biết lại từng bước cấm lên, cuối cùng lại tại trong giang hồ dung chuyển lẫn nhau bỏ qua quá trình, miêu tả đến nhịp nhàng ăn cướp, kiếm lời cựu công chúa bó lớn nước mắt. Bất quá khi đó nghe xong cố sự, Trần Mộ Uyển liền có một chỗ nghi hoặc, võ đế cũng không phải cái gì có tài nhưng thành đạt muộn hạng người, hắn mới vừa vào giang hồ lúc chính là có khiêng định chi lực thiên tiêu, về sau cũng rất nhanh liền trở thành tiếng tăm lừng lây võ đạo tông sư, mặc dù khoảng cách trở thành uy chấn thiên hạ võ đế còn kém rất nhiều tuế nguyệt, nhưng kể cả vẫn chỉ là tông sư võ đế, cũng đã tính được là một phương giang hồ bá chủ đi. Nếu thật là lưỡng tình tương duyệt, theo lý tới nói không đến mức bỏ lỡ. Cựu công chúa lúc đó nghe Trần Mộ Uyển nói một chút nghi ngờ của nàng, xoa xoa nước mắt sau không hề nói gì, chỉ là dùng còn lưu lại tia máu đỏ bừng hai con ngươi, cho nàng lật ra một cái liếc mắt. Bây giờ nghe võ đế bản nhân chính miệng giảng thuật, Trần Mộ Uyển nghe được võ đế nâng lên thuyết thư tiên sinh thêm mắm thêm muối lúc, còn tưởng rằng thêm chính là cùng hồng nhan chi kỷ khúc chiết cố sự, lại không ngờ tới thêm dầu thêm mỡ chỗ lại là võ đế tao ngộ ngăn trở một bộ phận này. Trần Mộ Uyển nhịn không được hiếu kỳ, hỏi: "Tiền bối về sau võ đạo có thành sau đó, không quay đầu lại từng đi tìm vị kia hồng nhan chi kỳ sao? Võ Đế nhíu mày, tại sao muốn quay đầu đi tìm? Trần Mộ Uyển càng buồn bực hơn, cái này không nên quay đầu tìm một chút sao? Tứ Niên như có điều suy nghĩ hỏi, Trần cô đương, ngươi nghe là cái nào phiên bản? Trần Mộ Uyển bừng tỉnh, giải thích nói, ta nghe trong phiên bản, Võ Đế cùng vị kia hồng nhan chi kỳ cuối cùng bởi vì giang hồ phong ba, lẫn nhau bỏ lỡ nói hiệu nói vượng. Võ Đế trừng trừng mắt, thở phì phò nói, đây là nhà ai người viết tiểu thuyết như thế không có lương tâm? Ta cùng với Dung Nhi tướng mạo tư thủ mãi cho đến lao, ở đâu ra yêu ma quỷ quái cũng xứng từ trên tay của ta cướp đi Dung Nhi. Hứa bọn hắn cải biên, cũng không có hứa bọn hắn loại biên, đây không phải có chủ tâm khi dễ ta không ra Lâm Viên Thành đi. Chương 1201, chặt đầu thích khách. Chương 1201, chặt đầu thích khách. Thuyết thư tiên sinh đem sơ nhập giang hồ liền đem người bang phái sơn môn đánh xuyên qua bưu hãn chiến tích, đổi thành mới nếm thử ngăn trở hoài nghi bản thân. Võ Đế không tức giận, tỏ ra là đã hiểu. Nhưng Trần Mộ Uyển biết được trong phiên bản, đem Võ Đế cùng vị kia hồng nhan chi kỷ kết cục biết trở thành bỏ lỡ. Võ Đế liền rõ ràng không quá vui lòng. Đến nỗi vị kia thuộc về Võ Đế Dung Nhi cô nương bây giờ người ở chỗ nào? Vương Hữu Văn cũng không vòng vo gì. Người sống một đời, khó tránh khỏi có sinh ly tử biệt. Sinh ly, ta dựa vào cái này một đôi năm đấm, ngược lại có thể đem Long Đồng đều đạt bằng. Nhưng mà tử biệt cũng không có cái gì biện pháp. Dung Nhi thiên tư có hạn, tu vi lên không nổi, chúng ta tư thủ trăm năm về sau, Dung Nhi vô bệnh vô thai thọ hết chết giả, cũng đã có thể xem là viên mãn. Nhất định phải nói có cái gì tiếc nuối. Chính là Dung Nhi trước kia cùng người tranh đấu bệnh căn không dứt, không thể sinh hạ con cái. Ha ha, bất quá đây đều là ta trở thành trong miệng các ngươi Võ Đế phía trước kia chuyện xưa, người biết cũng không nhiều, bây giờ tâm huyết dâng trào nói cho các ngươi nghe. Các ngươi sau này nếu là được nghe lại loại này loạn biên cố sự hỏng ta trong sạch người biết tiểu thuyết, nhưng phải giúp ta ngụ ý Tử Niên cùng Trần Mộ Uyển từ biệt biết gì nói đó Võ Đế. Ngự không bay hướng Đại Hạ Vương Thành. Khi biết Tử Niên là từ gặp Thánh Cánh Đồng Tuyết một đường ngự không bay đến Lâm Viên Thành, Trần Mộ Uyển căn cứ vào ngự không tốc độ liền đã ngờ tới Từ đại ca đã đột phá tam phần cảnh, lần này đi theo hắn ngự không, càng là xác nhận tu vi đã đột phá. Trần Mộ Uyển tâm tư linh lung, đoán được nguyên nhân, Từ đại ca lúc đó dừng lại, chính là vì đột phá tam phần cảnh. Tử Niên cũng không giấu giếm, gật đầu nói, "Ừ, Trần cô nương sau này muốn đột phá tam phẩm cảnh thời điểm, nếu là điều kiện cho phép, cũng có thể trở lại chốn cũ, có lẽ cũng có thể có giống như ta thu hoạch." Trần Mộ Uyển tiếp tục nói, "Đa tạ Từ đại ca cáo chi, bất quá mỗi người cơ duyên có bất đồng riêng, ta có dự cảm cơ duyên của ta cần phải không ở nơi đó." Đưa mắt nhìn hai vệt đỏ dài bay về phía chân trời. Vương Hữu Văn cười cười, đang muốn châm trà uống nước, đột nhiên cần câu giật giật, hắn đặt chén trà xuống, đột nhiên nhấc cần câu lên. Hoa lạc, một con cá lớn xuất thủy. Vương Hữu Văn hơi dùng sức, liền đem con cá lớn này vung đến trên gác xếp, cá lớn không ngừng bay nhảy đuổi cá trên sàn nhà đập đến mỗi một cái đều rất vang dội. Hoắc, sư phụ hôm nay đây là câu lên cá lớn a. Văn Phá Vỡ đi tới trên gác xếp. Vương Hữu Văn cười cười, đi đem cá giết, đêm nay ăn cá. Được rồi. Văn Phá Vỡ ôm lấy so với hắn thân thể còn đại nhất 2 phần trong biển cá lớn, trước khi đi tò mò nghiêng đầu một chút, hỏi, sư phụ, từ chân nhân ngươi là đã sớm thấy qua, lần này gặp được Trần cô nương, cảm thấy nàng như thế nào? Có thể đảm nhận nổi đạo vũ song tuyệt tiềm long đệ nhất danh tiếng. Tự nhiên là gánh chịu nổi. So với ta đâu, thúc ngựa khó đạt đến. A, không đến mức ca sư phụ, nói thế nào vị kia Trần cô nương bây giờ cũng đã là song lục phẩm cảnh đi, ngài liền xem như thiên vị ta cũng không thể nói như vậy, cái này nói ra cũng không người tin a, Trần cô nương làm sao có thể kém ta xa như vậy? Ta nói là, ngươi cái này thúc ngựa khó đạt đến Trần cô nương. A, không phải, sư phụ ngươi coi như không thiên về đạt ta, cũng không thể như thế đả kích ta đi, ta tốt xấu là ngài tay nắm tay dạy dỗ hảo đồ đệ đâu, nói ta thúc ngựa khó đạt đến. Cái này không phải là nói là sư phụ ngài dạy không tốt đi, đợi đến cái này lắm mồm đồ đệ ôm cá lớn đi xuống lầu sau đó. Vương Hữu Văn hướng về Từ Niên hóa cầu vồng đi phương hướng liếc mắt nhìn, nếu mày nói lầm bầm, cảm giác ta bị sai sao? Như thế nào cảm giác vị này trên thân Từ tiểu hữu tựa hồ ẩn giấu đồ vật? Đoạt xá. Ngược lại cũng không giống, kỳ quái. Đại Hạ kinh thành. Hồng Lư tự. Ta vừa mới là đang nằm mơ. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, những ngày qua quá ngóng trông Từ Niên bình an trở về tin tức, cho nên trong mộng mộng thấy Từ Niên đang cho ta báo bình an. Nhưng nếu là dạng này, ta như thế nào chỉ nằm mơ thấy Từ Niên, không có mơ tới Uyển Nhi đâu. Không đúng. Lúc sông Dương quận, Từ Niên hiện ra qua Thận Long chi lực, Thận Long chủ mộng cảnh, cái này có lẽ chính là Từ Niên tại thông qua mộng cảnh hướng ta báo tin bình an. Nhược mộng bên trong Từ Niên thật sự, vậy ta chỉ cần chờ nhất đẳng liền tốt cựu công chúa Chu Ninh đỡ cái chán, nhẹ nhàng nuốt nuốt. Khoảng cách Trần Mộ Uyển cùng Từ Niên rơi vào Viên Thiên Càn Liễu chết xô ra lỗ thủng ở trong đã nhanh một ngày, Chu Ninh một ngày này đều có chút gấp nóng nảy bất an. Mặc dù biết rõ mình cấp bách cũng không có gì dùng, nhưng chính là tâm hoảng hoảng ngủ không được, a cũng chỉ mới vừa bỗng nhiên buồn ngủ đánh tới mới hợp một hồi mắt, liền mộng thấy Từ Niên báo bình an. Nàng cũng không cách nào xác định, đây rốt cuộc là thuần túy suy nghĩ quá nặng, vẫn là quả nhiên là Từ Niên tại thông qua nhập mộng chi pháp báo tin bình an. Đợi thêm nửa ngày a. Chu Ninh xoa xoa mi tâm, thu hồi đã viết xong một phong thư tiên. Nếu như không có giấc mộng kia, phong thư này bây giờ liền sẽ thông qua đường dây bí mật bằng nhanh nhất tốc độ mang đến Đại Diễm kinh thành, bên trong miêu tả đi sứ đại hạ trải qua một loạt sự kiện. Quan trọng nhất là Từ Niên cùng Trần Mộ Uyển mất tích chuyện này. Mặc dù bây giờ vẫn là sống chết không rõ, nhưng cái này một phong một khi đã tới Đại Diễm, tất nhiên sẽ muốn nhắc lên một hồi dung chuyển. Thời không cẩn thận, cái này phát sinh ở Đại Diễm trong triều đình dung chuyển, liền đem trở thành bao phủ Đại Hạ Vương triều thậm chí toàn bộ thiên hạ chiến hỏa bắt đầu. Một vị quốc công, một vị đại tướng con cháu, Hai người tại sứ đoàn trong đội ngũ tại Đại Hạ kinh thành mất tích, việc này làm sao đều xóa không qua, Đại Diễm Vương triều tất nhiên phải hướng Đại Hạ Vương triều đòi hỏi cái thuyết pháp, Đại Hạ Vương triều cho ra thuyết pháp nếu như không đủ lắng lại Đại Diễm nội bộ dung chuyện, kế tiếp liền khó tránh khỏi bình qua gặp nhau. Đại Diễm trực tiếp đối với Đại Hạ phát binh. Vốn là cực kỳ hiếu chiến Huyền Đung thực lực quốc gia nhất định không có khả năng án binh bất động. Dù sao cũng là một người sáng suốt cũng nhìn ra được, nếu như chắc chắn Đại Diễm chiếm đoạt Đại Hạ, cái tiếp theo liền muốn đến phiên Huyền Đung. Nếu như Đại Diễm cùng Đại Hạ, Huyền Đung hai nước giao chiến, trận đại chiến này ai có thể cười đến cuối cùng, liền sẽ tương đương với cái nào một nước có thể chân chính có được thiên hạ, còn lại những cái kia mặc dù quốc lực còn không bằng Đại Hạ, Huyền Đung quốc gia, chỉ cần còn có dạ tâm, hơn phân nửa cũng biết chen chân trận đại chiến này, tìm kiếm một cái thừa nước đục thả câu. Đã như thế, thiên hạ liền đem lâm vào chiến hỏa ngay giữa. Ai ở bên ngoài? Người tới. Có thích khách. Chu Ninh đột nhiên chú ý ngoài phòng bọt lên một bóng người. Phá cửa sổ mà bảo, la lớn, Đại Diễm tập nhân. Mơ tưởng xâm chiếm ta Đại Hạ Giang Sơn. Triều đình mềm yếu vô năng, nhưng ta Đại Hạ binh sĩ cũng không phải cũng bị mất huyết tính. Ta chính là buông tha cái này tính mệnh không cần, cũng muốn nhường ngươi máu tươi tại chỗ, lấy an ủi ta Đại Hạ các bậc tiên liệt anh linh. Đại Diễm sứ đoàn hộ vệ cũng không phải cán cật hướng không làm việc. Liền tại đây thích khách vừa phá cửa sổ, chân còn chưa rơi xuống đất lúc, liền đã có canh giữ ở cửa ra và hộ vệ giơ tay chém xuống, đánh xuống một đạo lăng liệt đao quang, bao tô ra một dòng huyết sắc, chỉ thấy một quả tròn vo đầu người cũng đã rơi xuống đất. Phu phu, phá cửa sổ mà vào thích khách không còn đầu, đương nhiên là không có khả năng đứng không yên. Ném xuống đất. Điện hạ, ngài không có việc gì một đao chặt xuống thích khách đầu hộ vệ thu hồi đao. Nhưng lời của hắn âm còn không có rơi. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy vừa bị hộ vệ nhất đao chém đầu thích khách bỗng nhiên bạo khiêu dựng lên, giống như độc xà thổ tín một dạng một kiếm, đâm về phía cựu công chúa. Chương 1202, không chết thích khách chương 1202, không chết thích khách võ nghệ không thấp. Cái này giống như độc xà thổ tín một dạng âm tàn một kiếm, càng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra không chỗ nào phòng bị, lực sát thương lại đến một bậc thang. Ai có thể nghĩ đến một cái vừa bị chặt đầu ra hỏa, còn có thể đâm ra một kiếm đâu? Đừng nói là hộ vệ, liên cựu công chúa Chu Ninh chính mình cũng không chút nào phòng bị. Xoát, mũi kiếm lướt qua, phong mang xuyên thân mà qua, mũi kiếm thấu thể mà ra. Điện hạ, hộ vệ muốn rách cả mí mắt, bạo khởi bung đao, đao mang xé ra chặt đầu thích khách thân thể. Một đao, hai đoạn. Dù vậy, đã có qua giao huấn hộ vệ vẫn như cũng là không có ngừng tay, lại là bốn đao rơi xuống, đem hắn tay chân theo thứ tự chặt đứt, lúc này mới thu đao. Liên tiếp cơ đao hộ vệ có chút thoát lực, nhưng hắn không để ý tới điều tức. Điện hạ ngài chống đỡ, ta này liền tìm đại phu. Tiến thống lĩnh, không nên kinh hoàng, ta không sao. Chu Ninh gọi lại quay đầu phải đi tìm đại phu hộ vệ. Hộ vệ sững sờ, hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy thích khách kiếm quán xuyên công chúa điện hạ, làm sao lại không có việc gì? Nhưng bây giờ lại tập trung nhìn vào, cựu công chúa chính xác không có việc gì, không phát hiện chút tổn hao nào mà đứng ở trong phòng, chỉ là trong tay nắm lấy một khối đã nứt ra tấm bảng gỗ. Hắn cũng không rõ ràng tấm thẻ gỗ này là cái gì, nhưng thấy đến cựu công chúa chính xác không có chuyện gì, vừa nhắc đến cổ họng tâm cũng coi như là thả trở về. Cựu công chúa tỉnh táo nói, tiến thống lĩnh, đi thông chi trong sứ đoàn tất cả mọi người đề cao cảnh giác, để phòng còn có khác thích khách, tiếp đó đem việc này nói cho đại hạ triều đình, nghiêm tra ra thích khách lai lịch. Tuân mệnh. Thân là hộ vệ thống lĩnh chim én bảy lập tức đi làm. Bất quá hắn không phải mình đi chân chạy, mà là phân phó bởi vì vừa mới động tĩnh, đã xuống lại những hộ vệ khác thông chi một chút đi. Dù sao nếu quả thật có khác thích khách, tại sứ đoàn hộ vệ ở trong thân thủ lợi hại nhất chim én bảy thì càng hẳn là một tấc cũng không rời mà canh giữ ở cựu công chúa bên người. Chu Ninh nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ trung tâm bị lợi khí quán xuyên, bởi vậy sinh ra một mảnh vết rách. Liên phảng phất vừa mới bị chặt đầu thích khách một kiếm xuyên qua cũng không phải là cựu công chúa, mà là tấm thẻ gỗ này. Đây là Đại Diễm đại hoàng tử cấp qua lúc, Hữu Lộc thư viện đưa tới tấm bảng gỗ, phía trên cái này một cái mệnh chữ, giống như hắn tự ý, đó là có thể đủ nhiều ra một cái mạng, khi nhận đến chí mạng thương hại lúc, từ tấm thẻ gỗ này chết hay, từ đó hóa giải một lần nguy cơ sinh tử. Nếu như không có tấm thẻ gỗ này, bây giờ cựu công chúa liền thật là tính mệnh hấp hối. Có thích khách, bày trận. Hộ vệ, hộ vệ. Công chúa điện hạ, bảo hộ công chúa điện hạ ngay tại sứ đoàn bọn hộ vệ đem cựu công chúa tao ngộ thích khách tập kích tin tức thông truyền cho người khác thời điểm, đột nhiên lại có mấy đạo thân ảnh từ trên đường phố nhảy vào Hồng Lư tự bên trong, vô luận là trong gặp được Hồng Lư tự đại hạ người hay là Đại Diễm người đều đại khai sát giới. Đại Diễm sứ đoàn đã có đề phòng, bọn hộ vệ đều tại hưởng ứng trước tiên, rút đao chống cự thích khách. Nhưng thế cục cũng không thật là khéo. Bọn thích khách người người thân thủ không tệ, cái này đều còn tại thứ yếu, chủ yếu hơn chính là không sợ chết đấu pháp thực sự quá tại hung mãnh, bỏ mặc lấy bổ về phía chính mình yếu hại đao kiếm không để ý, cũng phải đem đao trong tay của mình kiếm đâm ra ngoài. Có một cái Đại Diễm sứ đoàn hộ vệ nhất kiếm đâm xuyên qua thích khách trái tim, nguyên lai tưởng rằng này liền giải quyết hết, kết quả thích khách trở tay một kiếm liền đem cái này sứ đoàn hộ vệ đầu chém mất xuống, sau đó cái này tìm còn mặc một thanh trường kiếm thích khách mặt không đổi sắc, tiếp tục cùng trong Hồng Lư tự đám người chém giết. Cái này cũng đã không phải hung mãnh, mà là tà tính. Ai thấy có thể không kinh ngạc, không sinh ra hàn ý trong lòng. Hộ vệ thống lĩnh chim én bảy đại âm thanh nhắc nhở, những thứ này thích khách có gì đó quái lạ, chính là chém đứt đầu cũng không đủ chí mạng, thân thể tàn phế vẫn có thể hành động, hướng về tứ chi của bọn hắn vung đao, chém đứt tứ chi của bọn hắn liền không động được. Chim én bảy kịp thời nhắc nhở, mặc dù điểm phá những thứ này thích khách chỗ của quái, nhưng lại khó mà xua tan tràn ngập trong lòng mọi người hàn ý chém đứt đầu đều có thể không chết. Những thứ này thích khách còn là người sao? Bọn hắn là tại đối mặt dạng quái vật gì? Quái vật a, đừng giết ta. Cứu mạng, cứu mạng ai trong Hồng Lư tự đại hạ đám quan chức cùng bọn thủ vệ nơi nào thấy qua tràng diện này, nhát gan một điểm nhìn thấy những thứ này thích khách đầu còn lại một lớp da đeo trên cổ hay là ngực còn xuyên lấy một thanh kiếm, vẫn có thể đại khai sát giới, cho dù cái này sát chiêu đều xuống dốc đến trên đầu mình, bọn hắn cũng đã can đảm run rẩy dữ dội, nghe nóng rồi chuẩn. Chim én bảy cũng không công phu đi quản những cái kia táng đảm mà chạy đại hạ người, tại đem cựu công chúa cùng khác một chút sứ đoàn thành viên an trí tại một chỗ tạm thời an toàn gian phòng sau, hắn xách theo đao bốn phía trợ rút, để phòng ngừa những thứ này thích khách giết xuyên Hồng Lư tự. Ổn định, không nên kinh hoàng thất thố, bọn hắn vẫn là người. Chém đứt bọn hắn tứ chi, đao quang kiếm ảnh, máu chảy đầy đất. Bọn thích khách nhân số mặc dù không coi là nhiều, tính cả phía trước lẻn vào ám sát cựu công chúa, hết thệ cũng liền chín cái, nhưng chín người này không riêng gì thanh nhất sắc lục phẩm cảnh võ phu, càng chết là chặt đầu xuyên tim vẫn không chết sinh mệnh lực, thực sự quá tại dọa người cùng kinh người. Thẳng đến một vòng ánh nắng chiều đỏ đã rơi vào Hồng Lư tự, cuộc ám sát này mới có thể kết thúc. Cựu công chúa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ đại lâu chủ xuất thủ cứu giúp. Nguyên bản tại An Phong thành Chu lâu trong cứ điểm đại lâu chủ là nghe Phong Thanh chạy đến Hồng Lư tự, nàng không cùng cựu công chúa khách sáo cái gì ân cứu mạng, cao mày hỏi, chặt đầu xuyên tim đều có thể không chết, cho dù chém đứt tứ chi cũng chỉ là đã mất đi năng lực hành động, cái này một số người cũng là lai lịch gì? Ám sát cái này một nhóm làm. Chu lâu cho tới nay cũng là người nổi bật. Linh Tịnh xem như Chu lâu đại lâu chủ, tương đối rõ ràng những cái kia có thể dùng ở ám sát thủ đoạn cực đoan, ức chế cảm giác đau buộc phát tiềm năng các loại cũng là nhìn lắm thành quen thủ đoạn, thậm chí tại bên trong Chu lâu bộ còn ghi lại lấy một loại lấy tính mệnh làm đại giá đem chính mình một thân huyết dịch đều biến thành kịch độc liệu mình hành thích phương pháp, chỉ cần máu tươi đi lên là có thể đem mục tiêu hạ độc chết. Nhưng nàng chưa từng nghe nói qua, có cái gì phương pháp có thể để cho chặt đầu xuyên tim loại này vết thương chí mạng, không còn chí mạng. Võ phu vốn là rèn luyện thân thể, nhưng cái này rõ ràng đã vượt ra phạm nhân thân thể cực hạn. Cựu công chúa lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói, ta cũng không biết bọn họ đều là những người nào. Bất quá phía trước ám sát ta một cái kia, phá cửa sổ mà hợp thời kêu la hắn là có huyết tính đại hạ binh sĩ, muốn giết ta lấy an ủi bọn hắn đại hạ tiên liệt. Linh Tịnh cười cười, huyết tính, chặt đầu đều có thể chống đỡ không chết, cái này huyết tính chính xác đủ. Bất quá, tôn quý cựu công chúa điện hạ, mặc dù ta là đối với đại hạ triều đình không có cảm tình gì đại hạ người, nhưng không thể không nhắc nhở ngươi một câu, lời này nghe cũng quá trực bạch, những thứ này cái gọi là đại hạ nghĩa sĩ, càng giống là công khai hướng về đại hạ triều đình trên mặt dội nước bẩn. Cựu công chúa kỳ thực cũng nghĩ như vậy, nàng gật đầu một cái nói, đại lâu chủ nhắc nhở chính xác không tệ, nhưng phiền phức chính là, nếu như cái này một số người, thật là cái gọi là đại hạ nghĩa sĩ đâu. Chương 1203, trở về chương 1203, trở về đại diễm sứ đoàn lần này đi sứ đại hạ, trên mặt nổi là hai nước vì không nhẹ khải bình qua mà tiến hành thương nghị, đại hạ các thần dân mới phần lớn là nhiệt tình hoan nghênh đại diễm sứ đoàn đến. Nhưng trên thực tế đâu, đại hạ quốc khí tứ phương đỉnh cũng đã đưa đến đại diễm thiên tử trên tay, điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết. Giống như đại hạ thái tử, tại biết tình hình thực tế sau, liền quyết định giết cha giết quân. Còn lại đại hạ thần dân tại sau khi biết trận tướng, lại sẽ có bao nhiêu người giận dữ tạo phản đâu? Giống như ám sát cựu công chúa thích khách lời nói chi ý đại diễm xâm chiếm đại hạ giang sơn, đại hạ triều đình mềm yếu vô năng, đại hạ người vẫn có huyết tính. Chữ này câu chữ câu cũng quả thật làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng lại không biết, nếu là không có đại diễm sứ đoàn, đại hạ quốc sư tế luyện sơn hà sau đó thây ngang khắp đồng, cái này thấm đầy đại hạ giang sơn bách tính huyết, còn có thể nóng đứng lên sao? Hồng Lư tự ám sát đương nhiên kinh động đến đại hạ triều đình. Tại Chu lâu đại lâu chủ nghe tin lập tức hành động thời điểm, đại hạ cũng đã điều hoàng cung cấm vệ cùng ngự tiền thị vệ đi đến Hồng Lư tự, chỉ là chút đại hạ quân bên trong tinh nhuệ cùng những cao thủ mặc dù lôi lệ phong hành, nhưng so với Chu lâu đại lâu chủ vẫn là chậm không thiếu. Chờ đại hạ giúp đỡ đuổi tới Hồng Lư tự thời điểm, cuộc ám sát này đã hết thể đều kết thúc, bọn hắn chỉ tới kịp quét dọn một chút hiện trường. Máu chảy đầy đất, khắp nơi đều là tàn phá tứ chi, nhất là những cái kia đã lẫn nhau phân ly đầu, tứ chi, thân thể, lại còn giống như là không hề chết hết thỉnh thoảng chuyển động một chút. Trang diện này quả thực kinh khủng, rất khảo nghiệm đám phách. Có thể trở thành cấm vệ cùng ngự tiền thị vệ người, cũng không một chưa từng gặp qua giết người chẳng diện, nhưng so với Hồng Lư tự chẳng diện, những cái kia bình thường trên ý nghĩa giết người chẳng diện liền có vẻ hơi không đáng giá nhắc tới. Năng lực chịu đựng hơi kém một chút, hay là bên trên ăn một bữa quá no rồi, đều phải nhịn không được nôn mửa. Những thứ này thích khách cũng là đồ vật gì? Đây là yêu ma a. Người làm sao có thể không còn đầu còn có thể động, người xem một chút cái kia đầu, đều nát thành dạng gì, con mắt còn tại chuyển đâu chỉ như thế, các ngươi nếu tới sớm một chút, liền có thể nhìn thấy bị chặt đầu thích khách còn tại giết người, thật là đáng sợ. Ta tổng quân hơn 10 năm, cũng đã gặp người chết hố, vừa mới đều dọa đến gần chết, bây giờ tay còn đang run. Hồng Lư tự của cám sát này động tĩnh quá lớn, che không được. Không chết yêu ma tập kích đại diễm sứ đoàn tin tức lan truyền nhanh chóng, cũng không lâu lắm ngay tại trong An Phong thành bay lời trời, trở thành suýt nữa kinh nghiệm một hồi tai họa ngập đầu đại hạ dân chúng truyền miệng kỳ văn. Đại hạ triều đình cũng lâm vào cuộc ám sát này đưa tới chính giữa vòng xoáy. Không thể nghi ngờ, ám sát hàng đầu mục tiêu là cựu công chúa. Hồng Lư tự thương vong thảm trọng, đại hạ quan viên cùng bọn thủ vệ chết không thiếu, đại diễm sứ đoàn cũng chịu đựng không thiếu thương vong. Dù sao dòng dã 9 tên chân chính trên ý nghĩa không sợ chết lục phẩm cảnh võ phu phát khởi tập sát, cựu công chúa dựa vào bảo mệnh chi vật sống tiếp được, đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Trấn quốc công Từ Niên, Trần đại tướng quân cháu Trần Mộ Uyển đã không rõ sống chết. Nếu như cựu công chúa Chu Ninh lại chết ở trong Hồng Lư tự, vừa nghĩ tới bởi vậy đưa tới kết quả, đại hạ triều đình khiếp sợ không thôi. Vô luận là vừa trở thành tân quân Chu Đức Huyền vẫn là xem như văn thần đứng đầu tể tướng Vương Trị Tượng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mới suýt nữa lâm vào một hồi diệt thế hạo kiếp ở trong đại hạ vương triều, có lẽ đang tại chìm đắm vào một hồi mới giang sơn hủy diệt chính giữa nguy cơ. Đại Diễm Cửu công chúa ngôn từ kiên quyết yêu cầu đại hạ vương triều tra rõ bọn thích khách thân phận. Đại hạ vương triều đương nhiên là đáp ứng. Mặc kệ là từ bất kỳ một cái nào góc độ tới nói, đại diễm sứ đoàn tại trong đại hạ kinh thành Hồng Lư tự gặp như thế một hồi ám sát, đại hạ triều đình đều có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu như không thể tra rõ ràng, đại diễm triều đình lựa giận tất phải cũng biết đốt tới đại hạ giang sơn. Tân quân Chu Đức Huyền tại đại hạ trên triều đình đối với bách quan hạ lệnh, mệnh để tướng Vương Trị Tượng toàn quyền điều khiển hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, lấy tam ti chi lực tra rõ Hồng Lư tự ám sát sứ đoàn đại án, còn chết ở trong Hồng Lư tự đại hạ thần tử cùng đại diễm sứ đoàn các thành viên một cái công đạo. Trong vòng 3 ngày, cần phải tra ra hung phạm cũng chính là tại đại hạ tam ti đều tại khua chiêng gõ trống, cơ hồ đem Hồng Lư tự một vùng chu vi đào sâu 3 thước đến tìm kiếm đầu mối. Không khí khẩn trương ở trong, hai vệt đỏ dài từ phía chân trời mà đến, đã rơi vào Hồng Lư tự ở trong. Cái này một dị tượng, còn đưa tới đại hạ mọi người phản ứng quá khích, tưởng rằng còn có thích khách chưa từ bỏ ý định. Tăng thêm tại Hồng Lư tự chung quanh đại hạ bọn hộ vệ trong nháy mắt liền xông tới. Ở đâu ra thích khách, một mà tiếp tại trong Hồng Lư tự hành hung. Thật cho là ta đại hạ không người hay sao? Thúc thủ chịu trói, thành thật khai báo kẻ chủ mưu phía sau là ai? Ngoan ngoãn phối hợp, cho các ngươi một cái thông khoái, bằng không thì các ngươi bất tử chi thân, liền chỉ biết cho các ngươi mang đến vô tận cực hình. Tiếp đó, những thứ này phần lớn là từ đại hạ ngự tiền thị vệ ở trong tăng phái tới Hồng Lư tự bọn hộ vệ liền lại một lần nữa đã trải qua trước đây không lâu mới tại đại hạ hoàng cung ngự thư phòng phía trước từng có thể nghiệm. Trường Hồng tiêu tan sau đó hiện lộ ra hai bóng người. Nhìn thấy cái kia một bộ không nhiễm bụi chân bạch đi liễu, nhìn thấy trên tay đang từ túi gấm bên trong lấy ra một khỏa mức táo cô nương, những thứ này thần kinh bách chiến ngự tiền thị vệ nhóm lập tức không dám động. Mà còn sót lại những cái kia lúc đó chưa từng đi ngự thư phòng Hồng Lư tự bọn hộ vệ, cũng tại ầm vang rơi xuống thiên địa chi lực phía dưới, bị ép tới không thể động đậy. Bất quá ngự tiền thị vệ nhóm cũng không biết phải hay không nào giác của mình, luôn cảm thấy vị này phía trước rơi vào thiên ngoại đạo môn đại chân nhân, khí tức tựa hồ so trước đây không lâu tại ngự thư phòng trước cửa thời điểm càng thêm cường đại. Tứ niên nhìn thấy cái này đại hạ cao thủ tụ tập Hồng Lư tự, nếu mày hỏi, "Cửu công chỗ đâu? Trong Hồng Lư tự xảy ra chuyện gì?" Vừa mới những hộ vệ này trong miệng hô to thích khách hành hung cái gì, Tứ niên cũng đều nghe rõ ràng. Ngược lại không đến nỗi tưởng rằng giải quyết hết Viên Thiên Càn sau đó, mắt thấy hắn cùng Trần Cô Nương lại xảy ra ngoài ý muốn, Đại Hạ Vương triều liền trở mặt không quen biết, phái người vây quanh Hồng Lư tự. "Huyền Nhi, Từ Quốc Công, các ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Sau khi hai vị tung tích không rõ, có một đám tự xưng là đại hạ nghĩa sĩ thích khách tập kích Hồng Lư tự. Những cao thủ này là đại hạ triều đình vì phòng ngừa ám sát lần nữa phát sinh, tăng phái đến Hồng Lư tự thủ vệ, bởi vì vừa mới phát sinh ám sát, hành vi của bọn hắn mới có chút quá kích chỗ Cửu công chúa nghe được động tĩnh, vội vàng ra nên tiếp Tử Niên cùng Trần Mộ Uyển chính miệng giải thích một chút." Đã như vậy, Từ Niên cũng không khó xử những thứ này đại hạ cao thủ, tịch thu thiên địa chi lực. Đại hạ những cao thủ hướng về Từ Niên ôm quyền bồi tội sau liền lui xuống. Đại hạ tân quân Chu Đức Huyền khi biết hai người đã trở lại Hồng Lư tự thời điểm, mặc dù còn nương theo một điểm hiểu lầm, nhưng cũng thực là nuối lòng một đại khẩu khí. Tất nhiên hai người đều sống sót, kế tiếp chỉ cần tra rõ ràng thích khách, đại hạ liền ít nhất không có gần ngay trước mắt hủy diệt chi ưu. Chương 1204, thẩm vấn thích khách. Chương 1204, thẩm vấn thích khách. 9 tên thân bất tử lục phẩm cảnh võ phu thích khách. Ân, mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa không chết, bất quá chặt đầu xuyên tim loại này vết thương chí mạng đều không cách nào trực tiếp giết chết những cái kia thích khách. Vừa mới bắt đầu gặp tập kích thời điểm, chúng ta liền bởi vì những thứ này thích khách bất tử chi thân bị thiệt lớn, thương vong như thế nào? Ta dựa vào đại hoàng huynh cho mệnh chữ tấm bảng gỗ bảo vệ mệnh, trong sứ đoàn chết 37 người, trong đó đảm nhiệm hộ vệ chức có 23 người, chiếm đại đa số. Trong Hồng Lư tự đại hạ người thương vong càng nghiêm trọng hơn, nghe nói là có gần 100 người hy sinh vì nhiệm vụ. Tứ Niên đang nghe Cựu công chúa giảng thuật hướng về phía đại diễm sứ đoàn mà đến đại hạ Hồng Lư tự ám sát đại án từ đầu đến cuối. Nghe được Cựu công chúa dựa vào mệnh chữ tấm bảng gỗ mới bảo vệ được mệnh, Trần Mộ Uyển không khỏi nhíu mày, cái này há chẳng phải là nói thích khách cơ hồ đã đắc thủ, nếu không phải là vừa bận trên người điện hạ có cái này bảo mệnh dùng pháp bảo. Hậu quả này không thể tưởng tượng nổi. Cho chuyện ở giữa, Cựu công chúa đem Tứ Niên cùng Trần Mộ Uyển dẫn tới Hồng Lư tự chỗ sâu một gian phòng. Cửa gian phòng vừa có đại diễm sứ đoàn hộ vệ tại đứng gác, cũng có đại hạ cao thủ đang chú đóng. Nhìn thấy Cựu công chúa dẫn hai người đến, hai phe hộ vệ tất cả không người hành lễ, tiếp đó vì Cựu công chúa đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, chính là xông vào mũi mùi máu tanh. Từ công tử trở về. Một thân màu son chu lâu đại lâu chủ Ninh Tịnh tựa ở cửa phòng một bên trên vách tường, trong phòng đậm đà mùi máu tanh tựa hồ cũng ép không được trong tay nàng trong hồ lô rượu đồng đậm mùi rượu. Từ Niên đi vào gian phòng lúc, nàng đang đưa tay rót một miệng lớn. Lộc cộc cổ họng phun trào, còn có một chút rượu từ khóe môi chảy ra, theo cằm chảy xuôi, tại trên cổ thon dài lưu lại nhàn nhạt nước đọng. Từ Niên nói, phía trước sứ đoàn bị tập kích, còn muốn đa tạ Ninh lâu chủ xuất thủ tương trợ. Linh Tịnh lười biếng cười, từ công tử thiếu ta một khoảng ngũ phẩm cảnh đầu người, nhưng lại trả ta một khoảng viên thiên càn đầu người, hắn đầu người này thế nhưng là tứ phẩm cảnh, hoặc giả thuyết là nửa bước tam phẩm. Như vậy liền thành ta thiếu từ công tử. Cho nên ta cũng không cần, ngược lại là từ công tử nếu là nguyện ý nói lời, không bằng cùng ta các ngươi nói một chút rơi vào thiên ngoại chuyện sau đó à. Chắc là đã tới chưa tiên hiền đại trận che chở nhân gian bên ngoài. Có nhìn thấy được thiên ma? Thứ Niên lắc đầu. Mặc dù trên đường chính xác gặp thiên ma, nhưng hắn cùng Trần Mộ Uyển đều dựa theo ngụy tiền bối phân phó nhắm mắt lại, ngay cả thiên ma đến cùng là dạng gì cũng không biết, cần phải không thể xem như gặp qua. Chính xác cùng Ninh lâu chủ phỏng đoán một dạng, chúng ta rơi vào không có tiên hiền đại trận che chở, ma khí khắp nơi ma thổ ở trong, mặc dù có gặp phải thiên ma nhưng lại không thể nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy chút ma khí tẩm bổ đi ra ngoài quái vật. Ninh Tịnh tiện tay lau đi khóe môi chảy ra vết rượu, gặp nhưng không thấy. Cái kia có chút đáng tiếc, bất quá, có thể bình an trở về liền tốt. Nếu như các ngươi hai cái về không được, lúc này vị kia mới ngồi trên Long Y Lìa Đại Hạ Tân Đế liền nên phải gấp chết, đáng tiếc các ngươi trở về cũng hơi chậm điểm, nếu là sớm 2-3 canh giờ. Ân, giống như nói như vậy cũng không đúng. Nếu như các ngươi không có gặp nạn, những thứ này thích khách cho dù là có bất tử chi thân, đại khái cũng không dám tập kích Hồng Lữ Tự. Đúng là như thế cái lý. Tứ Niên cùng Trần Mộc Uyển rơi vào thiên ngoại lại trở lại Đại Hạ kinh thành, tính toán đâu ra đấy cũng không vượt qua một ngày, thích khách liền hết lần này tới lần khác chọn ở Tứ Niên cùng Trần Mộc Uyển không có ở đây cái này đứng không động thủ. Hiển nhiên là sớm đã có dự mưu, chỉ là đang chờ như thế một cái cơ hội tốt. Tứ Niên nâng cốc hổ lô còn đưa Linh Tịnh. Linh Tịnh lung lay đã trống rỗng hổ lô rượu, cười nhướng nhướng mày, xem ra rượu này cũng hợp từ công tử khẩu vị. Tứ Niên nghiêm túc nói, rơi vào thiên ngoại sau đó, còn gặp một vị đáng giá mời nặng tiên hiền, là hắn mang theo chúng ta tìm được trở về nhân gian lộ, cũng là bọn hắn một mực tại nhân gian bên ngoài thủ hộ lấy nhân gian, cho nên liền mượn đại lâu chủ rượu, tính vị kia tiên hiền. Linh Tịnh nhìn qua trống không hồ lô rượu, hơi thu liễm vẻ lười biếng, khẽ gật đầu, có thể an ủi tiên hiền, rượu này cũng là không hưởng công bị ủ ra tới. Trong phòng, ngoại trừ tựa tại trên tường Chu lâu đại lâu chủ, còn có đại hạ vương triều tể tướng Vương Trị Tượng mang tới một phần của đại hạ tam ti tinh nguyện. Bây giờ vẫn là đại hạ văn thần đứng đầu lão nhân có chút thần sắc có chút mắt trần có thể thấy mà mỏi bệnh. Nhưng thấy đến Tử Niên cùng Trần Mộc Uyển hắn vẫn là lộ ra một cái từ trong thâm tâm nụ cười, nhìn thấy Từ Quốc Công cùng Trần Cô Nương bình an trở về, trong lòng ta một khối đá cũng là rơi xuống. Chỗ này Hồng Lư Tự chỗ sâu gian phòng bây giờ dùng để nốt tập kích Hồng Lư Tự thích khách. Nhờ vào cái này 9 tên thích khách bất tử chi thân, những thứ này thích khách đều xem như sống sót, cho dù là ban đầu lẻn vào ám sát cựu công chúa, đại diễm sứ đoàn hộ vệ thống lĩnh liên tiếp mấy đao đại tá trở thành dòng dã 7 khối thích khách, cũng vẫn còn có sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ có điều dù cho trong phòng thẩm vấn phạm nhân đều là đại hạ tam ti tinh nhuệ, nhưng đối diện với mấy cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ có thể xem như không hề chết hết gây chi thân thể tàn phế cũng có chút vừa khảo nghiệm tâm lý năng lực chịu đựng, cũng khó tránh khỏi có lòng không đủ lực. Cũng may ngoại trừ những thứ này không hề chết hết gây chi thân thể tàn phế, còn có 3 tên bị Ninh Tịnh tự tay chế phục, tay chân đều đủ không chết thích khách. Nhưng tổng thể tôi nói, cái này tra hỏi quá trình cũng không thuận lợi. Chỉ còn dư gãy chi tàn khu những cái kia thích khách cũng không cần nói, cho dù là cơ thể đều đủ 3 tên không chết thích khách thời khắc này trạng thái cũng có chút hiệu xỉu, đại hạ tam ti tinh nhuệ vô luận là thẩm vấn vẫn là ra hình tra tấn, cái này 3 cái người sống đều không phản ứng gì. Không phải cắn chặt hàm răng cố nén không mở miệng cái chủng loại kia không có phản ứng, mà là phản phất đã là một bộ không có linh hồn sắc không. Đối với ngoại giới bất kỳ động tĩnh nào đều không cái gì đáp lại. Tự tay chế phục cái này 3 tên thích khách linh tịnh nét miệng, nói đến, vừa mới chế phục 3 người này thời điểm. Ba người này còn như cái thà chết chứ không chịu khuất phục ngành hắn, đều là đại hạ anh linh bất diệt, thân dù chết chí khí vẫn còn, cướp đoạt chính quyền tặc tử có gan liền giết hết đại hạ nam nhi loại này thống khoái lời nói. Khi đó ra hình tra tấn thẩm vẫn còn có chút phản hồi, hơi hỏi điểm đường tắc ca, mặc dù cũng không phải cái gì quan trọng hơn manh mối, nhưng theo thời gian trôi qua, 3 người này trạng thái liền dần dần biến thành như bây giờ. Dùng châm trên người bọn hắn đâm truy cập đều không biết được chuyển động 2 cái, như cái hoạt thi. Không có ý nghĩa, khách làng chơi tại trong thanh lâu gặp phải loại thái độ này cô nương, đều phải mắng bên trên 2 câu không chuyên nghiệp. Đặt ở thanh lâu trên người cô đường, loại này cá chết một dạng, như thế nào đâm đều không giống nhau hơi một tí trạng thái là không chuyên nghiệp. Nhưng đặt ở thích khách trên thân, cái này coi như quá chuyên nghiệp. Đại hạ thủ phụ Vương Trị Tượng thở dài, nói theo, trên người bọn họ loại này bất tử chi thân, thoạt nhìn là có thời hạn, chỉ là tại trong một khoảng thời gian có thể không chết, nếu như đem sinh mệnh ví dụ thành một đám lửa, bọn hắn sinh mệnh chi hỏa liền giống như là làm sao đều phốc bất diệt mãnh liệt dầu liên hỏa. Nhưng phốc bất diệt, nhưng cũng đốt rất nhanh. Cái này dầu một khi hết, cái này phốc bất diệt lửa mạnh chính mình liền đốt xong. Trong góc ám sát cựu công chúa thích khách đầu người miệng còn tại khẽ trương khẽ hợp, giống như là cá rời khỏi nước, hắn cặp mắt kia càng là như chết cá một dạng không có gì lộng lẫy, chỉ là một mực mà trợ to, phản chiếu lấy gian phòng tới đám người thân ảnh, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra không nói được quỷ dị. Chương 1205, bất tử đầu nguồn chương 1205, bất tử đầu nguồn ta vẫn cho là chúng ta chu lâu tại trên ám sát đạo này, cũng đã là đương thời nhân tài xuất chúng, nhưng thấy đến những thứ này không chết thích khách, ta ngược lại thật ra phát hiện quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên a, ta chưa từng nghe nói qua có cái gì đan dược vẫn là bí pháp có thể bồi dưỡng được hoàn mỹ như vậy thích khách. Linh Tịnh uống rượu, nhìn xem chồng chất tại trong phòng những cái kia vẫn bảo lưu lấy cơ bản phản ứng gây chi thân thể tàn phế, lạnh lùng cười cười. Ám sát lúc chịu đến thương tổn nghiêm trọng đi nữa đều có thể không chết, chỉ cần tay chân còn tại còn có năng lực hành động, liền có thể tiếp tục giết người, mà tại sau đó, mặc kệ thành công hay là thất bại, lại biến thành một bộ đối với ngoại giới kích động không phản ứng chút nào thi thể, đều không cần lo lắng bị bắt nổi người sống thẩm vấn ra biên tắc. Cái này làm sao không là hoàn mỹ thích khách đâu? Đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng cũng là lắc đầu. Ta cũng chưa từng nghe nói qua trên đời lại có quỷ dị như vậy sự tình, có thể đem người sống sờ sờ biến thành loại này không chết được quái vật, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn tưởng rằng cái nào cô lậu quả văn người tại nghe nhầm đồn bậy tàn khủng hoảng. Đại hạ Vương Chiêu lập quốc đến nay đã có hơn 700 năm, ghi chép xuống liên quan tới đủ loại kỳ văn giật sự hồ sơ vô số, nhưng không có một cọc có thể cùng những thứ này không chết thích khách tình huống đối đầu hảo. Sinh tử chi tuyến, không dung đi quá giới hạn. Cái này là từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền xuống quy tắc. liền xem như Bách Thảo Cốc đương đại truyền nhân Trương Hoại Cốc, tại trong Ngọc Kinh Thành có thể cùng Diêm Vương cấp người y thuật danh tiếng, cũng nói thẳng qua đây bất quá là kinh thành dân chúng khoa trương tin đồn mà thôi, cho tới bây giờ liền không tồn tại cái gì chân chính trên ý nghĩa sinh tử người đục bạch cốt y thuật. Tất cả khởi tử hoàn sinh hay là trường sinh bất tử nghe đồn, đến cuối cùng đều không ngoại lệ hoặc là hiểu lầm, hoặc là có ý đồ khác người bảo chế đi ra ngoài hiểu lầm. Duy nhất chân chính có bất tử bất diệt đặc tính chỉ có thiên ma mà thôi. Những thứ này thích khách trên người không chết mặc dù khoảng cách thiên ma bất tử bất diệt còn kém xa lắc, nhưng bọn hắn tu vi cảnh giới cũng bất quá là lục phẩm cảnh, cũng đã đến bị phanh thây thành thất linh bát toái vẫn có thể còn sống xuống, không có lập tức chết đi. Nếu như những thứ này thích khách không phải lục phẩm cảnh, mà là ngũ phẩm cảnh, tứ phẩm cảnh, thậm chí tam phẩm cảnh, bằng vào hắn càng cường đại hơn sinh mệnh lực, lại có thể làm đến trình độ gì đâu? Đây là tại trà đạp lấy đầu kia nên phân biệt rõ ràng sinh tử chi tuyến. Chu Lâu đại lâu chủ Hòa đại hạ tể tướng đều đối những thứ này thích khách trên người bất tử đặc tính hoàn toàn không biết gì cả, nhưng mà Từ Niên cùng Trần Mộ Uyển hai người đang quan sát những thứ này hoặc trở thành chân cụt tay đứt hoặc còn có người hình không chết thích khách sau đó, ngược lại lộ ra chút vẻ cân nhắc. Trần Mộ Uyển trước tiên mở miệng nói, "Từ đại ca, anh ta hắn tại Giang Dương quận mang về cái kia tù binh, cùng những thứ này không chết thích khách trạng thái, có phải hay không giống nhau đến mấy phần chỗ? Phát sinh ở Giang Dương quận Tào Bang tổng đà trận đại chiến kia ở trong, Tào Bang trong trận doanh có một cái quỷ dị không ra tướng lĩnh, Trần Mộ Uyển lúc ấy mặc dù không có ở hiện trường, nhưng Trần Hiến Hổ tướng không ra tướng lĩnh tù binh hồi kinh sau đó, nàng cũng từng đi xem qua. Bản ý là muốn cho Trần gia Trích Tiên nữ nhìn một chút, phải chăng có thể nhìn ra không ra tướng lĩnh chỗ kỳ hoặc, bất quá Trần Mộ Uyển dù sao cũng không phải toàn trí toàn năng, không thể nhìn ra kỳ hoặc gì tới, nhưng không ra tướng lĩnh thể nội cổ quái khí tức ngược lại là nhớ kỹ. Từ Niên cau mày, gật đầu một cái, những thứ này thích khách khí tức trong người, cùng tại Giang Dương quận tù binh tên kia không ra tướng lĩnh quả thật có chút đồng nguyên chỗ, có thể là xuất từ cùng một chỗ. Bây giờ đã là tam phẩm cảnh Từ Niên có thể rõ ràng cảm giác được những thứ này không chết thích khách khí tức trong người. Hỗn tạp, hỗn loạn. Những thứ này bên trong cơ thể sinh mệnh khí tức, liền như là Vương Trị Tượng vừa rồi miêu tả một dạng, giống như là một đoàn làm sao đều phốc bất diệt lửa mạnh, chỉ có thể chờ đợi lấy mình cháy hết. Nguyên bản Từ Niên còn hơi nghi ngờ những thứ này thích khách không chết quỷ dị đặc tính, có thể hay không lại là giữ thiên ma có liên quan, nhưng dò xét qua sau mới phát hiện, những thứ này thích khách khí tức trong người mặc dù hỗn tạp, nhưng chính xác không có ma khí quấy phá, cần phải giữ thiên ma không quan hệ. Mắt thấy có một chút khuôn mặt, Vương Trị Tượng liền vội vàng hỏi, "Xin hỏi từ quốc công, các ngươi nói cái này không ra tướng lĩnh, là xuất từ nơi nào? Nếu là có thể tra ra xuất xứ, có lẽ liền có thể rửa sạch đại hạ Vương Chiêu hiềm nghi." Từ Niên trầm ngâm chốc lát, nhẹ nói, "Ta nói ra, chỉ sợ Vương đại nhân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng." Vương Trị Tượng trầm giọng nói, "Từ quốc công cứ nói đừng ngại." "Huyền Ung quốc." Nghe được Từ Niên nói ra được ba chữ này, Vương Trị Tượng lập tức liền trầm mặc, nhíu chặt lông mày. "Huyền Ung quốc." Thế nhân đều biết, bây giờ Đại Diễm Vương Triều vẫn chưa thống nhất thiên hạ, chủ yếu nhất nhân tố bên ngoài chính là Đại Hạ cùng Huyền Ung đem Đại Diễm Vương Triều kẹp ở giữa, khiến cho cố thử khó tránh khỏi mất kia, không thể vung roi bắc thượng hoặc là xuôi nam. Những thứ này không chết thích khách quả nhiên là Huyền Ung quốc quỷ kế sao? Từ Niên dù sao cũng là Đại Diễm Vương Triều quốc công, này lại không phải là Đại Diễm người đã âm thầm thương lượng xong, thừa cơ đang cấp Đại Hạ nói xấu, dù sao chỉ cần Đại Hạ triệt để đảo hướng Đại Diễm cùng Huyền Ung quốc là địch, Đại Diễm cách thống nhất thiên hạ liền lại không có gì chướng ngại. Bất quá đổi một góc độ tới nghĩ, cái này cũng đúng là Huyền Ung quốc hội làm ra sự tình. Chỉ cần ám sát thành công, Đại Diễm cựu công chúa Chu Ninh chết yểu ở Đại Hạ kinh thành, hoặc coi như không thành công, mà là để cho Đại Hạ Vương Chiêu rửa sạch không được hiểm nghi, đến nước này Đại Hạ Vương Chiêu cùng Đại Diễm Vương Triều lại không đồng tâm này, tất nhiên sẽ nên đón một hồi đại chiến. Nếu như Đại Hạ Vương Chiêu cùng Đại Diễm Vương Triều động trước binh qua, cho tới nay đều cực kỳ hiếu chiến, Huyền Ung quốc liền có thừa dịp cơ hội. Can hệ trọng đại, cái này thật đúng là không phải Vương Trị Tượng trái lo phải nghĩ liền có thể suy nghĩ ra đại sự, xin hỏi từ quốc công, nhưng có chứng cứ gì? Từ Niên nói, chứng cứ hẳn là không có. Tên kia không ra tướng lĩnh toàn thân trên dưới liền một điểm làn da cũng không có, nơi nào có thể nhận ra thân phận? Chỉ là tại đem hắn tù binh xuống Giang Dương quận chiến dịch, ở hiện trường Trần đại tướng quân nhận ra họ sử dụng chiến pháp nguồn gốc từ Huyền Ung quốc, cho nên mới nhận định hắn đã từng là Huyền Ung quốc tướng lĩnh. Vương Trị Tượng trầm ngâm chốc lát, nói đến, cho dù hắn chiến pháp đến từ Huyền Ung quốc, nhưng cũng không thể bài trừ từ quốc công nói tới không ra tướng lĩnh, có thể là học trộm tới chiến pháp, hoặc đã từng là Huyền Ung quốc tướng lĩnh, nhưng về sau phản bội chạy trốn đến thế lực khác bên trong. Từ Niên không tỏ ý kiến gật đầu một cái. Cái này cũng đúng là một loại khả năng tính chất. Đại hạ tam ti tinh nhuệ nhóm khi theo lấy những câu chuyện này mà trở nên khẩn trương không khí ở trong, từng cái tại mắt biết hai ngơ thân hậu sự trầm mặc ở trong bể bộn nhiều việc trước mắt chuyện, tính toán từ những thứ này đã đối với ngoại giới kích động đều không phản ứng gì không chết thích khách trên thân tận khả năng nhiều ép ra một chút manh mối. Tại phía sau bọn họ, đại hạ tể tướng ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng nhắm lại cặp kia sớm đã có chút mệt mỏi con mắt, nhắm mắt trầm ngâm thật lâu, sau đó lại mở mắt ra lúc, trong cặp mắt kia đã không có do dự. Tựa hồ hạ quyết tâm, Vương Trị Tượng trầm giọng nói, từ quốc công đối với chúng ta đại hạ Vương Chiêu có đại ân, ta nguyện ý tin tưởng từ quốc công phán đoán, liền tạm thời nhận định những thứ này không chết thích khách cũng là Huyền Ung quốc ở sau lưng thúc đẩy âm mưu quỷ kế. Lời nói này rất có phân tích, không phải tin tưởng Đại Diễm Vương Triều, mà là tin tưởng đối với Đại Hạ Vương Chiêu có đại ân. Từ Niên tên này trên danh nghĩa nói còn nghe được, đối với cứu được Đại Hạ Vương Chiêu đại ân nhân nhiều mấy phần tín nhiệm có quan hệ gì, nhưng từ giữa sắp tới luận cũng phù hợp nhất Đại Hạ Vương Chiêu lợi ích. Mặc kệ những thứ này không chết thích khách có phải thật vậy hay không cùng Huyền Ung quốc hữu quan, đem hắn giao cho Huyền Ung quốc đô là một cái lựa chọn tốt nhất, bằng không thì phát sinh ở trong Hồng Lư tự cái này lên ám sát đại án liền sẽ trở thành Đại Hạ Vương Chiêu cùng Đại Diễm Vương Triều ở giữa một cây gai. lim lẫn nhau thịt, khó mà đồng tâm. Chương 1206, Đại Kim Long đã sửa chữa, chương 1206, Đại Kim Long đã sửa chữa, không chết thích khách đã biến thành chỉ là còn chưa chết hẳn hoa thi, chỉ còn lại đại hạ tam ti tinh nhuệ nhóm còn tại trong sông vào mũi mùi máu tươi bận rộn, tam ti tinh nhuệ nhóm đem thẩm vấn hình phạt càng nhiều đổi thành ngộ tác kỹ nghệ, cùng cực thủ đoạn từ những chuyện lặt vặt này thi thể bên trên ép ra tất cả giá trị. Thứ niên bọn hắn thì rời khỏi phòng. Linh Tịnh phất phất tay, giống như chân trời giáng chiều, trong nháy mắt mất tung ảnh. Tứ niên, Trần Mộ Uyển, Chu Ninh ba người đem Vương Trị Tượng đưa đến Hồng Lư tự cửa ra vào. Cựu công chúa điện hạ nếu là không đội vã trở về, còn xin tại đại hạ lưu thêm một thời gian. Phía trước có Viên Thiên càn hại nước hại dân, đại hạ triều chính dung chuyển, liền không có tới kịp thật tốt chiêu đãi đại diễm chư vị, bây giờ lại xảy ra bực này đại án, trong này cũng có đại hạ sơ suất, đại hạ coi là muốn đối cựu công chúa điện hạ cùng sứ đoàn đám người làm chút bù đắp. Vừa vặn tra rõ án này, cũng cần chút thời gian, đại hạ hy vọng có thể tại sứ đoàn trước khi rời đi, đưa ra một cái viên mãn giải thích. Trước mắt Hồng Lư tự đã có thể nói là đại hạ kinh thành ở trong ngoại trừ hoàng cung, lực lượng thủ vệ là xâm nghiêm nhất địa phương. Không chỉ có bên trong có thật nhiều đại hạ cao thủ ở ngoài sáng đảm nhiệm thủ vệ, bên ngoài cũng trải rộng rất nhiều ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó nhãn tuyến, giám sát lấy trung quanh đường đi gió thổi cỏ lay, để phòng có khả nghi người lại tiếp cận Hồng Lư tự. Đối mặt đại hạ tể tướng giữ lại cùng bù đắp, Chu Ninh hơi suy nghĩ phút chốc, nói: "Đại hạ thiên tử không phải nói trong vòng 3 ngày tra ra hung phạm sao? Đã như vậy, chúng ta sẽ ở trong An Phong thành lại lưu 3 ngày, 3 ngày sau sứ đoàn sẽ lên đường trở về đại diễm. Viên Thiên Càn đã chết hẳn. Chi này đại diễm sứ đoàn đi tới đại hạ kinh thành nhiệm vụ liền đã hoàn thành viên mãn. Mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng liền kết quả nhìn, đã là đại đại vượt ra khỏi mong muốn. Nếu như không có 9 tên không chết thích khách tập kích Hồng Lư tự, Tứ Niên cùng Trần Mộc Uyển bình an trở về thời điểm, đại diễm sứ đoàn liền nên thu thập bọc hành lý, chuẩn bị trở về đại diễm. Đến nỗi sau đó đại diễm vương triều cùng đại hạ vương triều lại là quan hệ ra sao? Là định ra ra trên mặt nổi minh hữu, hay là song phương quân chủ duy trì lấy ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, đây đều là sau đó sự tình. Không tại cựu công chúa xuất lĩnh chi này sứ đoàn yếu quyết bàn bạc ra kết quả phạm vi bên trong. Sở dĩ lưu thêm 3 ngày này, cũng không hoàn toàn là vì chờ đại hạ vương triều đưa ra một cái công đạo. Đại diễm sứ đoàn từ bạn dặm xa xôi từ Ngọc Kinh thành đi tới An Phong thành, dọc theo con đường này cũng đã là tàu xe mệt mỏi, nhất là khi tiến vào đại hạ cảnh nội sau đó, gặp ngoại ý muốn càng là một cái tiếp theo một cái. Mặc dù sứ đoàn nhiệm vụ là đã hoàn thành, nhưng trong sứ đoàn đám người trước trước sau sau kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy, đại hạ tiên đế băng hà, Viên Thiên Càn đụng nát tiên hiền đại trận, Tứ Niên Trần Mộc Uyển mất tích. Sứ đoàn đám người tinh thần đều một mực căng thẳng, đều không làm sao hảo hảo nghỉ ngơi. Dưới mắt lại gặp không chết thích khách tập kích, sứ đoàn có chút thương vong, trong sứ đoàn vô luận là hộ vệ vẫn là quan viên đều có chút mỏi mệt. Cần nghỉ ngơi. Tứ Niên hỏi, chỉ có 3 ngày, đủ điều tra ra hung phạm sao? Không dám nói nhất định có thể điều tra ra, nhưng ở từ quốc công trước khi rời đi, đại hạ nhất định sẽ đưa ra một cái công đạo Hồng Lư tự đại môn. Đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng chắp tay từ biệt sau đó, bước chân quay người rời đi, cái bóng của hắn tại dần dần trầm dưới trời chiều kéo dài rất dài rất dài, nhìn qua lão nhân này làm sao nhìn đều có chút trầm trọng bóng lưng, Tứ Niên ba người đều không khỏi nghĩ tới đại diễm vương triều thủ phụ. Chỉ có điều tùy theo đại diễm thiên tử đã thanh tỉnh, Trương thủ phụ chính mình lại bước lên con đường tu hành, bây giờ cũng coi như là khổ tận cam lai, liền chân đều trôi chảy mấy phần. Nhưng lại không biết vị này có trị thế chi tại vương đại nhân, lại đem theo đại hạ vương triều đi về phương nào. Tứ Niên ba người quay người trở về trong Hồng Lư tự. Cựu công chúa hỏi cặn kẽ lên Tứ Niên cùng Trần Mộc Uyển hai người rơi vào thiên ngoại sau kinh nghiệm, nghe được ma thổ ma vật nho ra tiên hiển những chuyện này, thân ở nhân gian cựu công chúa cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lấy nàng thân phận địa vị đặt ở hiện nay nhân gian đã có thể xưng tụng cực kỳ tôn quý, tầm mắt tất nhiên là rộng rãi, biết được rất nhiều kỳ văn giật sự. Nhưng Tứ Niên cùng Trần Mộc Uyển nói lên những chuyện này, đều là nhân gian không có dị giới chuyện lạ. Đi theo Ngụy Tiên Hiển, chúng ta bước lên trở về nhân gian trên đường, bất quá trên đường xảy ra chút biến cố, ta tạm thời có chút cảm ngộ, dừng lại, để cho Trần cô nương đi trước một bước, từ vực sâu biển lớn về tới nhân gian, nhưng sau đó ta lại đi con đường này thời điểm, đúng lúc gặp ma triều cùng trọng thương sắp chết đại ma, ta truy kích con đại ma kia đổi con đường, nửa đường trải qua Khốn Long Cốc, cuối cùng là từ gặp thánh cánh đồng tuyết trở lại nhân gian. Tứ Niên chậm rãi mà nói, nghe từ ma giới trở về nhân gian đoạn này thoải mái kinh nghiệm, tự tay pha trà cựu công chúa lông mày khi thì nhíu chặt khi thì thư giãn, hỏi, cho nên sở dĩ cho tới bây giờ không có người có thể từ trên biển tìm được vực sâu biển lớn cùng Lâm Viên Thành, kỳ thực là bởi vì Lâm Viên Thành trước khi cái kia phiến vực sâu biển lớn là ngay cả thông lên ma giới thông đạo. Hương trà lượn lờ, Tứ Niên khẽ gật đầu, đã cảm ơn cựu công chúa tự tay ngã trà, cũng là làm ra đáp lại, ta cũng giống vậy nghĩ. Nghĩ tới những người này ở giữa kẽ nước thai họa ngầm một khi bộc phát ra kết quả, Chu Ninh lại rót hai chén trà sau, để bình trà xuống, nâng lên chén trà hai tay liền bởi vì khẩn trương xuống ý thức hơi quá tại lực. Đầu ngón tay đặt ở chén trà biên giới, bởi vì sứ vật đè ép mà có chút trở nên trắng. Nàng lo lắng nói, Khốn Long Cốc, gặp thánh cánh đồng tuyết, cũng có thông hướng ma giới kẽ nước. Một khi những thứ này kẽ nước luôn hãm, thiên ma chẳng phải là liền đem xâm lấn nhân gian? Tử Niên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Giống như Chu Ninh lo lắng một dạng, mỗi cái kẽ nước sau lưng cũng là có thể sẽ dẫn đến nhân gian hủy diệt mầm hóa lớn. Tuy nói buồn lo vô cớ không phải cái gì tốt quen thuộc, nhưng khi hôm nay thật sự có thể sụp đổ xuống, làm sao có thể không lo đâu. Chỉ có điều khách quan tới nói, cái này liên quan đến trời sập sự tình, cựu công chúa tại trong cái này đại hạ Hồng Lư tự dù thế nào lo nghĩ, cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. Trần Mộ Uyển phảng phất bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó, hai tay vung lên, từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra vật gì đó, trong phòng lập tức nhiều hơn chút gió biển mùi. Chỉ thấy Trần Mục Uyển hai tay nâng lên một đoàn nước biển, mà tại nước biển này ở trong có một đầu sắc trạch kim hoàng cá lớn bơi qua bơi lại. Tuy nói đã không có việc gì lực, nhưng ít ra còn không có lật lên cái bụng. Điện hạ, con cá này hẳn là ngươi nói với ta qua đại kim long a? Ta từ vực sâu biển lớn bắt được, ngươi nhìn nên làm như thế nào ăn mới ngon. Vừa mới còn tại trời sập, chủ đề trong nháy mắt nhảy tới trên ăn cá, Chu Ninh chậm chạp nửa nhịp mới phản ứng được, chợt ý thức được đây là Trần Mục Uyển không muốn để cho nàng suy nghĩ quá nặng. Biết tốt xấu, Chu Ninh buông lòng hai vai, vung lên khuôn mặt tươi cười, ôm lấy Trần Mục Uyển. Uyển Nhi, vẫn là ngươi tốt với ta. Trần Mục Uyển là thành thói quen, nhưng đối diện còn ngồi Từ Niên, khụ khụ. Điện hạ, Từ đại ca còn ở đây. Từ Niên mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, phản phất không tồn tại. Chu Ninh tại trên Trần Mục Uyển eo thon tinh tế cào hai cái, trêu đến vị này đã vũ xong tuyệt trích tiên nhánh hoa khẽ run một hồi. Cựu công chúa hài lòng buông tay ra, ngược lại nhìn về phía tại Trần Mục Uyển mượn nhờ pháp thuật tính cả nước biển cùng một chỗ bảo tồn tại chứa vật pháp bảo ở trong đại kim long. Đây đúng là đại kim long. Một đầu lớn như vậy, trọng điểm vẫn là còn sống, đây nếu là tại Ngọc Kinh thành, đoán chừng đều có thể đáng mấy lượng hoàng kim nữa nha, bất quá. Vực sâu biển lớn không phải nối liền ma giới sao? Nghe Tử Quốc công cách nói mới vừa rồi, vực sâu biển lớn phía dưới hẳn là có ma khí à, vực sâu biển lớn cá có thể hay không bị ma khí ô nhiễm? Chúng ta ăn vực sâu biển lớn bên trong cá, sẽ không xảy ra vấn đề a. Chương 1207, sai lầm chương 1207, sai lầm vực sâu biển lớn bên trong có ma triều dao động. Ma triều trước lúc, liền sẽ có ma vật tính toán xuyên qua đại trận cái nước, buông xuống nhân gian. Như vậy vực sâu biển lớn ở trong cá bị ma khí nhu dần, thậm chí nói chuyển biến làm ma vật, đúng là một chuyện đương nhiên lo nghĩ. Từ Niên giải thích nói, điểm này điện hạ ngược lại là không cần lo lắng, con cá lớn này mặc dù đến từ vực sâu biển lớn, nhưng thể nội không có chút nào ma khí, cùng bình thường loài cá không hai, hẳn chính là có thể yên tâm thức ăn. Đạo môn người tu hành vốn là am hiểu cảm giác thiên địa. Tại đã đạp vào thành đạo cảnh Từ Niên trước mặt, con cá lớn này thể nội phàm là lưu lại một tia ma khí, cũng không quá có thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Hảo, đã như vậy, bực này mỹ vị cũng không thể lãng phí, chờ sau đó ta tự mình xuống bếp. Bất quá, tất nhiên cái này vực sâu biển lớn phía dưới có ma khí, cái này vực sâu biển lớn bên trong cá vì cái gì sẽ không nhận ma khí ảnh hưởng đâu. Cựu công chúa mặc dù tin tưởng Từ Niên làm ra phán đoán, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ. Từ vực sâu biển lớn trở lại nhân gian Trần Mục Uyển cũng không biết hắn bởi vì, chỉ là suy đoán nói, có thể là võ đế tiền bối một mực trấn thủ tại bên trong Lâm Viên thành, dẫn đến vực sâu biển lớn phía dưới mặc dù có ma triều, nhưng liền ma khí đều không như thế nào rót vào nhân gian tiến vào vực sâu biển lớn, cho nên vực sâu biển lớn bên trong loài cá vẫn bình thường, không có chịu ảnh hưởng. Ma khí mặc dù đáng sợ, nhưng lại cần tụ tập đến nhất định nồng độ mới có thể đối với nhân gian chúng sinh tạo thành uy hiếp. Nếu chỉ là từng tia từng sợi, thiên địa vận chuyển tự sẽ đem hắn khu trục, không lưu vết tích. Thứ Niên cũng tương tự không rõ ràng ở trong đó nguyên do. Nếu như muốn hắn cho cái thuyết pháp đi ra, cũng chỉ có thể là cùng Trần Mộ Uyển đoán một dạng, cho rằng là bởi vì võ đế vũ lực thông thiên, bằng vào sức một mình một mực chấn trụ vực sâu biển lớn người phía dưới ở giữa cái nước. Từ đó để cho ma khí không thể ô nhiễm vực sâu biển lớn. Leng keng leng keng. Tiểu tử, các ngươi thật giống như tồn tại hiểu lầm a. Phúc địa thần thông ngươi không phải đã dung hội quán thông sao? Thiên địa nhân ở giữa, mà tái thiên tre mới có nhân gian, đây là nhân gian cơ thạch, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Nhắc nhở một chút, từ trên biển kỳ thực có thể đến vực sâu biển lớn, chỉ là từ trên biển tiến vào vực sâu biển lớn không nhìn thấy Lâm Viên thành thiên địa là nhân gian cơ thạch. Không có hải. Nhưng dựa theo Từ Niên bây giờ đối với Phúc địa thần thông lý giải, hải nên cũng thuộc về thiên địa ở trong mà một bộ phận. Từ Niên nghe được hệ thống cho ra nhắc nhở, chợt nhớ tới một kiện cùng hải có liên quan chuyện xưa, hỏi, phía trước biển cả phát sinh dị hóa thời điểm, bờ biển ngư dân nhưng còn có cá lấy được. Nếu là hỏi những người khác, có thể còn phải sau khi trở về thật tốt điều tra thêm, nhưng cựu công chúa Chu Ninh thủ hạ còn có cái cựu chân lâu, đối với những nguyên liệu nấu ăn này nơi phát ra nhiều một phần quan tâm. Chu Ninh suy nghĩ một chút, đối với trong đoạn thời gian đó hải sai còn có ký ức, nói, biển cả xuất hiện biến dị đoạn thời gian kia, triều đình vì phòng ngừa bách tính ngộ nhập trong đó mất mạng, đối với ra biển có chút quan khống, bờ biển cá lấy được giảm bớt, hàng hải sản về giá cả tăng rất nhiều. Từ Niên như có điều suy nghĩ, chầm chầm nói, nhưng cũng chỉ là giảm bớt, nhưng không phải là không có đúng không? Ta lúc đó thấy tận mắt dị hóa sau biển cả. Phản phất sống lại tràn ngập tức giận biển cả ở trong ẩn nút vô số xúc tu hình dáng ma vật, lục phẩm cảnh võ phu xâm nhập bên trong đều không kiên trì được phút chốc. Trong biển sinh linh tựa hồ sớm đã bị những cái kia ma vật xé nát thôn vệ hầu như không còn, lúc đó tại cảm giác của ta ở trong, nước biển ở trong cũng chính xác không có loài cá sinh linh, nguyên bản thai nghén sinh mệnh biển cả tựa hồ trở thành sinh mệnh cấm khu. Bất quá, điện hạ, biển cả dị hóa sau khi giải trừ, ngư dân hải lấy được có phải hay không liền khôi phục bình thường? Chu Ninh gật đầu một cái, cũng mơ hồ ý thức được cá lấy được tăng giảm ý nghĩa, nàng nói, Từ Quốc công phán đoán không tệ. Biển cả dị hóa lúc, hàng hải sản giá cả một đường dâng cao. Có thương gia còn chữ hàng đầu cơ tích chữ, đánh ra biển cả lọt vào thiên phạt, về sau trong biển lại không sinh linh, bây giờ trên thị trường có thể mua liền sẽ là một miếng cuối cùng hàng hải sản khẩu hiệu. Nhưng trên thực tế, tại dị hóa tiêu thất, biển cả khôi phục bình thường sau đó, hàng hải sản giá cả theo triều đình không còn thiết lập cấm, ngư dân lần lượt ra biển sau đó, cũng rất nhanh về tới bình thường giá thị trường. Những cái kia chữ hàng hải sản thương gia có không ít đều bởi vậy bồi thường cái mất cả chỉ lẫn trải. Ta lúc đó cũng kỳ quái qua cá lấy được tại sao lại khôi phục nhanh như vậy, chỉ là biết không nhiều, cũng không có nghĩ lại. Biển cả gặp thiên phạt là thật sự. Thôi nghĩ một hồi. liền sẽ muốn đến thiên phạt phía dưới, biển cả như là đã trở thành sinh mệnh cấm khu, khi xưa cá lấy được cũng trở thành vật hi hãn, cho dù cân nhắc đến sau đó biển cả khôi phục bình thường, trong biển cá cũng cần thời gian đến lúc tới sinh sôi. Trong biển rộng lại một đoạn thời gian rất dài, hẳn là không có cá có thể kiếm mới đúng. Xem như thương gia, nghĩ tới tầng này sau đó, tại lợi ích điều kiện liền bắt đầu chữ hàng hàng hải sản. Nhưng kết quả chính như cựu công chúa nói một dạng. Những thứ này thông minh thương gia đều bởi vì chữ hàng hàng hải sản mà thiệt thòi lớn, đặc biệt thiệt thòi. Bởi vì tại biển cả giải trừ dị hóa sau đó, tại thương gia trong miệng bị miêu tả vì thiên phạt dị hóa giống như là cho tới bây giờ không có tồn tại qua, ngư dân trước đó ra biển có thể có bao nhiêu thu hoạch, dị hóa đi qua vẫn có thể có bao nhiêu. Liên phảng phất trong đại dương ngư căn bản không bị dị hóa ảnh hưởng, một mực tại trong biển bấy vùng. Trần Mộ Uyển nhìn xem nước biển bọc vào, đã có chút thoi thóp đại kim lòng, suy tư nói, dựa theo dạng này tới mớn, dị hóa hoặc có lẽ là ma hóa biển cả, cũng không phải thật sự bị ma khí ô nhiễm. Chỉ là nguyên bản bình thường biển cả phảng phất bị ẩn giấu đi, không thể tiến vào, ma hóa biển cả chiếm cứ nguyên bản biển cả vị trí. Dị thường một khi giải trừ, nguyên bản biển cả về tới vị trí cũ, cho nên trong biển loài cá mới vẫn bình thường, bởi vì vốn chỉ là ẩn giấu đi, không có nhận qua thai tử niên gật đầu một cái. Hắn cũng là muốn như vậy. Bất quá trong này nguyên lý hẳn là dính đến không gian chi đạo, tại lượng giới chỗ giao hội nhìn thấy qua thế giới nguyên trạng từ niên ẩn ẩn có chút cảm ngộ, nhưng bây giờ còn khó có thể chính xác thuật lại. Có cơ hội nếu là thỉnh giáo một chút hắc đạo người, tinh thông không gian chi đạo tam kỳ một trong, cũng có thể đưa ra chuẩn xác hơn giảng giải. Bất quá, nếu như là bình thường không gian bị ma hóa không gian chiếm cứ nguyên bản vị trí, dựa theo thống tử ca vừa mới nhắc nhở, vực sâu biển lớn nhưng từ biển cả tiến vào, chỉ là từ trên biển tiến vào vực sâu biển lớn không nhìn thấy Lâm Viên Thành. Nói như vậy, so với vực sâu biển lớn, tựa hồ Lâm Viên Thành mới là chuẩn xác hơn dị thường điểm. Nhắc tới những thứ này liên quan đến nhân gian sống còn đại sự, cựu công chúa Chu Ninh phần lớn là cung cấp chút manh mối, muốn nghe Tử Niên cùng Trần Mộ Uyển hai vị quen thuộc thiên địa đạo tu từ góc độ chuyên nghiệp đưa ra kiến giải. Nhưng ở nói chuyện phiếm xong những thứ này sau đó, liền đến phiên Chu Ninh chuyên nghiệp lĩnh vực. Chu Ninh nhìn về phía còn chưa có chết đại kim long, xem kỹ lấy đầu này khó gặp cá lớn, như thế một đầu lớn đại kim long, có thể một cá mới ăn, hấp là khẳng định muốn, lại là một cái hương sắc hòa thành canh. Tra án tìm hung, ba vị tại đại hạ cũng là số một số hai nhân tài, bây giờ thích khách giam giữ đang thẩm vấn, phương hướng cũng đã có, các ngươi trong vòng 3 ngày, có chắc chắn hay không tra ra hung phạm. Rời đi Hồng Lư tự đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng nghỉ ngơi sau nửa canh giờ liền triệu kiến đại hạ tam ti trưởng quan. Ba vị chấp trưởng một ti đại hạ đại thần gật cười. Lớn như thế án muốn trong vòng 3 ngày tra ra hung phạm, như thế nào dễ dàng. Nhưng cái này thiên tử trên triều đình cầu dụ, bọn hắn nếu là nói ngay bây giờ không thể, khó tránh khỏi lộ ra đối với tân quân không đủ tôn trọng. Ba người liếc nhau, cùng kêu lên nói, chúng ta nhất định sẽ hết sức vì đó, cố gắng không phụ thánh thượng tín nhiệm sau khi hết sức hứa hẹn. Một người trong đó do dự mãi, vẫn là mở miệng hỏi, Vương đại nhân, lấy Huyền Ung quốc vì phương hướng, cái này, tại hạ ngu dốt, xin hỏi phải làm như thế nào lý giải? Vương Trị Tượng trầm giọng nói, tra ra Huyền Ung quốc hiểm nghi, đó chính là Huyền Ung quốc, nếu là vô kế khả thi, liền hướng Huyền Ung quốc phương hướng đi thăm dò. Ta nói như vậy, đủ rõ ràng sao? Đại hạ tam ti ba vị trưởng quan riêng phần mình do dự, tiếp đó cũng là gật đầu một cái nói, chúng ta hiểu rồi, đa tạ Vương đại nhân chỉ điểm sai lầm. Chương 1208, giang hồ nghĩa sĩ. Chương 1208, giang hồ nghĩa sĩ. 3 ngày thời gian muốn đem Hồng Lư tự ám sát án tra một cái tra ra manh mối, độ khó có thể tưởng tượng được. Cho dù đây là đại hạ tân quân Chu Đức Huyền trên triều đình cầu dụ, nhưng kỳ thật Chu Đức Huyền chính mình cũng biết thời hạn này không quá thực tế, chỉ cần dùng 3 ngày nay tới hiển lộ rõ ràng ra kiên quyết như một thái độ. Đón lấy nhiệm vụ, Vương Trị Tượng cùng đại hạ tam ti cũng tương tự lòng dạ biết rõ cái này 3 ngày thời hạn là thái độ lớn hơn thực tế. Bất quá mặc dù tra ra manh mối quá khoa trương, nhưng ít nhất cũng muốn lấy ra đủ phân lượng thành quả. Bằng không thì quyền cao chức trọng Vương Trị Tượng còn dễ nói, tân quân có thể ngồi trên long y thì liền thiếu đi không được Vương đại nhân công lao, không có khả năng động Vương đại nhân, nhưng đại hạ tam ti người liền phải suy nghĩ một chút trên đầu mình mũ ô sa, thậm chí là viên này đầu có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Quan mới nhậm chức đều 3 cây đuốc, huống chi tân quân đang cơ đâu. Đại diễm sứ đoàn cũng tương tự tin tưởng. Thật trông cậy vào 3 ngày thời gian, đại hạ vương triều liền có thể tra một cái tra ra manh mối, trên đời này liền không có nhiều như vậy oan giả án sai. Sở dĩ cựu công chúa dừng lại 3 ngày, đã để cho sứ đoàn có thể chỉnh đốn, cũng là cho đại hạ vương triều một cái cho thấy thái độ cơ hội. Nhưng mà kết quả, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đại hạ tam ti tinh nhuệ nhóm, vẫn thật là tại 3 ngày này bên trong, dọc theo 9 tên không chết thích khách trên thân đảo ra manh mối tìm hiểu nguồn gốc, có thể nói là tra xét cái tra ra manh mối. 9 tên không chết thích khách trên người có đầu mối gì? Lớn nhất manh mối vừa vặn chính là cái này 9 tên không chết thích khách bản thân. Thân phận. Trước tiên mai phục tiến Hồng Lư tự tập kích đại diễm cựu công chúa Chu Ninh là tại đại hạ trong giang hồ hách có hiệp danh một vị lục phẩm cảnh võ đạo tông sư vượt qua sông, đã từng còn hiệp trợ triều đình tiêu diệt qua một đám chiếm núi làm vua đã có thành tựu sơn tặc, rất được dân chúng địa phương ủng hộ. Còn sót lại 8 người đâu? Mặc dù không phải người người cũng là hoành đại hiệp dạng này tông sư cấp giang hồ đại hiệp, nhưng cũng đều không phải cái gì hạng người vô danh. Truy mệnh kiếm sở Trạng Nguyên, ẩm tuyết cuồng đao Triệu Truy, quái giang mãng Tôn Đồng Sơn, đạp gió thần hành Hạ Có Kỳ. Mặc dù những thứ này giang hồ danh hào phần lớn là kêu đi ra nổi tiếng, trên thực tế trên tay cũng liền như vậy 2-3 tay nhìn được công phu. Tỷ như cái gọi là truy mệnh kiếm chính là biết luyện nhất chiêu khoái kiếm, cái gọi là lúc xuất kiếm nhanh như truy mệnh, kỳ thực cũng chính là cầm kiếm không bình thường, tại giặc cướp trong vòng đây, trong nháy mắt xuất kiếm giết một cái thất phẩm cảnh trùm thổ phỉ. Mà uống tuyết cuồng đao nhưng là thành danh một trận chiến, là tại trong tuyết lớn mang theo một cái đại đao đuổi theo địch nhân liên tục bổ mang chặt, thanh thế ngược lại là chính xác dọa người, uy lực muốn nói không có nhiều phàm liền không chắc. Bất quá phàm cùng bất phàm, phần lớn là tương đối đi ra. Có thể trên giang hồ xông ra cái vang dội danh hiệu người, tóm lại cũng đã là có thêm vài phần xuất sắc chỗ. Tam kỳ hai khôi một đế tại tuyệt đại đa số người giang hồ cảm nhận ở trong cũng là truyền kỳ, giống như treo ở bầu trời nhật nguyệt, sáng lòa lại cũng chỉ có thể ngước nhìn. Liên gặp thoáng qua cơ hội cũng không có. Mà mấy cái này truy mệnh kiếm, ẩm tuyết cùng đao, máy giang mãng, đạp gió thần hành những thứ này giang hồ danh sĩ, thậm chí là cấp độ cao hơn một chút nữa võ đạo tông sư hành đại hiệp, mới chính thức coi là bên người người giang hồ. Huống hồ vượt qua sông chín người này, ở trong giang hồ cũng là thực sự danh hiệp nghĩa sĩ cái này một chàng nhân vật, không có một cái là loại kia một lời không hợp liền muốn giết người ma đầu phong phạm. Mỗi người hình tượng đều cùng vượt qua sông phá cửa sổ sông đến đại diễm cựu công chúa trước mặt lúc hét lớn ra một dạng, là có huyết tính đại hạ người. Bất quá chín người này ở trong ngoại trừ vượt qua sông đúng là thành danh đã lâu lục phẩm cảnh, tám người khác cũng đều là thất phẩm cảnh đồng dạng giang hồ cao thủ, cũng không biết là đại thế đã tới đột phá biến dễ dàng sau, tám người vừa vặn đều đột phá, vẫn là cái này bất tử chi thân mang tới tăng thêm. Chín tên thích khách thân phận tra một cái tức sáng tỏ. Kế tiếp đại hạ tam ti liền lại đi tra chín người này hành tung, xem bọn hắn đang chạy đến Hồng Lư tự ám sát đại diễm sứ đoàn phía trước đều đi qua những địa phương nào, cùng hạng người gì tiếp xúc qua. Kết quả cũng là tốt có khéo hay không, đều không cần như thế nào tốn sức. Đại hạ tam ti lại điều tra ra vượt qua sông chín người này khi tiến vào An Phong thành phía trước, đều tại cùng một thời gian cùng là một người tiếp xúc qua, người này họ Tống, tên Lương Ấm, mặc dù chỉ là một kẻ bạch đinh, cũng không quan thân, nhưng ở đại hạ cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, rất nhiều triều đình đại thần đều từng chuyên môn đi trong nhà hắn bái phòng làm khách. Nguyên nhân không hay, Tống gia tại đại hạ là thế gia đại tộc, lớn bao nhiêu đâu, không sai biệt lắm chính là Huỳnh Nguyên Vương gia tại đại diễm địa vị. Thế gia chi tệ, bất kỳ một cái nào vương triều đều khó mà tránh, đại hạ thế gia thế lực cũng không thấy được so đại diễm nhỏ hơn, chỉ là không có rõ ràng như vậy. Bởi vì tại quá khứ những năm này, đại diễm thủ phụ là đối với đại diễm những cái này thế gia chân chân chính chính xuống đao. Đại diễm các thế gia chạy huyết, đối với đại diễm triều đình hận cùng tranh đều bày tại trên mặt nổi. Nhưng ở đại hạ, Chu thị hoàng tộc cùng quốc sư phủ đấu tranh cũng đã bạch nhiệt hóa, hoàng tộc nơi nào còn có không đi quản những thứ này quận dễ lẫn lộn thế gia thế lực. Đến nỗi bên trong quốc sư phủ Viên Thiên Cản, chỉ cần những thế gia này không tới trêu chọc hắn, hắn đương nhiên cũng không tâm tư đi để ý tới. Viên Thiên Cản ánh mắt ở trên trời, bây giờ những thế gia này hắn thấy, cũng bất quá chính là tổ kiến thôi. Tại loại này dưới hình thế, đại hạ triều đình cùng thế gia liền tạo thành một loại an ý bình an vô sự an ý, nhưng loại này vô sự, một cách tự nhiên có đại giới. Đại hạ thế gia tại chỗ bóng tối từng ngày từng chút một mở rộng, thậm chí tại rất nhiều có thế gia cắm rễ thổ địa bên trên, triều đình chính lệnh có thể hay không phổ biến đến nước này, còn phải nhìn địa phương thế gia điểm không gật đầu. Tra được Tống gia gia chủ trên đầu, đại hạ tam ti tinh nhuệ nhóm liền đã có chút túng. Cái này còn muốn hay không hướng xuống tra đâu? Cho dù đây là thánh thượng cầu dụ, mặc dù có thể tướng vương trị tượng tại trên đầu nhìn xem, nhưng đại hạ tam ti đầu tiên vẫn là đánh lên chống nuôi quân, nếu không liền dừng ở đây à, biết cái này chín tên không chết thích khách là thân phận gì, giao cho bọn hắn dùng võ phạm cấm. Cái này là đủ rồi. Đã là một cái giao phó. Không cần thiết lại kéo tới trên thân Tống ra à, vạn nhất đem chính mình cái này mạng nhỏ nhập vào, há không liền bạn sự bỏ. Kết quả. Sự tình phát triển ra hồ đại hạ tam ti đón trước. Cái này chống nuôi quân cũng không đánh thành. Không phải trong tam ti có cái nào tinh nhuệ là lăng đầu thành. Cần phải tra một cái tra ra manh mối đem tất cả cùng một chỗ lôi xuống nước, chân chính có thể làm được trên vị trí này, có mấy cái không phải nhân tinh, không biết tiến thối. Là cái này chặn lấy xuất thủy khẩu tảng đá thực sự quá nhẹ. Đều không cần bọn hắn tới đẩy. Gió thổi qua liền rơi xuống. Chân tướng giống như thủy bàn rầm rầm ra bên ngoài trôi. Nghĩ chắn đều không chặn nổi. Vì cái gì? Bởi vì vượt qua sông chín người cùng Tống gia gia chủ Tống Lương Ôn sự tình liền sự việc đã bại lộ cũng không tính. Cũng sớm đã tại đại hạ trên giang hồ chuyển vì một cọc câu chuyện mọi người ca tụng, chỉ có điều lúc đó đại hạ kinh thành lực chú ý toàn ở Chu thị hoàng tộc cùng trên thân quốc sư phủ, thật không có ai có rảnh đi nhìn chằm chằm trên giang hồ thổi lên một hồi dạng gì gió. Dưới mắt quay đầu nhìn, mới phát hiện gió này cũng đã thổi tới đại hạ kinh thành. Bệ hạ, Tống gia gia chủ Tống Lương Ấm đau lòng tại sơn hà khó khăn ngoại địch khi nhục, giọng phát anh hùng thiếp triệu tập giang hồ hào kiệt tổng hợp Tống gia mở ra một nghĩa sĩ yến, cùng ban giúp đỡ đại hạ hưng thịnh giang sơn chi đại sự. Vượt qua sông chín người chính là đáp ứng lời mời tụ ở Tống gia, tham gia nghĩa sĩ yến giang hồ hào kiệt một trong. Chương 1209, Đại hạ Tống gia chương 1209, Đại hạ Tống gia căn cứ vào các tham gia nghĩa sĩ yến giang hồ nhân sĩ lưu truyền tới tin tức, vượt qua sông cùng Tống Lương Ấm trò chuyện vui vẻ hận gặp nhau trễ, lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ. Sau khi nghĩa sĩ yến tan cuộc, khác biệt giả cách, cùng giả lưu. Vượt qua sông bọn hắn đều lưu tại Tống gia đại trạch ở trong, Tống gia xếp đặt mấy ngày yến hội, chiêu đãi những thứ này đồng đạo hiệp sĩ. Mặc dù dưới mắt còn không có trực tiếp chứng cứ, nhưng căn cứ vào những đầu mối này không khó suy đoán ra, vượt qua sông chín người rất có thể là bị Tống gia hiệp trợ cùng điều động, mới có thể phạm phải tập kích Hồng Lư tự đại án đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng. Đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng đang cùng tân quân Chu Đức Huyền mật đàm. Liên hai giám đều bị chạy tới cửa ra vào chờ lấy, không thể lưu lại trong thư phòng. Những thứ này trực tiếp chỉ hướng Tống gia tình báo manh mối, kỳ thực đại hạ tam ti nguyên bản cũng không muốn biết, nhưng chuyện này trên giang hồ đều mọi người đều biết, nếu là giả vờ không biết, đoán chừng đều không cần chờ đến Tống gia trả thù, vẫn đang ngó chừng bọn hắn tể tướng Vương đại nhân liền phải đem bọn hắn cho lầm rồi. Chỉ có điều đại hạ tam ti không biết là, kỳ thực cầm tới những tin tức này Vương Trị Tượng tuyệt không so với bọn hắn nhẹ nhõm, chỉ là hắn không nghĩ tôi muốn giấu giếm không báo, trong đêm liền tiến vào hoàng cung, cùng hoàng đế tới một sẽ không chuyển đến đệ tam hai cái lỗ hai bên trong quan môn mật đàm. Phía trước chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở thành đại hạ thiên tử Chu Đức Huyền nghe tể tướng hồi báo, hắn mặc dù cũng biết xuất hiện Tống gia tên ý vị như thế nào, nhưng lại không quá lý giải Vương đại nhân vì cái gì nhìn khó xử như thế. Việc khó là việc khó, nhưng cần phải khó xử sao? Không phải là trực tiếp đem những tin tức này nói cho đại diễm sứ đoàn, liền xem như có cái bước đầu giao phó sao? Đến nỗi về sau làm như thế nào đối phó Tống gia, này liền chắc chắn là lúc sau chuyện a. Vương đại nhân, ta không, chắc có chút không rõ, ngươi là làm khó cái gì? Vương Trị Tượng thở dài một hơi, mặc dù không có người thứ ba tại chỗ, nhưng hắn vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt lấy quân thần lễ tiết, chắp tay cúi người nói, bệ hạ, thỉnh trước tiên khoan dung lão thần lỡ lời tội. Chu Đức Huyền vung tay lên, Vương đại nhân cứ việc nói, chấm không so đo người lỡ lời. Vương Trị Tượng lúc này mới tiếp tục nói, bệ hạ cảm thấy vượt qua sông chín người này như thế nào? Chu Đức Huyền không chút nghĩ ngợi nói, xâm nhập Hồng Lư tự giết Hồng Lư tự quan sai còn tập kích đại diễm sứ đoàn, đây là phạm vào sai lầm lớn, cho dù không liên lụy kỳ tộc nhân, cũng nên là giết chết treo bài, gian đe. Nếu như không có cái này Hồng Lư tự đại án đâu, chín người này trên giang hồ danh tiếng, bệ hạ cảm thấy thế nào? Chu Đức Huyền tại đăng cơ phía trước, bao nhiêu cũng đã có thể xem là trà trộn vào dân gian, những thứ này giang hồ truyền văn cũng nghe không thiếu, chín người giang hồ danh hào hắn mặc dù không phải người người đều biết, cũng đại khái nghe nói qua một ít. Cái này vượt qua sông tựa như là cái danh tiếng vẫn rất tốt võ đạo tông sư a. Trọng nghĩa khinh tài cướp của người giàu giúp người nghèo khó chuyện đều làm qua không thiếu, còn giống như đã từng hiệp trợ qua triều đình tiêu phỉ, hẳn là một cái đường đường chính chính đại hiệp. Truy mệnh kiếm, chớp cũng nghe qua một hai, giống như cũng là cái hiệp khách a. Những người còn lại liền không có như thế nào nghe nói qua. Nghe xong lời này, Vương Trị Tượng gật đầu một cái, bổ sung nói, không chỉ là vượt qua sông cùng Sở Trạng Nguyên, còn lại bảy người mặc dù không có giang hồ danh tiếng nhỏ chút, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều gọi là giang hồ hiệp sĩ, ít nhất cũng là chính phái nhân sĩ. Chu Đức Huyền có chút nghi hoặc, cái này lại thế nào đâu? Là chính phái nhân sĩ, liền có thể tùy tiện xông vào trong Hồng Lư tự giết người sao? Coi như không cân nhắc đại diễm sứ đoàn, chẳng lẽ những cái kia trong Hồng Lư tự quan viên bọn hộ vệ, liền người người cũng là tội ác chống chất, đáng đợi bị giết giang hồ các đại hiệp chặt đầu xuống sao? Vương Trị Tượng lời nói cũng còn không có hỏi xong. Bệ hạ suy nghĩ lại một chút, Tống gia tại dân gian danh tiếng như thế nào? Chu Đức Huyền trầm ngâm phút chốc, mơ hồ hiểu rồi tể tướng vì cái gì hỏi cái này chút ít, hắn lông mày sắc mặt ngưng trọng nói, tiên đế tại lúc, từng cùng chấm nói qua Tống gia đủ loại xem như, mồ hôi nước mắt nhân dân đều bị phá vào Tống gia đại trạch, là ghé vào giang sơn bách tính trên thân hút máu ưu ác tính. Nhưng nếu như nói dân gian lấy chấm tại dân gian hiểu được phong thanh đến xem, Tống gia danh tiếng tựa hồ vẫn rất tốt, mỗi khi gặp thai lúc đều biết tán lương tế dân, nếu là đụng tới năm mất mùa, thổ địa thu hoạch không tốt, Tống gia tá điển giao không bên trên tiền thuế đất, Tống gia thường thường cũng nguyện ý thư thả. Tích lũy xuống không nhỏ tốt tên. Động một chút lại tại trên đường cái khi nam bà nữ, cái kia phần lớn là nhà giàu mới nổi hoặc là giặc cướp hàng này hành vi, đối với một cái đường đường chính chính thế gia đại tộc mà nói, mặc kệ trên bản chất là làm chuyện gì, ít nhất đại môn này đều phải muốn lúc nào cũng quét sạch duy trì đến thật xinh đẹp. Gia phong phải đang, danh tiếng thật tốt, cánh chim phải hiện ra. Đến nỗi cái này gầy ra tới bao nhiêu mỡ mới có thể thoải mái phun ra một điểm, đây cũng không phải là người qua đường từ tống trạch trước cổng chính đi qua, nhìn lên một cái liền có thể biết sự tình. Bằng không người lương thiện này đền thờ còn thế nào tới đâu? Vương Trị Tượng trầm trọng gật đầu một cái, nói, cho nên nói, ở trong mắt bệ hạ cùng lão thần, đây là Tống gia điều động vượt qua sông chín người tập kích vừa cứu vãn đại hạ giang sơn thậm chí thiên hạ đại diễm sứ đoàn. Nhưng nếu như chuyện này lưu truyền đến dân gian đi ra, bệ hạ cảm thấy tại dân gian xem ra, có khả năng hay không là thiện tâm Tống gia lão gia mắt thấy đại hạ giang sơn xa suốt trong lòng không đành lòng, triệu tập lòng mang nhiệt huyết giang hồ nghĩa sĩ trung tương trang cử hành liệu mình đâm đại diễm tập nhân, lấy huyết tiến triều đình đâu? Chu Đức Huyền giật mình, lông mày càng nhíu càng sâu. Nếu như vậy, cái này tập kích đại diễm sứ đoàn chín người, há không liền thật trở thành đại hạ nghĩa sĩ? Là, cho nên lão thần chính là làm khó, việc này có nên hay không kéo ra Tống gia, nếu như cùng Tống gia không quan hệ, đại khái có thể nói cho đại diễm sứ đoàn, vượt qua sông chín người là bị Huyền Ung quốc mê hoặc hay là thuê, bị quá hóa liều tập kích Hồng Lư tự, tin tưởng đại diễm sứ đoàn hẳn là sẽ vui lòng tin tưởng kết quả này, mà Tống gia bên kia bởi vì không có bị dây dưa đi ra, đại khái cũng sẽ không có cái gì phản ứng quá khích, có lẽ còn có thể có một hồi bình an vô sự. Vương Trị Tượng hy vọng nhất nhìn thấy chính là cha gia Huyền Ung quốc. Đây là tốt nhất chọn, không muốn gặp lại chính là cục diện dưới mắt. Vượt qua sông chín người hình tượng thật sự là quá nghĩa sĩ, lại lấy Tống gia tại đại hạ thế lực, cũng đủ để đem bọn hắn chín người nghĩa cử tán thiên hạ, đến lúc đó khơi dậy đại hạ dân gian đối với đại diễm hận ý, đại hạ cùng đại diễm quan hệ nên sẽ đi con đường nào đâu. Chu Đức Huyền nhìn qua đặt tại trên bàn đèn cung đình, ánh nến lặng lặng tản ra quang nhiệt, hắn trầm ngâm một hồi lâu, tiếp đó bừng tỉnh nhớ tới một chuyện, hỏi: "Vương đại nhân, như vậy vượt qua sông chín người bất tử chi thân là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng Huyền Ung quốc không quan hệ, là Tống gia nắm giữ bí pháp gì?" Vương Trị Tượng trầm mặc phút chốc, nói: "Cái này bây giờ còn chưa có chứng cứ, nói không chính xác là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như từ quốc công phán đoán của bọn hắn không có phạm sai lầm, trong này liền có một cái tệ hơn khả năng tính chất, Tống gia có thể trong bóng tối còn cùng Huyền Đúng quốc hữu chỗ hợp tác là trực chỉ Huyền Đúng quốc, đưa ra phù hợp nhất hai nước lợi ích đáp án, vẫn là đưa ra trận tướng, đem Tống gia đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió." Chu Đức Huyền hít sâu một hơi, nhẹ nói: "Vương đại nhân, Tống gia muốn làm gì?" Vương Trị Tượng nói thẳng không kiêng kỵ: "Đại diện Vương gia muốn làm gì, chúng ta đại hạ Tống gia, đoán chừng liền muốn cái gì." Chu Đức Huyền gật gật đầu, hạ quyết tâm, đã như vậy, Vương đại nhân cũng không cần làm khó, tất nhiên Tống gia dụng ý khó dò, chớ vẫn còn muốn giúp Tống gia che lấp, cái này suy nghĩ một chút đều có chút buồn nôn khi Vương Trị Tượng đi ra ngự thư phòng. Mặc dù ban đêm gió có chút mát mẻ, ánh mắt của hắn cũng có chút mỏi mệt, nhưng khóe miệng lại mang theo cười. Chân tướng hay không, vị này đại hạ tể tướng coi là thật cảm thấy khó xử sao? Hắn chỉ là muốn xem đại hạ tân quân sẽ làm ra dạng gì quyết định. Bây giờ nhường một bước là dễ dàng, cũng hợp thế cục. Nhưng nhường lại một bước này, không biết Tống gia trong nhà lớn lại muốn thêm ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Chương 1210, Hạc Ly quận, 1, chương 1210, Hạc Ly quận, 1. Nhìn một chút rồi. Tịch Tuyết Phong bạc đùi thỏ chim cút hiệu mất thịt, ăn một miếng, thần thanh khí sảng, ăn được hai cái, hàn khí hoàn toàn không có, ăn được ba ngụm, kéo dài tuổi thọ 10 phần đại bổ rồi, nhựa cây răng đường. Bán nhựa cây răng đường. Ngọt qua mật, dính như nhựa cây, răng lợi không tốt lao tiểu ăn ta cái này nhựa cây răng đường nhưng phải chú ý rồi, chớ đem răng dính xuống răng tới, tiểu điểm có thể không lực phụ trách đủ. Kim Tỷ Bính, thơ bạc sốt giòn, Ngọc Hoàng Tầm Hương Hạ Thiên đều tới gần cửa ải cuối năm, An Phong Thành trên đường phố năm vị dần dần dậy. Tịch hàng cửa hàng vừa xốc lên cánh cửa liền có bánh rán dầu bay ra đường đi câu dẫn con sâu thèm ăn. Người bán hàng rong đẩy bảy đẩy bình bình lon lon xe nhỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm bốn phía gào to. Mới ra chảo dầu bánh mì xốp giòn sắc còn lưu lại sôi dầu tư tư vang dội bay ra từng tia từng sợi nhiệt khí. Lao trượng, tới hai cái bánh. Được rồi, hai cái Kim Tỷ Bính. Nhận đại ba văn tiền từ niên ăn nóng hầm hập Kim Tỷ Bính. Gọi người bán hàng rong ngừng lại mua một khối nhựa cây răng đường. Người bán hàng rong mở ra đường mình. Dùng hai cây que gỗ bước lên một khối nhựa cây răng đường, hai cây gậy gỗ dắt thể dính sền sệt đường dịch vừa đi vừa về lôi kéo vài vòng quấn ở cùng một chỗ. Đây cũng là hai văn tiền. Cái này nhựa cây răng đường nhìn cùng kẹo mạch nha không sai biệt lắm, ăn. Quả nhiên, cũng chính là kẹo mạch nha. Ngọt qua mật khó mà nói. Nhưng đây đúng là có đủ dính răng. Người bán hàng rong sửa sang lại một cái trên xe đẩy có chút nghiêng lệch mà bình bình lọ lọ, vừa cười vừa nói, khách nhân nhìn, không phải chúng ta An Phong nhân. Thứ niên đúng sự thật nói, đại diễm tới. Đại diễm người. Công tử là tới ban sai. Xem như thế đi, trùng hợp như vậy. Ha ha, công tử không phải là đại diễm trong sứ đoàn người a? Người bán hàng rong cười cười, chính hắn cũng chỉ là thuận miệng nói, dù sao chi kia sứ đoàn thế nhưng là nhận lấy đại hạ triều đình nhiệt tình quan đãi, nơi nào cần phải đến chính mình trên xe đẩy này mua một cái hai văn tiền đường ăn đâu. Huống chi nghe nói trong Hồng Lư tự còn ra đại sự, chết thật nhiều người. Nghĩ đến chi kia trong sứ đoàn người thì càng không có khả năng dễ dàng đi loạn. Người bán hàng rong có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, công tử, các ngươi tỏa kia Ngọc Kinh Thành đều nói là thiên hạ bài tốt, là nhân gian phồn hoa nhất chỗ. So với chúng ta cái này An Phong Thành như thế nào? Đích xác phồn hoa hơn một chút. Tứ niên đây cũng không phải là tự biên tự diễn, mặc dù đại hạ kinh thành lịch sử càng dài, nhưng vô luận là từ đường đi kiến trúc vẫn là biển người đông đúc hoặc hàng hóa những quý hiếm trình độ đến xem, Ngọc Kinh Thành đều phải thắng được không thiếu. Tại cái này An Phong Thành trên đường phố đi dạo một hồi, hắn còn không có nhìn thấy bao nhiêu là An Phong Thành độc hữu mà Ngọc Kinh Thành không có hàng hóa nhưng ngược lại cũng không giống nhau. Tỷ như đại mạc đặc sản, trong An Phong Thành liền cũng không nhiều lắm thấy. Lại tỷ như bách vạn đại sơn bên trong yêu tộc sản phẩm, cơ hồ có thể nói là vẹn vẹn Ngọc Kinh Thành một chỗ có bán, không còn chi nhánh. Nghe được như thế cái đáp án, người bán hàng rong mặc dù không có sinh khí, nhưng vẫn là nhịn không được giải thích hai câu. Công tử, ngài đây là tới thời điểm không tốt lắm, không có thấy chúng ta trong An Phong Thành phồn hoa nhất một mặt đâu. Vài ngày trước trong An Phong Thành có đại sự xảy ra, trên trời phá cái lỗ thủng rơi mất cái đại quái vật xuống, cũng may có thích hợp qua tiên nhân quyến lữ ra tay che chở chúng ta, bằng không thì ngài chỉ sợ đều ăn không đến ta cái này dính dụng răng nhựa cây răng đường nữa nha. Bất quá vẫn có thật nhiều người hù dọa, năm đều chẳng qua, trong đêm ra khỏi thành chạy nạn đi. Nhất là những cái kia đại quan nhân nhà, nghe nói giống một mảng lớn, cửa hàng cũng có rất nhiều không có khai trương. Năm nay An Phong Thành liền so những năm qua lúc này vắng lạnh không thiếu. Ai, công tử, ngại như thế nào vẻ mặt này? Tứ niên sắc mặt của quái, không có, chính là ngươi cái này đường chính xác dính răng, dính đến vậy ta cũng cái này có nóng táo nước trẻ, ngài nếu không thì. Một văn tiền một chén lớn. Không cần. Bất quá, làm sao ngươi biết đó là đối với tiên nhân quý lữ? Công tử ngài lúc đó đại khái là không có ở An Phong Thành không thấy a? Thấy được cũng sẽ không nói như vậy, ta lúc đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, quyến lữ hai người phi thiên đột địa đại chiến cái kia từ trên trời lỗ thủng bên trong rơi ra ngoài quái vật, diệt quái vật kia sau đó hai người còn dắt tay bay vào lỗ thủng ở trong, nghĩ đến là trở lại trên trời tiên giới đi. Đây không phải tiên nhân có thể là cái gì? Thì ra tại dân gian xem ra, rơi vào lỗ thủng ở trong, là tiên nhân trở lại trên trời sao? Giải thích như vậy đứng lên, còn giống như thật cố gắng giống có chuyện như vậy. Nếu không phải là Từ Niên chính là người trong cuộc, thật đúng là có thể tin. Bất quá đây không phải Từ Niên nghi ngờ trọng điểm. Không phải, ta là hỏi ngươi thế nào cảm giác người khác là quý lữ. Một nam một nữ, tài mạo song toàn, cái này nhìn xem giống như là một đôi trời sinh a. Lại nói, trên phố đều truyền như vậy, người khác thế nhưng là tiên nhân, nếu là nói không đúng, chỉ trích tiên nhân không thể gặp nạn. Nhưng cũng không gặp có ai gặp nạn, cái này chẳng phải chứng minh đại gia hỏa đều nói không tệ đi, tiên nhân đều không có ý kiến không nói chuyện đâu, cái này còn có thể có lỗi. Logic này, không chê vào đâu được. Thứ niên lập tức cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực người bán hàng rong có chút phóng đại. Trên phố là có như thế cái tiên nhân quyến lữ cứu được đại hạ kinh thành thuyết pháp, nhưng cũng không hoàn toàn là truyền như vậy. Cũng có một loại truyền ngôn, nói hai người này kỳ thực chính là đại diễm sứ đoàn người, đại diễm sứ đoàn vào kinh và ở Hồng Lư tự thường có người tại sứ đoàn trong đội ngũ thấy được, bất quá loại thuyết pháp này tại trên phố lưu truyền không rộng. Dù sao cái này suy nghĩ một chút liền có cái gì không đúng. Nếu là đại diễm trong sứ đoàn hai người cứ như vậy lợi hại, vậy bọn hắn đại hạ còn cùng đại diễm chụp cái gì hiệu? Sớm làm túi đầu xương thần không phải? Công tử, ngài nhìn ta cái này nói đúng không đúng? Thứ niên cảm thấy cái này hẳn chính là rất không đúng, nhưng lại không tốt lắm phản bác. Người bán hàng rong cười lại hỏi, vậy ngài xem, muốn hay không lại mua chút gì? Nói nhiều như vậy, bao nhiêu lại chiếu cố chút kinh doanh a? Thứ niên nhìn lướt qua xe hàng, dù sao cũng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiếng giao hàng buôn bán nhỏ, không có gì quý hiếm hàng tốt, tỉ như đặt tại nổi bật vị trí lần hương bánh, kỳ thực cũng bất quá là chế hương lúc còn dư lại cạnh góc. Ngươi cái này nhờ cây răng đường, một bình bao nhiêu? Người bán hàng rong nhãn tỉnh sáng lên, duỗi ra một cái tay, công tử ngài muốn cái này một bình. Không dối gần ngài, ta xe nhỏ này bên trên cái khác cũng là chút vụn vụn vặt vặt, cái này nhờ cây răng đường mặc dù cũng không phải địa phương khác mua không được, nhưng đây đúng là ta tự mình làm, cho nên mới có thể dính răng như vậy. Chỉ cần 100 văn, ngay cả bình đều bán ngài, bên trong tuyệt đối không chỉ 50 chi giao nha đường. Từ niên tay vừa lột, 100 mai tiền đồng liền đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên, người bán hàng rong đang muốn đi cầm, từ niên nhẹ nhàng ngăn chặn, nói, 100 văn liền 100 văn, bất quá. Cái kia đại chiến quái vật nam nữ thật không phải là cái gì với nữ. Ách, hảo, công tử ngài nói không phải thì không phải, ta đều nhớ kỹ, về sau gặp người nhắc đến bảo quản chỉ nói là một đôi tiên nhân. Kỳ thực cũng không phải cái gì tiên nhân, từ niên cầm được mình, cười khổ lắc đầu đi. Người bán hàng rong đẩy lên xe nhỏ tiếp tục gọi bán. Hắn cũng không biết vị công tử này vì cái gì chấp nhất nơi này, bất quá người ta là khách hàng lớn, nhân ra nói gì đó thì là thế sao, bất quá người bán hàng rong nói mình ngày đó tận mắt nhìn thấy, cũng không phải nói bậy. Chương 1210, Hạc Ly quận 2, chương 1210, Hạc Ly quận 2, còn nhớ rõ vị kia tiên nhân một bộ bạch tí liễu. Chờ sau đó, vừa mới vị kia tuấn giật công tử cũng là một bộ bạch tí liễu chẳng lẽ. Đi ra không có mấy bước người bán hàng rong đội vàng quay đầu, làm thế nào cũng tìm không thấy vị công tử kia thân ảnh, bởi vì tại hắn đi ra mấy bước này thời điểm, từ niên người đã trở lại Hồng Lữ tự. Bởi vì đại hạ thiên tử đích thân tới Hồng Lữ tự, cựu công chúa đứng ra nên đón. Đại diễm cựu công chúa Chu Ninh hướng đại hạ hoàng đế Vân An chúc bệ hạ thánh cùng vạn phúc. Cựu công chúa không cần đa lễ, các ngươi đường xa mà đến, đối với đại hạ có nhiều giúp đỡ, tương đối ngược lại là chấm đối với ngươi các loại có chút chiêu đãi không chu đáo. Sau khi gặp mặt, song phương cũng không có câu nệ tại quá lâu lễ tiết, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Tập kích Hồng Lữ tự thích khách ra sao thân phận, vương đại nhân cùng Tam Ti đã tra ra manh mối, chấm tới đây chính là tự mình cho đường xa mà đến chư vị đại diễm sứ giả nhóm một cái công đạo. Chín tên thích khách chính xác cũng là đại hạ giang hồ nhân sĩ, trong đó tập kích cựu công chúa thích khách còn là một vị giang hồ đại hiệp, mà bọn hắn tại phạm phải như thế sai lầm lớn phía trước, đều đáp ứng lời mời tại Tống gia tham dự một hồi cái gọi là nghĩa sĩ yến chu đức huyền chính. Miệng giải thích đã điều tra rõ chân tướng, từ chín người thân phận đến Tống gia hiểm nghi, từng cái làm rõ. Cựu công chúa khẽ nhíu mày, cùng Huyền Ung quốc không quan hệ sao? Đã là đại hạ thiên tử Chu Đức Huyền ngồi ở chủ vị, nhẹ nói, này liền phải xem để cho cái kia chín tên thích khách bất tử bí pháp có phải hay không coi là thật đến từ Huyền Ung nước, nếu là mà nói, cái này Tống gia đại khái chính là trong bóng tối còn cùng Huyền Ung quốc hữu liên hệ, dụng ý khó dò. Cựu công chúa hỏi, cái này Tống gia thực lực như thế nào? Theo thánh thượng cùng nhau đi tới Hồng Lư tự đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng hướng về nhà mình thánh thượng chắp tay, sau đó mới mở miệng nói, Tống gia với đại hạ, tựa như vương gia với đại diễm, thậm chí còn có chỗ qua. Cựu công chúa tiếp tục hỏi, vương đại nhân, cụ thể hơn đâu? Tỷ như Tống gia có thể triệu tập bao nhiêu tư binh, có bao nhiêu người mạnh mẽ? Đại hạ luật pháp, tư binh vượt qua 30 người liền muốn ra hình tra tấn, nhưng mà Tống gia nếu là không để mặt mũi không để ý đại hạ luật pháp, bốn vạn binh mã bọn hắn hẳn là lấy ra được tới, nếu để cho bọn hắn chút thời gian làm phong phú chuẩn bị, mộ tập đến nhân thủ vượt qua 10 vạn cũng không phải không có khả năng. Tại phương diện cương giả, Tống gia cái này đợi ra chủ Tống Lương Ấm cùng hắn bảo đệ Tống Lương cùng trước kia tịnh xưng Tống gia văn võ song tiêu, Văn Thiên Kiêu Tống Lương Ấm làm gia chủ, Vũ Thiên Kiêu Tống Lương cùng một mực là Tống Lương Ấm phụ tá đắc lực, cũng sớm đã là ngũ phẩm cảnh võ đạo đại tông sư. Mặc dù trước mắt còn không tin tức xác thật, nhưng có giang hồ truyền ngôn, vị này Tống gia Vũ Thiên Kiêu vài ngày trước bắt đầu bế quan, tại gần đây có chỗ đột phá, rất có thể đã tứ phẩm cảnh. Mặt khác, căn cứ vào triều đình mật thám siêu tập được dấu vết để lại, Tống gia hư hư thực thực còn đón về một vị lão tổ, cảnh giới không biết Tống gia nội tình. Muốn đại hạ thiên tử Chu Đức Huyền tới nói, hắn đại khái đều nói không rõ ràng. Nhưng Vương Trị Tượng lại đối đáp trôi chảy. Rõ ràng vị này tể tướng mặc dù trở ngại tình thế, không có cách nào như đại diễm thủ phụ một dạng đối với các thế gia hạ đạo tử, nhưng trong nội tâm lại vẫn luôn nhớ kỹ những thế gia này. Thương chuẩn bị 4 vạn binh mã, hư hư thực thực còn có thể có 2 vị tứ phẩm cảnh cường giả. Có thực lực này Tống gia, khó trách dám rộng phát anh hùng thiếp mở nghĩa sĩ yến, muốn giúp đỡ Giang Sơn xa tắc. Chỉ có điều nơi này giúp đỡ, Tống gia đại khái là muốn đem chính mình đỡ đến Long Ý Liễu vị trí đi. Nếu như Chu thị hoàng tộc cùng quốc sư phủ liều mạng cái lưỡng bại câu thương, cũng tỉ như bây giờ, Viên Thiên Càn đều đã chết, quốc sư phủ một mạch đã có thể nói là vong, Long Ý Liễu cũng đổi người ngồi, Chu thị hoàng tộc đồng dạng tổn thương nguyên khí nặng nề, có này nội tình Tống gia khả năng cao thật đúng là có thể thành sự. Từ Niên ngồi ở cựu công chúa bên cạnh, uống trà một mực yên lặng nghe được bây giờ mới mở miệng hỏi, cái này Tống gia ở đâu? Trả lời là Chu Đức Huyền. Từ quốc công, cái này Tống gia địa bàn kỳ thực các ngươi cũng đi qua, còn nhớ rõ tới đại hạ đường của kinh thành bên trên, từng có một đám bị cắt xén lương đồng tướng sĩ bất ngờ làm phản, vây quanh sứ đoàn sao? Sứ đoàn bị vây chỗ là Hạc Ly quận, Tống gia căn cơ liền cũng là tại Hạc Ly quận. Cựu công chúa hỏi, Hạc Ly quận? Nếu là Tống gia có biến, đại hạ tại Hạc Ly quận quan viên, còn sẽ nghe triều đình sai sử. Tham khảo Hình Nguyên vương gia. Khi Huỳnh Nguyên Vương gia đánh ra phản kỳ, Huỳnh Nguyên quận thứ tự xếp hạng thứ 3 đại diễm thần tử ở trong, vẹn vẹn có một vị quận thừa còn tưởng là chính mình đại diễm thần tử. Nhưng Hạc Ly quận tình huống, còn có thể muốn nghiêm trọng hơn. Vương Trị Tượng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cần gì phải tống ra có biến. Cho dù là không thay đổi thời điểm, cái này Hạc Ly quận quan địa phương, cũng không phải triều đình có thể đổi động. Phía trước có vị tống thị tử đệ tại Hạc Ly quận phía dưới làm huyện lệnh, làm không tốt, liền đem hắn rút lui quan, kết quả triều đình tân phái đi qua huyện lệnh đều chưa đi đến Hạc Ly quận, nhậm chức trên đường liền chết ở một đám giặc cỏ trong tay, cuối cùng đám kia giặc cỏ vẫn là cái kia bị cách chức tống thị tử đệ mang lên tống ra người mã mới thành công chóc nã quy án. Hơn nữa cuối cùng người đều bắt được, hết lần này tới lần khác cái này huyện ấn lại là mất rồi, cái kia giặc cỏ thuyết pháp là không nhận ra cái gì huyện ấn, uống rượu say làm tảng đá ném trong sông đổ xuống sông xuống biển. Nhưng tại sau đó đâu, vị kia bị cách chức tống thị tử đệ, lúc một lần uống say, liền đem vốn nên di thất tại trong sông huyện ấn lấy ra từ đóng vai huyện lệnh, mang theo một đám bang nhàn ở tiểu lầu bên trong thăng đường từ Vương Trị Tượng lộ ra câu chuyện này bên trong, có thể tưởng tượng được tống gia tại Hạc Ly quận có bao nhiêu thâm căn cố đế. Nói là một tay che trời, không quá đáng chút nào. Cựu công chúa trầm tư phút chốc, hỏi, như vậy xin hỏi đại hạ hoàng đế bệ hạ, dự định xử trí như thế nào Hồng Lư tự ám sát một án? Chu Đức Huyền tất nhiên tự mình đến đây, đương nhiên là đã nghĩ kỹ. Đầu tiên, tất cả bất hạnh tại Hồng Lư tự bị hại người, vô luận là đại hạ người hay là đại diễm người, đều sẽ thu đến một bút trợ cấp. Tiếp đó, đại diễm sứ đoàn vẫn là có ý định ngày mai lên đường trở về đại diễm sao? Cựu công chúa khẽ gật đầu, ân, tốt lắm, ngày mai chấm mở tiệc rượu, vì đại diễm sứ đoàn tiến đường, ven đường lại phái khiển tướng sĩ một đường hộ tống, bất quá chấm đề nghị sứ đoàn rời kinh lộ tuyến liền sửa lại, không cần cùng lúc đến một dạng, tránh đi Hạc Ly quận, tốt nhất là Hạc Ly quận xung quanh cũng không muốn đi. Cựu công chúa từ chối cho ý kiến. Khách quan tới nói, đại hạ thiên tử lần này đề nghị đúng là đang vì đại diễm sứ đoàn an nguy cân nhắc, không có vấn đề gì lớn, nhưng không có nghĩa là có thể khiến người ta hài lòng. Cuối cùng, chấm có một thỉnh cầu, muốn mời cựu công chúa mang về đại diễm, đại hạ nguyện tập kết đại quân vây quanh Hạc Ly quận, không biết đại diễm hoàng đế có muốn hiệp trợ đại hạ diệt trừ tống gia. Cái này một cái thỉnh chữ, liền đem thái độ bày tương đương đoan chính. Đại hạ nếu quả thật muốn bỏ hết cả tiền vốn, ra đại quân vây Hạc Ly diệt tống gia, cho dù cần đại diễm xuất lực, cũng không khả năng là ra quá nhiều khí lực, tối thiểu nhất không có khả năng để cho đại diễm cũng xuất động đại quân. Dù sao bỏ mặc nước khác đại quân thẳng vào bốn quốc nội địa, cái này chính là tối kỵ. Trong này càng nhiều hàm nghĩa là thỉnh đại diễm làm chứng. Đến lúc đó, đại hạ bình triều đình này đã không sai khiến được thế gia, mà từ bên cạnh hiệp trợ đại diễm cũng báo sứ đoàn bị tập kích đối thủ, cũng coi như là vẹn toàn đôi bên. Cựu công chúa mặt mũi dương nhẹ, mang theo ý cười, tất nhiên đại hạ hoàng đế có ý đó, ta sau khi trở về tất nhiên cùng phụ hoàng cẩn thận tỏ rõ tin tưởng, nguyện hợp tác lần này lại là một cái khởi đầu tốt đẹp, diễm hạ hai quốc có thể chân thành hợp tác, lại không chiến hỏa. Đại hạ thiên tử gật đầu nói, chiến hỏa liên miên cũng không phải đại hạ mong muốn, thái bình tình thế mới là thường sinh mong muốn kế tiếp. Nếu như không có gì chuyển biến lời nói, đại diễm sứ đoàn ngày mai lên đường trở về đại diễm, đại hạ thiên tử thiết yến tiễn biệt sau đó liền nên lấy tay đối phó tống gia. Hợp tác sơ bộ mục đích đã đạt tới, nhưng sau đó cụ thể muốn làm thế nào, Chu Đức Huyền còn cần cùng Vương Trị Tượng một đám tâm phúc đại thần thương nghị thật kỹ lưỡng. Dù sao tống gia nếu là nói động liền có thể động, cũng không đến nỗi trở thành đại hạ tai họa. Nhưng sự tình lại không như thế phát triển, bởi vì ít nhất nghe nhiều từ niên nghe được bây giờ, nhịn không được mở miệng, ta cảm thấy kỳ thực cũng không cần tránh đi Hạc Ly quận. Chương 1211 tích thiện tống gia một, chương 1211 tích thiện tống gia một, Hạc Ly quận tuyết lớn bỏ vào trận thứ tư. Gạch xanh trên ngói đá phủ kín trắng ngần ngân trang, cùng đầu cành hồng mai tôn lên lẫn nhau, trắng không tì vết, đỏ như lửa, nhìn thế nào đều phải xem như hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tống gia trong tổ trạch lưu ly đèn trong cùng mạ vàng thú mặt lô đều lóe lên ánh lửa. Tống gia bọn hạ nhân bưng đồ ăn cùng rượu ngon mượn hành lang xuyên thẳng qua tại tuyết lớn ở giữa, vì lưu lại Tống gia giang hồ nghĩa sĩ nhóm mang lên từng bản chân tu lấy tế ngũ tạm miếu. Tống gia nghĩa sĩ yến cũng sớm đã kết thúc, nhưng cùng Tống gia đồng đạo giang hồ nghĩa sĩ nhóm lại vẫn tại phụ thượng ở lâu, trông coi Tống gia khoản đãi. Tống gia trong phòng ngủ, Tống gia gia chủ Tống Lương ấm ngủ chưa tỉnh lại, tại giường tre ở giữa dùng trước ngực mềm mại tới vì gia chủ Noãn Cước Nha Hoàn cảm nhận được động tĩnh, vội vàng đi trước bông ra cái kia hai trần, đứng dậy kêu gọi khác nha hoàn đi vào phục dịch lao ra mặc quần áo rửa mặt. Tống Lương ấm buổi trưa nghỉ ngơi quy củ không có dậy sớm lúc nhiều như vậy, nhưng mà một chậu nước nóng, một bộ đồ mới, một bát nước súc miệng, một bình trà nóng, cái này bốn tiểu đồ nếu là thiếu một dạng, chính là người hầu lười biếng. Phủ thượng đại quản sự cũng thừa dịp điểm ấy nhàn hạ, đi tới bên cạnh dò hỏi, lão gia, liên tiếp tuyết lớn, tụ tập ở trong thành lưu dân trở nên nhiều hơn, ban đầu ba cái lều phát cháo tử không quá đủ dùng rồi, phải lại thêm một cái, bất quá nhị phòng bên kia có chút phê bình tín áo, dưới mắt giá lương thực cao, cầm nhiều lương thực như vậy đi ra phát cháo, lương hành bên trong phải ít đi rất nhiều doanh thu. Tống gia gia đại nghiệp đại, mặc dù Tống Lương ấm là gia chủ, nhưng hắn không có khả năng sự thật thân vì sự tình gì đều trông coi, tỉ như cái này Tống gia lương hành chính là từ nhị phòng phụ trách sinh ý, mặc dù tiền kiếm được nói cho cùng là về Tống gia, nhưng nhị phòng có thể tại lương hành sổ sách lấy thêm một bút chia hoa hồng. Tống Lương ấm nhắm mắt lại, ung dung nhận lấy 16 tuổi nha hoàn cẩn thận phục dịch, dính lấy nước ấm tơ bông mặt vải khăn nhu hòa cẩn thận lau đi Tống Lương ấm nghỉ ngơi đi qua còn sót lại ở trên mặt điểm điểm vũ rũ. Đợi đến khăn che mặt rời đi ra mặt sau đó, Tống Lương ấm nhẹ giọng hỏi, cái kia nhị phòng nhưng có đề nghị gì? Nhị phu nhân muốn hỏi một chút lao ra, trong cháo này có thể hay không nhiều trộn nước ít một chút mét. Dù sao cũng là tốt cháo, hiếm một điểm liền hiếm một điểm, những cái kia lưu dân cũng không chọn được, như cũng sẽ nhớ tới Tống gia tốt, đem bọn hắn đút quá no rồi, còn dễ dàng sinh sự. Hừ, phụ nhân nhà chính là tóc dài kiến thức ngắn, tống ra là thiếu điểm ấy mét vẫn là thiếu chút tiền đấy. Nói cho nhị phòng, lều cháo quy củ như cũ, nếu là đũa hiện lên, nhị phòng năm nay lương hành chia hoa hồng liền không cần thiết. Tống ra đại quản sự khẽ gật đầu. Cẩn thận ghi nhớ. Mặt khác lao ra, liên quan tới cái này lều cháo còn có một chuyện. Phía trước lao ra tại nghĩa sĩ bữa tiệc than phiền, phố bán cháo phát cháo là thi cho trong bụng trống không người cơ khổ, nhưng luôn có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi người, rõ ràng trong nhà không tới tình cảnh đói, nhưng cũng muốn tới lĩnh cháo. Tống ra ngược lại là không thiếu chen cháo này, nhưng chỉ là phố bán cháo chuẩn bị nước cháo có hạn, không khổ người uống hết một bát, liền mang ý nghĩa sẽ có một cái người cơ khổ tiếp tục chịu đói. Tống Lương Ôn đương nhiên nhớ kỹ chính hắn lần này phàn nàn. Nói điều này mục đích là vì cho những cái kia phần lớn đầu góc ngu si giang hồ nghĩa sĩ nhóm quán thâu một cái ý niệm. Dân gian rất nhiều cực khổ không phải bọn hắn Tống gia không nhân nghĩa, mà là có điều dân từ trong cản trở. Ngu dân sai lầm, không phải Tống gia chi tội sai. Có một vị họ Phương nghĩa sĩ Minh Tư khổ tưởng hiến cái sách đi ra, về sau Tống gia lại phát cháo lúc, có thể đang để cho phát cháo người ngay trước mặt mọi người từ dưới đất nắm thổ giải vào trong cháo tiến vào bụi bặm, uống hết ngược lại cũng không chết người được, nạn dân nói bụng cũng không được chọn, mặc nhiên sẽ uống, thế nhưng chút gia cảnh còn có thể người liền sẽ cau mày, không uống cái này không sạch sẽ cháo. Tống Lương ấm dừng một chút, hắn không nghĩ tới thật là có người có thể nghĩ ra cái kế sách tới, hắn vừa cười vừa nói, hảo, kế sách này chính xác hảo, chờ đợi phòng thu chi lấy bạch ngân trăm lượng, đưa cho vị kia Phương nghĩa sĩ, liền nói Tống gia cảm tạ hắn vì nạn dân nghĩ ra phát cháo thượng sách. Tốt lao ra, vậy cái này kế sách sau đó liền nói cho liều cháo, để cho bọn hắn bung thổ sau lại phát cháo. Tống Lương ấm vươn ra cánh tay, nha hoàn cẩn thận vì hắn mặc vào trồn rái bờ lìn lông gây áo lông, thon dài tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí bước lên trên áo mỗi một tấc điệp. Cho cái này nghĩ ra thượng sách nghĩa sĩ đưa bạc là được rồi, vung thổ làm cái gì? Nhớ kỹ, chúng ta Tống gia là kiếm lời danh tiếng, nếu coi là thật tại trong cháo gắn thổ, cho là những cái kia vụng về không chịu nổi ngu dân có thể hiểu được tâm ý trong đó, biết hay là thật sự vì bọn hắn tốt. Ha ha, đến lúc đó vừa uống chúng ta Tống gia cháo, còn muốn vừa mang chúng ta Tống gia làm hại sạch sẽ cháo hoa, vậy chúng ta Tống gia chẳng phải là trở thành đoan đại đầu? Tống Lương ấm lắc đầu, phát cháo chuyện có thể làm, nhưng đây là vì kiếm lời cái tích thiện nhà danh tiếng, nhưng ở trong cháo này vung thổ, mặc dù có thể cứu được càng nhiều người, nhưng lại khó tránh khỏi muốn hỏng Tống gia danh tiếng. Danh tiếng thứ này đối với có ít người vô dụng, nhưng đối với bây giờ Tống gia cũng rất hữu dụng. Cũng tỉ như cái này nghĩa sĩ Yến, nếu không phải Tống gia yêu quý Lâm Vũ, có thể tụ lại đến như vậy nhiều đầy bầu nhiệt huyết nghĩa sĩ sao? Nếu không có cái này lòng mang giang sơn tế dân cứu nạn phải tốt tên, có thể một phen trường đắm xuống, liền đem vượt qua sông chín người lừa gạt đến uống bất tử dược, thẳng đến An Phong thành đi hành thích đại diễm sứ đoàn sao? Tống gia bây giờ chính là cần có nhất danh tiếng thời điểm. Viên Thiên càng chết, quốc sư phủ một mạch đã không còn, Khổ Mai thư viện cũng tổn thương nguyên khí nặng nề, Chu thị hoàng tộc càng là xảy ra ai cũng không ngờ tới cái biến. Thái tử thí quân giết cha chết bất đắc kỳ tử tại Thái Khánh trên điện, bây giờ ngồi ở bên trên Long Y trở thành vị kia rảnh rỗi tên Lan Xà Tuyên Thân Vương. Tuyên Thân Vương, a hắn cũng xứng ngồi cái này giang sơn. Đại Chu hoàng tộc tồn tại hơn 700 năm, bây giờ khí số thoạt nhìn là đã hết, đại hạ cũng nên họ một họ Tống. Tống Lương ấm dưới mắt lo lắng duy nhất chỉ có một việc, vị kia chết ở con trai mình trên tay tiên đế, nguyên bản là đã có hướng đại diễm túi đầu đổi lấy giang sơn thái bình ý tứ, bây giờ đổi thành Tuyên Thân Vương làm thiên tử, chỉ sợ hắn đầu gối sẽ mềm hơn. Càng là tại Tống gia nhập chủ An Phong tiền, đại hạ liền đã trở thành đại diễm quy thuộc. Cái này coi như muốn phiền phức nhiều. Dù sao Huyền Ung quốc mặc dù có thể kiềm chế lại đại diễm vương triều, nhưng có hay không đại diễm xem như hậu thuẫn đại hạ giang sơn, thay tên đổi tính độ khó chung quy là hai chuyện khác nhau. Cho nên, Tống Lương ấm mới được cái hiểm chiêu, điều động vượt qua sông chín người tập kích Hồng Lư tự. Đáng tiếc á vượt qua sông chín người mặc dù tại trong Hồng Lư tự giết không ít người, nhưng mấu chốt nhất đại diễm cựu công chúa vẫn chưa có chết, nếu là nàng chết ở đại hạ kinh thành, Chu thị hoàng tộc cùng đại diễm ở giữa liền không thể quay lại đường sống, Tống gia liền có thể thừa cơ dựng lên để cho cái này đại hạ giang sơn từ đó họ Tống. Hiện tại lời nói cơ hội này cũng có chút mong manh, phải từ từ mưu tính. Mặc dù nói đại diễm sứ đoàn còn không có rời đi đại hạ, tựa hồ còn có khả năng bổ túc, nhưng chỉ cần Chu thị hoàng tộc cùng chi kia trong sứ đoàn người không phải kẻ ngu, tất nhiên sẽ tăng phái hộ vệ đồng thời lách qua Hạc Ly quận. Chỉ cần không tại Hạc Ly quận bên trong, có tinh binh hộ tống tăng thêm trong sứ đoàn có vị kia tứ phẩm cảnh đạo môn đại chân nhân cùng Tiềm Long bảng đứng đầu bảng Trần Gia Trích tiên tọa trấn, Tống Lương Ôn tiện cầm không vững, không tốt lại tùy tiện ra tay rồi, dù sao nếu là đem Tống gia nội tình đều dùng đang liệu đi vị kia đại diễm cựu công chúa bên trên, nhưng là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Lao ra, chỗ này có phong tử An Phong thành khẩn cấp đưa tới mật tín, xin ngài xem qua. Tống Lương ấm mở ra mật tín. Mật tín bên trong chữ không coi là nhiều, nhưng vị này từng là Văn Thiên Kiêu Tống gia gia chủ lại gần từng chữ nhìn cực kỳ lâu. Chương 1211, tích thiện Tống gia 2, chương 1211, tích thiện Tống gia 2, nhíu mày khổ tư. Thằng đến trong chậu đồng nước ấm cũng đã lạnh đấu. Tống Lương ấm mới đưa cái này mật tín ném tới mạ vàng thú mặt lô tới đốt thành bôi đen cho, vừa cười vừa nói, thật là không có nghĩ đến a, đại diễm sứ đoàn vậy mà không đổi đường, vẫn như cũ muốn đi ngang qua Hạc Ly quận. Cái này đại diễm sứ đoàn quả nhiên là hảo đám phách, đây là muốn lấy thân làm mồi, dẫn ta Tống gia cắn câu à. Bất quá thịt này đều đưa đến bên miệng, ta Tống gia ha có thể không ăn đâu. Đến lúc đó Tống gia một ngụm đem thịt này đều nuốt vào trong bụng, chỉ mong cho là mình là ngồi vững điếu ngư đài mới thiên tử Chu Đức Huyền có thể không khóc cái mũi, dù sao bây giờ ngồi ở trên Long Y Lìa bên trên thế nhưng là chính hắn, tại bên ngoài bị khi dễ, không ai có thể cho hắn xuất khí rồi. Tống Lương Ôn đương nhiên nhìn ra được, cái này sáng loáng từ Hạc Ly quận đi qua đại diễm sứ đoàn đội ngũ, đoan chừng chính là dẫn Tống gia cắn câu mồi. Nhưng mà mồi lại như thế nào? Chu thị hoàng tộc còn có thể còn lại mấy thành nội tình, cầm được ổn cần câu sao? Đến lúc đó mồi bị cắn, dây câu đứt đoạn, vị kia mới thiên tử liền biết thế sự hiểm ác. Đi để cho Lương cùng tới thư phòng, lại đem lão tổ cũng mời đến, chúng ta Tống gia có thể hay không lên đài tranh giành, tại cái này đại thế ở trong đứng vững một khối giang sơn, có lẽ liền nhìn cái này đưa đến mép mồi, có thể hay không thuận lợi ăn vào trong bụng Tống Lương ấm cũng không phải tự đại. Giang hồ ở trong có truyền ngôn, bây giờ Tống gia đã là một môn song tứ phẩm. Một vị là đã từng cùng Tống Lương ấm tịnh xương Tống gia văn võ thiên kiêu Tống Lương cùng, bế quan tu hành có chỗ tiến triển, đột phá đến võ đạo tứ phẩm cảnh, đã là đứng tại nhân gian định phong cường đại võ phu, có trên chiến trường một mình đảm đương một phía lấy chặn lại vạn cường giả tuyệt thế. Một vị khác nhưng là Tống gia gần đây đón về tới một vị lão tổ, nghe nói cũng là tứ phẩm cảnh. Lần này, Tống gia vừa vặn liền mượn chi kia đại diễm sứ đoàn nói cho một chút thế nhân, cái gọi là một môn song tứ phẩm bất quá là truyền ngôn mà thôi, giang hồ truyền ngôn há có thể tin hết. Khi xưa Vũ Thiên Tiêu Tống Lương cùng đúng là đột phá tứ phẩm cảnh, nhưng Tống gia đón về tới lão tổ cũng không phải tứ phẩm cảnh, mà là nửa bước tam phẩm cảnh. Đã từng đạp vào qua tam phẩm cảnh, nhưng bị người đả thương rất xuống cảnh giới, bây giờ mặc dù còn chưa khôi phục lại tam phẩm cảnh, nhưng cũng không phải tứ phẩm cảnh có thể địch nổi đối thủ. Chu thị hoàng tộc đại khái là cảm thấy Tống gia cũng bất quá chính là song tứ phẩm. Đại diễm vị kia họ từ đạo môn đại chân nhân đối đầu một cái. Đạo vũ song tuyệt trần gia trích tiên tăng thêm đại diễm trong sứ đoàn còn lại hộ vệ miễn miễn cưỡng cưỡng lại có thể đối đầu một cái. Nhưng lần này, cái này bán phẩm chênh lệch chính là Tống Lương ấm sức mạnh. Là đại hạ Giang Sơn thay chủ trương mở đầu. Tống gia Vũ Thiên Tiêu Tống Lương các loại Tống Lương ấm là thân huynh đệ, vốn là tay chân, từ ấy năm tới nay như vậy cũng minh hữu đệ cùng không có gì ngăn cách. Tống Lương cùng sau khi đến Tống Lương ấm để cho hắn ngồi chờ lao tổ cùng một chỗ nói chuyện, hắn liền gật đầu, trực tiếp ngồi ở bên cạnh chờ. Chờ thời gian bên trong, hai huynh đệ còn hàn huyên điểm việc nhà. Ca, phát cháo sự tình nhị tẩu bên kia đều lẩm bẩm đến ta chỗ này tới. Sách, cái này kiến thức ngắn phụ nhân, trong mắt cũng chỉ có chính mình cái kia ba qua hai táo, bất quá tất nhiên tìm được ngươi tới nơi này, hẳn là cũng không phải tay không a. Cho ngươi chỗ tốt gì? Ách, cũng không tính được chỗ tốt gì à, chính là nhị tẩu nhà mẹ đẻ có cái biểu muội, năm nay 28, vóc người tuấn, nhị tẩu nói qua mấy ngày thay ta hẹn ra gặp mặt. Chơi thì chơi, nếu là nhị tẩu ngươi người nhà mẹ đẻ, vậy ngươi cái này phân tức phải đem nắm hảo, đừng như trước đây tiền ra tiểu thư, đem người giết chết ở trên giường cầm chiếu rơm khẽ quấn liền ném trong sông đi, người đã chết liền chết, nhưng cái này giải quyết tốt hậu quả thủ đoạn không lưu loát, dù là đào một cái hố sâu chôn đâu. Qua loa nặng sông, kết quả còn thành sát chết trôi, khiến cho cũng quá khó coi. Ta cái này không phải cũng không phải cẩn thận đi, cũng trách chính nàng da miệng thịt mềm không trải qua giày vò, đều không có lộng mấy lần đâu liền chết. Ngươi cũng là tứ phẩm cảnh võ phu, có mấy cái cô nương trải qua được ngươi giày vò. Ai, ca, ngươi muốn nói như vậy, lần này chúng ta không phải đối với đại diễm sứ đoàn hạ thủ sao? Sứ đoàn đại diễm công chúa và kia cái gì Trần gia trích tiên, có thể lưu một người xuống không? Ta cũng nếm thử cái này công chúa là vị gì, còn có cái này Trần gia trích tiên, song lục phẩm cảnh, chắc chắn trải qua được giày vò Tống Lương cùng háo sát, cũng không đơn thuần là thực sắc tính dã, hắn có thai âm bổ dương thiên phú. Sở dĩ cô gái tầm thường có thể chịu không được Tống Lương cùng thái bổ, hắn hơi bất lưu thần cũng rất dễ dàng đem nữ tử hái chết, nhưng ở gầm giường ở giữa muốn thời thời khắc khắc lưu ý lại nói dễ dàng sao? Cho nên Tống Lương cùng thường thường liền muốn xảy ra án mạng tới. Cú may cũng chỉ là một số người mệnh mà thôi. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân tiếp cận thư phòng, Tống Lương cùng trước tiên im lặng đứng dậy, Tống Lương ấm thấy thế cũng đứng dậy theo nhìn về phía cửa thư phòng, một vị người khoác áo choàng đầu đội đuôi cá quan gầy gò lao nhân đi đến. Gia chủ tìm lão hủ chuyện gì? Đây cũng là gần nhất mới quay về Tống gia lão tổ. Tống Chi Thuần. Chính như hắn trang phục điều phát hiện, đây vẫn là một vị đã khuy thiên cơ, từng thành đại đạo đạo môn người tu hành. Tống Lương cùng tại trước mặt bào đệ không có quá đa lễ tiết, nhưng ở trước mặt vị lão tổ này, cho dù hắn là gia chủ, vẫn là chắp tay làm một ban bối lễ, gặp qua Chi Thuần lão tổ, xin hỏi Chi Thuần lão tổ khôi phục như thế nào? Phá trước rồi lập, nói nghe thì dễ. Bất quá cho dù lão hủ còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, giết tứ phẩm cảnh cũng dư xài. Cái này liền tốt, văn bối có kiện liên quan đến Tống gia có thể hay không tiến thêm một bước, để cho cái này đại hạ Giang Sơn đổi họ thành Tống đại sự, cần thỉnh Chi Thuần lão tổ ra tay hiệp trợ. Gia không mục nát Tống Chi Thuần mắt nhìn huyết khí thịnh vượng Tống Lương ấm, vừa cười vừa nói, Lương ấm cũng ở nơi này, xem ra gia chủ nói đại sự này, gia chủ là cảm thấy là cần chúng ta hai người cùng nhau ra tay mới đủ. Chính là đại diễm sứ đoàn không ngày sau đem đi qua Hạc Ly quận, nếu là có thể kích động đại hạ nghĩa sĩ, để cho vị kia đại diễm cựu công chúa đột từ nơi này, đại hạ cùng đại diễm ở giữa liền lại không ngừng công kích đường xoay sở, đợi đến đại hạ Giang Sơn dung chuyển lúc, ta Tống gia liền có thể thừa cơ dựng lên cướp đoạt Giang Sơn, nhưng chỉ bằng những cái kia nghĩa sĩ cũng không giết được đại diễm cựu công chúa. Chi kia sứ đoàn trong đội ngũ có một vị đạo môn tứ phẩm cảnh đại chân nhân. Tống Chi Thuần nghe Tống Lương ấm kế hoạch, dần dần meo lại đôi mắt giàn mua. Nếu như Tống gia trở thành đại hạ chi chủ, hắn mặc dù không đảm đương nổi hoàng đế, nhưng xem như Tống gia lão tổ tự nhiên cũng là chỗ tốt nhiều. Ít nhất dùng tu hành tài nguyên chỉ có thể so bây giờ càng nhiều, có thể sớm ngày tái tạo đại đạo. Chương 1212, Tống gia đại yến chương 1212, Tống gia đại yến. Hôm nay mở tiệc, không biết có chuyện gì, không rõ ràng lắm. Ta ngược lại thật ra nghe được điểm phong thành, tựa hồ cùng lúc trước Hoành đại hiệp bọn hắn đi làm chuyện có chút quan hệ. Hoành đại hiệp, bọn hắn đã chết ở An Phong thành đi. Giang Sơn rung chuyển, dân sinh khó khăn, chúng ta dù cho lòng mang đại hạn, nhưng nếu muốn đỡ dậy cái này không chịu nổi thế đạo, chỉ dựa vào trong lòng nhiệt huyết chỗ nào có thể? Lúc nào cũng phải đổ máu, hôm qua là Hoành đại hiệp bọn hắn chín người, ngày mai liền nên đến phiên người ta. Sinh là đại hạ người, chết là đại hạ hồn, Chu thị hoàng tộc muốn đem đại hạ bán cho đại diễm, ta tuyệt không đáp ứng Tống gia lần nữa mở một hồi đại yến, mời nghĩa sĩ yến hậu tán đồng Tống gia chủ trương giang hồ nghĩa sĩ nhóm tổng hợp một đường, rực rỡ muôn màu chân tu rượu ngon tất nhiên là chất đầy mặt bàn. Thậm chí đem một vài nghĩa sĩ đều đốt có chút xấu hổ. Ta tại Tống gia chờ tại nửa tháng có thừa, Tống gia cả ngày rượu ngon thịt ngon chiêu đãi ta, ta nhưng cũng không có vì Tống gia làm qua chuyện gì, hôm nay lại có cái này đại yến mời, cái này rượu thịt tuy tốt, nhưng ăn vào trong bụng đều có chút không nỡ. Ai nói không phải thì sao? Nhất là cái này mấy trận tuyết lớn xuống, trong thành bao nhiêu lưu dân, ngay cả một cái màn thầu đều ăn không được, ta loại này chỉ có mấy phần khí lực kẻ lô mãng lại có thể tại Tống gia trong nhà lớn ăn uống thả cửa, thật là làm cho ta xấu hổ a. Không bằng chúng ta cùng Tống gia chủ nói một chút, Tống gia nếu có cái gì chuyện cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng chính là, nhưng này liền tiệc rượu liền miễn đi, tiết kiệm lương thực nhiều mở mấy cái lều cháo, cho những cái kia nạn dân thi chút cháo nóng cũng là tốt ha ha, vị huynh đài này tại trong đại sảnh này ăn rượu thịt, có thể nhớ trên đường phố những cái kia không kịp ăn rượu thịt nạn dân, phần này nhân từ là cứ tốt. Nếu là người người đều có thể giống như huynh đài một dạng. Long mang, thiên hạ này lo gì không yên, bách tính lo gì không chỗ an thân. Chỉ là đáng tiếc à, cái này nhân tâm khó lường khó dò, dù cho là Chu thị hoàng tộc đều sẽ có vứt bỏ giang sơn một ngày này một hồi tiếng cười truyền đến. Mặc chôn giái bỡ lìn lông gáy áo lông Tống gia gia chủ Tống Lương Ôn cất bước đi vào đại đường. Đầu tiên là biểu thị ra một phen tán thành, tiếp đó cảm thán nhân tâm, đặt một cước Chu thị hoàng tộc, cuối cùng phối hợp lắc đầu, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, ai, những thứ này để sau hay nói, bây giờ nói không có ý gì. Bất quá những này rượu thịt chư vị cứ việc mở rộng ăn, chân tu rượu ngon đang ở trước mắt, nếu là không ăn, nào chỉ là có lỗi với ngũ tạng miếu, cũng là làm hại những lương thực này. Đến nỗi ngoài cửa trong gió lạnh những cái kia lưu dân, Tống gia mặc dù tài lực có hạn, không có cách nào lớn che chở thiên hạ hàn sĩ, nhưng một hớp này cháo nóng lại không thể thiếu bọn hắn, mới lều cháo cũng đã tại dự. Ta Tống Lương Ôn có thể ở đây hướng chư vị hứa hẹn, mặc dù cửa son bên trong rượu thịt chính xác chưa chắc có nhiều hương, nhưng chỉ cần là tại Tống gia cửa son bên ngoài liền sẽ không có chết đói cốt, nhiều Tống mỗ người không dám nói, nhưng bất cứ lúc nào chỉ cần dân chúng tới, ít nhất cái này một bát cháo nóng, một ngụm trà nóng, một bó củi, ta Tống gia hay là cho đi ra bây giờ tụ tập tại Tống gia trong nhà lớn những thứ này giang hồ nghĩa sĩ, vốn là đi qua vài ngày trước nghĩa sĩ. Yến sàng lọc xuống người trong đồng đạo. Bọn hắn vốn là tán đồng Tống gia việc thiện, tán thành là Tống gia cho những cái kia nạn dân một đầu sinh lộ, bây giờ được nghe lại Tống Lương Ôn nói ra được những lời này, cả sảnh đường nghĩa sĩ nhóm tất nhiên là nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng kêu tên. Nhân tâm chỗ tụ. Mặc dù Tống Lương Ôn dùng để tụ lòng người biện pháp chưa hẳn sạch sẽ, nhưng tụ tập lại những thứ này nhân tâm, cũng chính xác có thể dùng. Đến nỗi Tống Lương Ôn hứa hẹn làm không đến. A muốn thật có nạn dân gõ Tống gia đại trạch môn, một bát cháo nóng, một ngụm trà nóng, một bó củi. Những thứ này vụn vặt chi vật, cho thì cho, ngược lại Tống gia cũng không thiếu, chỉ là cầm Tống gia đồ vật sau đó, vẫn sẽ hay không trở thành ven đường xương khô, đây chính là một cái khác mã chuyện. Tống Lương Ôn ngồi vào vị trí, nghĩa sĩ nhóm an vị. Mở tiệc, mời rượu. Quyền cao chức trọng Tống Lương Ôn không làm bộ, bưng chén rượu lên, lấy một chén rượu này kính cả sảnh đường nghĩa sĩ. Hôm nay sở dĩ bày yến, chắc hẳn chư vị bên trong cũng có người đoán được nguyên nhân. Không tệ, đang cùng phía trước nhờ cậy Hoành đại hiệp chuyện của bọn hắn có liên quan. Đại Diễm Cửu công chúa xuất lĩnh chi kia đại diễm sứ đoàn, chư vị hẳn là đều nghe nói a. Nói là bởi vì Vĩnh Đông Hàn mà chiến sự, vì giữa hai nước thương lượng cái hòa thuận sống chung phương án đi ra. Cái này vốn là cứ tốt, đại diễm vương triều quốc lực cường thịnh, ai cũng không thể phủ nhận, nếu là có thể cùng bọn hắn di hòa vi quý, ta đại hạ Giang Sơn bách tính mới có thể trông mong tốt nhất thời gian. Nhưng cầu cùng, cũng có cầu hòa danh giới cuối cùng. Nếu chỉ là ủy khuất cầu toàn, Tống gia đều nguyện ý cùng Chu thị hoàng tộc cùng gánh chịu phần này ủy khuất, nhưng Chu thị hoàng tộc muốn làm chính là cái gì đâu? Là thần phục với đại diễm, là quên nguồn quên gốc bỏ đi chính mình căn, là muốn để đại hạ mấy vạn vạn bách tính, sau này sẽ lại cũng không phải dưới chân mình một mảnh đất nhỏ này chủ nhân. Chu thị hoàng tộc mềm yếu, ủy khuất cầu toàn còn muốn đem đại hạ Giang Sơn bán cho đại diễm, quốc sư Viên Tiên càng không đồng ý, nhưng bây giờ Viên quốc sư cũng đã chết, liền chết yểu ở An Phong thành trên bầu trời, chết ở đại diễm vị tiên tử đại chân nhân trong tay. Nhưng Viên chân nhân dù chết, há vô hậu người tới. Tống gia khó mà gật bừa, Hoành đại hiệp bọn hắn cũng không nhận, cho nên Hoành đại hiệp bọn hắn đi An Phong thành, nhưng trách ta Tống Lương Ôn đoán sai thế cục, làm hại Hoành đại hiệp bọn hắn cũng tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng mà Viên quốc sư, Hoành đại hiệp máu của bọn hắn cũng đã chảy. Chúng ta ha có thể để cho máu của bọn hắn chảy vô ích. Ít ngày nữa sau đó, đại diễm sứ đoàn còn muốn đi qua Hạc Ly quận, muốn từ ta Tống gia trước cửa đi qua, ta biết đây là khiêu khích, dẫn ta Tống gia mắc câu, nhưng ta Tống Lương Ôn vẫn phải nói. Tống gia không đồng ý. Nhưng mà, Tống gia thế đơn lực bạc, còn xin chư vị nghĩa sĩ trợ một chút sức lực, đại diễm sứ đoàn dám đến Hạc Ly quận, liền để bọn hắn không đi ra loạn Hạc Ly quận, dùng cái này đầm địa máu tươi, tới để cho Chu thị hoàng tộc biết, đại hạ là đại hạ người đại hạ, không phải bọn hắn Chu thị tài sản riêng, muốn cho người làm nô tỳ buộc, chúng ta lại không đồng ý. Tống Lương Ôn đương nhiên biết Viên Tiên Cản vì cái gì mà chết, nếu không phải Viên Tiên Cản đã chết, Tống gia đều không cơ hội gì khởi sự, nhưng cái này không trở ngại hắn thuận nước đẩy thuyền, cho Viên Tiên Cản mang tân bút, cũng cho chính mình tìm một chút bàn đạp. Lời nói này đem bầu không khí yến hội đẩy tới đỉnh phong. Đợi đến rượu thì tan hết, cả sảnh đường nghĩa sĩ quần tình xúc động, từng cái mài đao xoèn xoèn, hận không thể bây giờ liền đi hái được đại diễm cửu công chỗ đầu, lấy an ủi nhiệt huyết. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều kích động như vậy. Tống gia chủ, xin hỏi một chút, hướng về tốt trong cháo vung đất biện pháp, nhưng có giải quyết những cái kia không có đói bụng người mạo hiểm lĩnh tốt cháo tình huống. Đang muốn đứng dậy rời chỗ, Tống Lương Ôn nghe được một câu nói như vậy, con mắt quét về mở miệng nghĩa sĩ, là cái cường tráng to lớn hán tử, xem tướng mạo liền có chút lăng đầu thành, mà cái này thỉnh lình hỏi lên câu nói này, cũng chứng minh người này quả thật có chút lăng đầu lăng não. Chương 1213, kẻ giết người coi là đại hạ nghĩa sĩ. Chương 1213, kẻ giết người coi là đại hạ nghĩa sĩ. Tống Lương Ôn hơi nhíu mắt, nhớ lại một chút phía trước đại quản sự đề cập qua những lời kia, dừng một chút sau mở miệng cười nói, nguyên lai là Phương nghĩa sĩ, tốt cháo vung thổ đúng là mở ra lối riêng phương pháp tốt, ta đã phân phó, về sau liền theo ngươi nói làm. Họ Phương giang hồ nghĩa sĩ tựa hồ không ngờ tới đường đường Tống gia gia chủ vậy mà lại nhớ kỹ chính mình như thế cái tiểu nhân vật họ gì, lập tức có chút kinh sợ, tiếp đó ôm quyền nói, phải không? Vậy là tốt rồi, có thể vì Tống gia bài ưu giải nạn, là tại hạ vinh hạnh. Tống Lương Ôn vừa cười vừa nói, không phải vậy, hữu Phương nghĩa sĩ nhân tài như vậy, là ta Tống gia vinh hạnh, cũng là những thứ này chịu khổ dân chúng chuyện may mắn. Đúng, vì cảm tạ Phương nghĩa sĩ nói lên cái này một diệu kế, ta để cho người ta đưa cho điểm tâm cho Phương nghĩa sĩ ý, Phương nghĩa sĩ nhưng có thu đến. Phương nghĩa sĩ tiếp tục có quyền, sợ hay nói, Phương mộ đã nhận được, đa tạ Tống gia chủ ban thưởng. Ha ha, nói cái gì ban thưởng, Phương nghĩa sĩ quá khách khí, đây chỉ là Tống mỗ người thay thế những cái kia có thể uống đến cháo nóng các nạn dân đưa ra cảm kích mà thôi. Kết thúc trận này tụ lại nhân tâm bước lên xúc động phẫn nộ đại yến sau đó, Tống Lương Ôn liền tìm đến đại quản sự hỏi thăm họ Phương nghĩa sĩ căn nguyên. Lao ra, vị yêu dân gia tốt cháo vung thổ chi sách nghĩa sĩ gọi là Phương Mãn. Phương lừa gạt. Thiêm Long bảng bên trên cái kia Phương lừa gạt. Đại diễm người. Không phải không phải, vị này là đầy, ly đầy mà tràn đầy, Thiêm Long bảng bên trên cái vị kia là lừa gạt, dấu giếm lừa gạt, là đồng âm mà thôi. Phương Mãn chỉ là một cái trà trộn giang hồ bát phẩm cảnh võ phu, thân thủ bình thường thôi, trên giang hồ cũng không kiếm ra danh tiếng gì. Hạng người vô danh. Hắn như thế nào tiếng nghĩa sĩ yến? Phương Mãn cùng vượt qua sông nhận biết, là vượt qua sông dẫn hắn tiến vào Tống Lương Ôn gật đầu một cái. Trong giang hồ người mới người cũ, mênh mông nhiều như cá giết sang sông, cho dù là Tống gia cũng không khả năng nắm giữ được mỗi người nội tình, một cái bát phẩm cảnh võ phu không có gì danh tiếng cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Vị kia đã chết ở An Phong thành hành đại hiệp vốn là giao hữu rất rộng, mang người như vậy đi vào cùng nhau dự tiệc, nói chung cũng có dịu dắt nhìn xuống đến thuận mắt giang hồ hậu bối ý tứ ở bên trong, nói còn nghe được. Tống gia đại quản sự là Tống Lương Ôn tâm phúc, gặp Tống Lương Ôn chuyên môn nhắc đến Phương Mãn liền biết lao ra hẳn là động chút tâm tư, hắn thấp giọng hỏi, lao ra, có phải hay không vị này Phương nghĩa sĩ nói chút không nên nói, có cần hay không để cho hắn về sau cũng lại không mở miệng được. Tống Lương Ôn trầm ngâm phút chốc, nhớ tới Phương Mãn tại hắn hô lên hắn dòng họ lúc bộ kia hết sức sợ sệt thân sắc, hỏi, người đi tiễn đưa cho Phương Mãn 100 lượng bạch ngân thời điểm, hắn có từ chối sao? Tống gia đại quản sự lắc đầu, không có, vị này Phương nghĩa sĩ đại khái là chưa thấy qua nhiều bạc như vậy, ta lấy ra thời điểm hắn liền hù dọa, khi biết được cái này bạc đưa cho hắn, hắn hơi kinh ngạc lại có chút chân tay luôn uống, tựa hồ muốn cự tuyệt, nhưng lại không bỏ nổi nhiều bạc như vậy, cuối cùng là ngàn cảm giác vạn tạ nhận lấy. Tại kiến thức rộng đại quản sự trong mắt, vị kia Phương nghĩa sĩ phản ứng ít nhiều có chút không phong khoáng, liền không giống như là người làm đại sự. Nghe vậy, Tống Lương Ôn cười cười, thờ ơ lắc đầu, vậy dễ tính, đừng đi quản hắn, xem ra bất quá là một cái đầu óc có lẽ dễ dùng, nhưng còn có chút không rõ ràng thế đạo này giang hồ hậu sinh mà thôi, lúc này quản hắn chút chuyện này, ngược lại có chút vẽ vời thêm chuyện, phá đám. Nếu là vị kia Phương nghĩa sĩ kiên quyết không thu bạc, tại Tống Lương Ôn trong lòng cái này thuần túy thiện tâm người thông minh liền có khả năng trở thành nhân tố không ổn định, nhưng tất nhiên nhận bạc, liền chứng minh hắn mặc dù thiện tâm, nhưng tốt lại không có thể vượt trên lợi. Là cái khả tạo chi tài, về sau có lẽ có thể chân chân chính chính vì Tống gia sử dụng, bây giờ qua loa xử lý đi, đã vẽ vời thêm chuyện, cũng có chút đáng tiếc. Tại phân phó đại quản sự đi chuẩn bị một ít chuyện sau, Tống Lương Ôn đi tìm Tống Lương Cùng, mới vừa vào viện tử còn liền nghe được từng đợt khó nghe tiếng rên rỉ, bất quá Tống Lương Ôn sắc mặt không biến, vẫn đi qua gõ cửa một cái. Qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, theo một tiếng cao vút kêu thảm sau đó, trước đây rên rỉ đã biến thành hư nhược thở dốc. Thời chân chỉ mặc cái quần Tống Lương Cùng mở cửa phòng ra, mặc dù bây giờ là rét đậm, ngoài phòng còn tại tuyết rơi. Nhưng đông tuyết bay tại vị này Tống gia Vũ Thiên kêu mình trần phía trên, trong nháy mắt liền bị nhiệt huyết sôi trào bốc hơi trở thành xương trắng. Ca, sự tình đã quyết định. Ân, 3 ngày sau, chi kia sứ đoàn đã đến Hạc Ly quận, đến lúc đó độc thủ, ngươi cái này 3 ngày cũng chuẩn bị một chút, chớ nên hỏng việc. Tống Lương cùng mình mặc vào quần trực tiếp thẳng mở ra môn, Tống Lương ôn khỏe mắt quét nhìn đều có thể liếc xem trên giường hữu khí vô lực toàn thân trần trụi nữ tử thân thể mềm mại, hàn phong thổi tới ửng hồng không cởi trên da thịt, khiến cho đổ mồ hôi đầm địa khuôn mặt càng không huyết sắc gì. Nữ tử này tựa hồ đã hôn mê. Không lúc đích. Bất quá đối với Tống Lương Ôn tới nói, cái này cũng đã là thành thói quen hình ảnh, cũng không có nhìn nhiều, chỉ là hơi hỏi một câu, nhị tẩu ngươi người nhà mẹ đẻ. Không phải không phải, không có nhanh như vậy đâu, đây là Mãn Xuân lâu mới ra các cô đường, ta nếm kích thức canh. Đã rơi vào phong trần nữ tử, Tống Lương Ôn gật đầu một cái cũng không hỏi tới, loại cô gái này cho dù là chết thật ở Tống Lương cùng trên giường cũng không sinh ra cái gì tai họa. Cùng lắm thì chính là cho trong Mãn Xuân lâu nhiều bội chút bạc liền tốt. Nói không chừng chi sắc Mãn Xuân lâu còn không dám thu, ngược lại muốn vì Tống gia nhị gia không có tận hứng lại cho cái cô nương đi vào. Tống Lương cùng hỏi ca, kỳ thực có ta cùng lao tổ liên thủ, hai người chúng ta mang lên Tống gia tinh nhuệ đầy đủ tại chính chúng ta trên địa bàn giải quyết đi chi tiêu đại diễm sứ đoàn đi, hà tất còn muốn mang theo những người giang hồ này. Nhiều người phức tạp, ta còn sợ bọn hắn hỏng việc đâu. Tống Lương Ôn cười trêu ghẹo nói, hỏng việc. ngươi là sợ ngay trong bọn họ ai đao kiếm không có mắt, đem vị kia đại diễm cửu công chúa hoặc là Trần gia Trích Tiên giết đi, ngươi nếm không đến tư vị à? Bị nhìn thấu tiểu tâm tư Tống Lương cùng chỉ có thể ha ha cười không ngừng. Ngươi điểm tâm tư này, còn có thể giấu giếm được Vi Minh. Bất quá việc này không thể sơ suất, mang lên những người kia là tất yếu, hơn nữa ngươi nhớ rõ ràng, muốn giết đại diễm sứ đoàn không phải chúng ta Tống gia, mà là đại hạ nghĩa sĩ, là đại hạ trong lòng bách tính nhiệt huyết đã dung không được đại diễm, giữa hai bên không có cùng tồn tại khả năng tính chất, cho nên cái kia ta đại diễm người có tài mới dễ chết tại đại hạ thổ địa bên trên, hiểu chưa? Tống Lương cùng có chút u mê. Kỳ thực không biết rõ, là đại hạ nghĩa sĩ giết người, hay là hắn giết người, cái này có gì khác nhau. Bất quá Tống Lương cùng hiểu rõ một chút. Tống Lương ôn bàn giao thế nào, hắn chỉ cần làm như thế nào là được rồi. Huynh đệ hai người, một văn một võ, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tới như vậy. Trên giang hồ bừa bãi vô danh họ Phương nghĩa sĩ tại trong hai ngày này, quan sát Tống gia lều cháo, giống như trước đây, vẫn là sạch sẽ cháo hoa, lều cháo bên trong Tống gia người hầu, căn bản không có hướng về trong cháo vung thổ. Ngọc Chất Kim cùng nhau tuổi trẻ đạo nhân tại bên người, khổ khuôn mặt thở dài, nói, như thế nào Phương Minh, đoạn này thời gian nhìn hết, ngươi cảm thấy cái này Tống gia là chính xác tiết kiệm, vẫn là chỉ có bề ngoài. Chương 1214, ta biết Tống gia không biết ta, một, chương 1214, ta biết Tống gia không biết ta, một, tại Tống gia hiên kê không ký tên họ Phương nghĩa sĩ, kỳ thực không là người khác, chính là tại Tống gia đại quản sự trong miệng họ giống nhau tên đồng âm Tiềm Long Vương Man, tại đại thế đến sau đó theo tu hành trở nên lại càng dễ, Tiềm Long bảng bên trên các thiên kiêu cũng đều có tinh tiến, thứ tự đã phát sinh biến hóa. Phương Man bây giờ đã là có thể xưng tông sư lục phẩm cảnh võ phu. Tại trên Tiềm Long bảng một lần nữa đưa thân trước 10, đứng hàng hạ 8. Bên cạnh Phương Man Ngọc Chất Kim cùng nhau đeo kiếm đạo nhân xếp hạng còn phải lại cao một chút, vị này đại đạo một tông vấn đạo khắp thiên hạ truyền nhân, bây giờ đã là Tiềm Long thứ 3. Gần với đạo vũ song tuyệt Trần gia Trích Tiên cùng Huyền Dung Hoàng trong phòng đi sát khí võ phu đường lối lấy sát phạt chi lực nổi tiếng xa gần huyết hoàng tử. Lữ Phán trong ngực còn co do một cái màu đỏ lông tơ tiểu hồ ly, lông sủ cái đầu nhỏ đặt ở Lữ Phán trên cánh tay, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn qua tụ tập tại lều cháo cửa ra vào những thân ảnh kia, miệng hé miệng nhỏ cắn một chút lấy đeo kiếm đạo nhân trong tay một khối hạnh nhân bánh ngọt. Cái này chỉ tiểu hồ yêu bây giờ có danh tự, Tiểu Phúc. Một mặt là bộ lông màu đỏ, hồng hồng hỏa hỏa chính là phúc khí, một phương diện khác đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Cho nên lấy một phúc chữ, Tiểu Phúc phúc khí quả thật không tệ. Vốn là thâm cung quý nhân sùng vật, bởi vì cùng xốp xốp một dạng màu lông trở thành nữ hại vị kia mới vừa ở trong Ngọc Kinh thành thanh danh vang dội từ đại chân nhân công cụ, vốn nên là từ đó lang thang dân gian, tu vi nông cạn hồ yêu nói không chính xác có thể chết hay không ở đâu đầu trong ngõ nhỏ, hoặc lần nữa bị bắt đi bán lấy tiền. Kết quả xảo nộ đến đạo một tông thiên hạ hành đầu. Phúc khí này không phải liền tới. Bây giờ cũng không cần bị khóa ở trong kim ti lùng, cũng không thiếu cái gì ăn uống, một thân lông tóc đều có lộc lẫy, tu vi đều hơi có đột phá đã đến cựu phẩm cảnh, bất quá đại khái là trời sinh tính nhát gan. Cái này chỉ đã có sức tự vệ tiểu hồ yêu tại chỗ nhiều người vẫn là một bộ dáng rụt rè. Tựa hồ chỉ còn chờ tại đạo nhân trong ngực mới có chút cảm giác an toàn. Phương Man nhẹ nhàng đuốt đuốt tiểu hồ yêu đầu, cảm thán nói, lão lữ lời này của ngươi nói, nếu là ta đến bây giờ còn thấy không rõ, há không chính là trở thành mắt mù. Cái này tại bách tính trong miệng là tích thiện nhà Tống gia, cùng đại diệm những thế gia kia môn phiệt cũng không có gì trên bản chất khác biệt, nhiều nhất bất quá là cái này Tống gia căn cơ càng thêm khổng lồ, đối với chung quanh những thứ này thổ địa cùng dân chúng trưởng khống sâu hơn. Đem cửa của mình diện trang hoàng phải ngăn nắp xinh đẹp, để che giấu thổ địa phía dưới chôn những cái kia bẩn thỉu vị này đưa thân Tiềm Long bảng hàng đầu võ phu cũng không phải cái gì sơ suất giang hồ lăng đầu thanh. Tại Tống gia lăng đầu lăng não biểu hiện, cũng là Phương Man cố ý hành động, để có thể giấu rốt tại những cái kia nghĩa sĩ ở trong, khoảng cách gần thấy rõ Tống gia bản mạo. Hai người này sẽ xuất hiện tại Đại Hạ Hạc Ly quận, kỳ thực nói đến cũng không có gì nguyên nhân đặc biệt. Lữ Phán muốn là đạo một tông thiên hạ hành đầu. Hắn muốn đại đạo một tông vấn đạo khắp thiên hạ, đương nhiên không có khả năng liền trở tại một chỗ. Phải đi khắp nơi đi xem. Phương Man là người trong giang hồ, vốn là bốn phía sông sáo, vừa tăng trưởng kiến thức cũng tích lũy danh tiếng, liền dứt khoát đi theo Lữ Phán kết bạn mà đi. Mặc dù phía trước đi theo vị này đạo một tông thiên hạ hành tẩu liền đã cuốn vào qua một chút phong ba ở trong trải qua sinh tử, nhưng bởi vì cái gọi là phúc họa tương y gì cũng tỉ như phía trước tại Giang Dương quận hắn liền học được Giang gia lão tổ Trấn Giang thất thức, tại cảnh trong mơ huyết thành ở trong mặc dù kém chút chết đi, nhưng đối với huyết khí cùng võ đạo tu hành cũng đều có thiết thực lĩnh ngộ. Muốn không có những nguy cơ này ở trong kỳ ngộ, Phương Man cũng chưa chắc có thể thừa đại thế đã tới gió đông, nhất cử đột phá đến lục phẩm cảnh. Ngược lại đang trẻ tuổi, chính là phân đấu niên kỷ. Kết bạn sông sáo Lữ Phán cùng Phương Man, chính là sông lấy đi lại liền đi tới Hạc Ly quận. Đầu tiên là gặp chuyện bất bình, rút tiền ra tiểu thư kêu an. Hoan tình bắt đầu tại ngày nào Hạc Ly quận trong nước phát hiện một bộ xác chết trôi, đi qua phân biệt chính là tiền gia mất tích mấy ngày tiểu thư, nha môn điều tra ra được kết quả là tiền gia tiểu thư tự mình đi đường ban đêm lúc trượt chân rớt sông mà chết. Nhưng vấn đề là tiền gia tiểu thư khi chết trần truồng, không được sợi vải. Đại hạ dân phong bảo thủ, cho dù là hèn hạ nhất gái giang hồ, cũng không khả năng không mặc quần áo dọc theo đường, huống chi là cũng không lập gia đình tiền gia tiểu thư. Nhưng nha môn chính là nói như vậy, thậm chí còn nói có lẽ là tiền gia tiểu thư có cái gì không muốn người biết đam mê. Tiền gia phụ mẫu có thể làm sao? Ngày ngày khóc, hàng đêm khóc. Mặc dù nói khóc không ra cái trong sạch tới, nhưng cứ như vậy đem Lữ Phán Phương Man cho khóc tới, còn có đến đây tham gia Tống gia nghĩa sĩ yến vượt qua sông cũng vừa vặn đường tắt tiền ra, người khóc mà tới. Hai vị giang hồ hậu sinh liền đi theo hành đại hiệp cùng một chỗ tra án giải oan, rất nhanh điều tra ra là bản xứ một vị sú danh chiêu trương hái hoa tặc khinh bạc tiền gia tiểu thư. Tiền gia tiểu thư thể sống chết không theo, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Cuối cùng trên công đường, thoạt đầu bị bắt lúc còn mười phần mạnh miệng hái hoa tặc cuối cùng là khóc nhận tội, mà vượt qua sông đại hạ thẳng thắn cứng rắn mắng nha môn quan sai phá án qua loa, đem những cái kia quan sai nói đến trên mặt tối tăm, tự ti mặc cảm. Gọi là một cuộc thống quái chuyện. Cũng chính là ở trong chuyện này, Phương Man cùng Lữ Phán làm quen vượt qua sông, đi theo hắn cùng một chỗ tham gia tống gia nghĩa sĩ yến, nhưng sau đó phát sinh sự tình liền vượt ra khỏi Phương Man cùng Lữ Phán dự liệu. Vượt qua sông đang cùng gặp gỡ Hận Muộn Xưng huynh gọi đệ tống gia gia chủ mật đàm đi qua. Bí mật đi đến An Phong thành. Thằng đến bỏ mình chuyện xảy ra sau đó, bọn hắn mới biết được Hành Đại Hiệp chín người, lại là đi tập kích Đại Diễm sứ đoàn. Cũng là chuyện xảy ra sau đó. Vốn là cùng Hành Đại Hiệp một dạng, đối với danh tiếng cực tốt tống gia ấn tượng rất tốt, Phương Man cảm giác được đến tống gia có chỗ hơi không hợp lý, thế là Phương Man ở ngoài sáng, Lữ Phán ở trong tối, hai vị tiềm long một sáng một tối bắt đầu xốc lên tống gia mạng che mặt, xem cái này thế gia đến tuột cùng có đủ hay không tốt. Lữ Phán ôm Tiểu Phúc nhìn qua liều cháo, những cái kia tại tống gia ăn nói khép nép hạ nhân, tại trong liều cháo đối mặt nạn dân lúc người người đều có chút quyền sinh sát trong tay vênh vang đắc ý, xanh sao vàng bọn các nạn dân dùng thiên ân vạn tạ đổi lấy một bát đủ để no bụng cháo hoa. Cái này nhìn qua là việc thiện, nhưng vấn đề ở chỗ, Hạc Ly quận mặc dù liên tiếp có mấy trận tuyết lớn, nhưng vẫn còn không tính là cái gì đại tai, mấy năm gần đây cũng không có đại hạn hoặc là hồng thủy, coi là mưa thuận gió hòa. Vì cái gì mấy trận tuyết lớn rơi xuống, liền sẽ thêm ra nhiều nạn dân như vậy đâu? Là cái gì làm cho những này bách tính không chịu được như thế phong sương? Lữ Phán nhíu lại gương mặt đau khổ, nhưng hắn cảm giác những cái kia lính đến tốt cháo nạn dân mặc dù mặt mũi tràn đầy vui vẻ, kỳ thực so với hắn càng đắng. Phương Minh, còn nhớ rõ tại Tống gia nhặt được nửa khối ngọc truy sao? Ta đã cầm lấy đi tiền ra so sánh qua, cùng công tử nhà họ tiền ngọc truy xứng đáng. Đúng là tiền gia tiểu thư cái kia nửa khối tiền gia có một đôi nữ, bố tiền đem ngẫu nhiên có được một khối ngọc tốt một phân thành hai, làm thành hai bên trái phải ngọc truy, cho hai huynh muội một người một nửa, bụ ý là huynh muội đoàn kết đồng lòng, tiền gia liền có thể như này đối ngọc truy một dạng mỹ mãn. Chương 1214, ta biết Tống gia không biết ta, 2, chương 1214, ta biết Tống gia không biết ta, 2, nhưng mà trời không tội lòng người. Tiền gia tiểu thư đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng mà cái này nửa khối ngọc truy lại rơi ở Tống gia. Cái này sau lưng cất giấu cái gì đâu? Đã đại khái nhìn ra Tống gia bộ mặt thật, Phương Man đoán cũng đoán được. Cái kia nổi tiếng xấu hái hoa tặc vẫn là đáng chết, nhưng đem tiền nhà tiểu thư chết chụp tại trên đầu của hắn, cái này nói chung vẫn là một quả quan án. Phương Man trầm tư nửa ngày, nói, ta nghĩ ra rồi một việc, công tử nhà họ Tiền khi nhìn đến xác chết trôi nhăn mặt thời điểm giống như khóc lóc kể lể qua, hắn cái này muội tử khi còn sống nhất là thích trưng diện, liền Tống gia nhị gia đều tán dương qua hắn cái này muội tử khuôn mặt đẹp, nhưng bây giờ muội tử trở thành cái bộ dáng này, nếu là dưới suối vàng biết cũng không biết sẽ có bao nhiêu khó chịu tàn trương phiên câu. Đang suy nghĩ hiểu rồi đại cục sau đó, cái này liền có thể xuyên thành văn chương, chẳng thể trách cái kia hái hoa tặc sắp chết đến nơi còn muốn mạnh miệng, thì ra đây là thật oan uổng. Liên tiếp mấy trận tuyết lớn, dân chúng chịu thai nhiều như vậy trở thành nạn dân, nhưng mà Tống gia vẫn là cầm ý ngọc thực, ngay cả Tống gia lương hành bên trong gạo cũng chỉ gặp giá cả tại trướng, nhưng xưa nay không gặp thiếu. Tống gia lương thực chắc chắn không có khả năng là vô căn cứ biến ra, khó trách nha môn ban đầu nghĩ qua loa cho xong, tùy tiện qua loa tắt trách cái đường ban đêm trượt chân lý do. Tại Hạc Ly quận trên một mảnh đất nhỏ này, nếu là tra được Tống gia trên đầu a, nhưng là chẳng khác gì là tại động thủ trên đầu thái tuế, đương nhiên là không dám tra được. Phương Man nhìn xem những cái kia mặt mũi tràn đầy mừng rỡ từ lều cháo đi ra ngoài nạn dân liền có chút không hiểu tâm thiền, hắn lắc đầu rời ánh mắt, nhìn trên trời bay xuống tuyết lông ngỗng, cái này tuyết lớn là tiên tượng, nhưng những dân tị nạn này chịu tình hình tai nạn, coi là thật có thể tính là thiên tai sao? Lão Lữ, Hoành Đại Hiệp bọn hắn ăn cái gọi là bất tử dược là thứ đồ gì? Có điều tra ra sao? Lữ Phán theo Tiểu Phúc Long Tơ, lắc đầu, không biết, thứ này ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Tống gia quản được cũng rất nghiêm, không có chỗ đi tìm. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tống gia thế lớn, chỉ dựa vào chúng ta hai người muốn bận ngã Tống gia chắc chắn là kiến càng lay cây, nhưng mà Tống gia muốn tại Hạc Ly quận chặn giết Đại Diễm sứ đoàn, đây có lẽ là một cơ hội, chúng ta có hay không có thể mượn cơ hội này hiệp trợ từ đại chân nhân bọn hắn, tiếp đó cho bọn hắn mượn sức mạnh nhất cử phá hủy Tống gia. Tại giang hồ lịch luyện qua, Phương Man cũng không phải chỉ biết là không để ý sinh tử mãn phu. Muốn đẩy đổ Tống gia một bội này tại Hạc Ly quận cắm rễ cực sâu đại thụ, trừ phi Lữ Phán có thể từ đạo một tông thỉnh mấy vị sư thuốc sư bá xuống núi, bằng không thì chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng chắc chắn là làm không được. Cường Long không đệ địa lầu xà, huống chi bọn hắn vẫn chỉ là tiềm long, nhưng mà đã tứ phẩm cảnh từ đại chân nhân cũng không giống nhau. Mặc dù Tống gia tựa hồ có hai cái tứ phẩm cảnh, nhưng chỉ cần thời cơ thỏa đáng, phương pháp thỏa đáng, lấy vô tâm tính toán hữu tâm, chi kia muốn từ Hạc Ly quận đi qua Đại Diễm sứ đoàn, đủ để trở thành Tống gia che diệt dây dẫn nổ. Phương Minh muốn làm gì? Việc cấp bách là trước tiên nói cho Đại Diễm sứ đoàn Tống gia mưu đồ, dù sao nếu như cựu công chúa điện hạ tại Hạc Ly quận xảy ra chuyện, Đại Diễm cùng đại hạ liền sẽ binh qua tương tiến, một hồi sinh linh đồ thán phần thiên chiến hỏa sẽ lại khó tránh khỏi. Chính xác như thế, nhưng như thế vẫn chưa đủ không đủ. Phương Minh, nếu như dựa theo ngươi nói làm, để cho Đại Diễm sứ đoàn chuẩn bị kỹ càng nên kích, Tống gia tụ tập lại những cái kia nghĩa sĩ, ngươi cảm thấy bọn hắn lại là kết cục gì? Có thể là kết cục gì? Những người kia cam vì Tống gia đời tớ, đương nhiên là sẽ chết. Sinh tử chém giết, cũng không thể để cho từ đại chân nhân bọn hắn lưu những cái kia giang hồ nghĩa sĩ một cái mạng. A Phương Man thậm chí không có cách nào khuyên bọn họ. Bởi vì cái này một khuyên, Tống gia nói chung liền sẽ phát giác được Phương Man ý đồ. Đả thảo kinh xà, xông xáo giang hồ, vốn là đem đầu đừng tại trên thắt lưng quần, ngay trong bọn họ mặc dù nhiều mấy người đều tội không đáng chết, thậm chí có giống Hoành đại hiệp tốt như vậy người, nhưng giang hồ đi, vốn cũng không phải là người tốt liền không thể chết, bọn hắn tất nhiên đứng sai vị trí, tin lầm người, liền nên phải gánh vác kết quả. Lữ Phán hỏi, nói thì nói như thế, nhưng Vương huynh liền không muốn cứu bọn hắn sao? Phương Man nhãn tỉnh sáng lên, hỏi đội, lão Lữ ngươi có ý kiến gì không? Chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi đại diễm sứ đoàn tìm Từ đạo huynh cáo chi Tống gia ý đồ, ta mau chóng thu thập chút chứng minh bạch Trần Tống gia hắc ám nhân chứng vật chứng. Ba ngày sau, chờ sứ đoàn đến Hạc Ly quận, Tống gia động thủ thời điểm, ta mặt dạn mày dày đem đạo một tông danh hào bày ra, đến lúc đó có thể khuyên đủ bao nhiêu người là bao nhiêu người a? Một mình ngươi lưu lại Tống gia, cái này quá nguy hiểm, vẫn là thay đổi a, ngươi đi cho Từ đại chân nhân tiễn đưa tin tức, ta lưu lại. Phương huynh, tha thứ ta nói thẳng, ta là đạo một tông thiên hạ hành đầu, đạo một tông mặc dù không xuất thế, nhưng ngàn vạn năm tích lũy được danh vọng ở đây bày, ta có thể dùng, nhưng ngươi có thể đánh ra cái chiêu gì bày? Tiềm Long đệ bắt sao? Những cái kia giang hồ nghĩa sĩ dựa vào cái gì tin ngươi? Tiểu Phúc cảm nhận được trẻ tuổi đạo nhân tâm tư biến hóa, cái đầu nhỏ tại trong ngực hắn cọ sát, khiếp khiếp chi chi kêu hai tiếng. Lữ Phán cười cười, đuốt đuốt Tiểu Phúc đầu, ra hiệu chính mình vô sự. Phương Man trầm mặc. Lời này không xuôi thay, nhưng đạo lý đúng là chuyện như thế. Những cái kia giang hồ nghĩa sĩ dựa vào cái gì tin hắn? Không tin tích thiện đã lâu Tống ra đâu. Phương huynh, kỳ thực an nguy của ta ngược lại không có gì, ta thế nhưng là đạo một tông thiên hạ hành đầu, bảo toàn tánh mạng biện pháp so với ngươi nghĩ nhiều, ngươi không bằng giúp ta suy nghĩ một chút cái này ba ngày công phu, như thế nào mới có thể tìm thêm chút manh mối, khuyên nhiều ở một chút giang hồ nghĩa sĩ. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy trong này mấu chốt vẫn là ở tại Lữ Hành Tẩu tại trong vòng ba ngày này có thể thu được bao nhiêu Tống ra chứng cứ phạm tội. Lữ Phán vô ý thức gật đầu một cái. Chỉ có dùng chứng cứ phạm tội giải khai Tống ra ngụy trang, mới có thể để cho những cái kia giang hồ nghĩa sĩ thanh tỉnh, giảm bớt vô vị đổ máu cùng hy sinh. Bất quá điểm xong gật đầu, Lữ Phán đột nhiên ý thức được vừa mới câu nói này không phải Phương Man đáp lại, hắn đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ở sau lưng mình đứng vị một bộ bạch y tuấn giật thanh niên, đang cười như không cười hướng về phía chính mình gật đầu. Đúng là bọn họ vừa mới đề cập tới Từ đại chân nhân, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tứ phẩm cảnh đạo tu. Phương Man ôm quyền, gặp qua Từ chân nhân Lữ Phán chắp tay, "Từ lão hữu, ngươi làm sao ở chỗ này?" Từ niên vừa cười vừa nói, "Tống gia cũng đã tại trên đầu ta động thủ qua, ta liền đến cho Tống gia cũng xới chút đất." Lữ Phán thấp giọng nói, "Từ đạo hữu một người tới." "Ân, ta bay nhanh trước tới xem cái này Tống gia là gì tình huống." Phương Man nghe xong Từ Niên là một người tới, lập tức có chút khẩn trương, vội vàng nói, "Từ chân nhân có phải hay không biết Tống gia có hai tên tứ phẩm cảnh? Một mình ngươi tới này có chút xúc động rồi, vạn nhất bị Tống gia phát hiện, chưa chắc có thể đi, thừa dịp bây giờ Tống gia còn không có phát giác, Từ chân nhân vẫn là nhanh đi vậy à?" Từ Niên nếu là tại Hạc Ly quận ra một cái không hay xảy ra, Tống gia ván này coi là thật liền không người có thể phá. Rộn ràng trên đường phố, Từ Niên cười lắc đầu, nhưng trông thấy những cái kia từ Tống gia lều cháo bên trong lĩnh đến tốt cháo bách tính sau, nụ cười của hắn dần dần tiêu tán, nhẹ nói, "Ta biết Tống gia có hai cái tứ phẩm cảnh, nhưng mà Tống gia giống như không biết ta đã không phải là tứ phẩm cảnh." Chương 1215, điểm tốt. Chương 1215, điểm tốt. Tuyết lớn nhau nhau, cách đó không xa lều cháo ở trong phiêu tán ra quần quần nhiệt khí, Tiềm Long bảng bên trên thế này tiên kiêu Lữ Phán cùng Phương Man đồng loạt giật mình. "Cái gì gọi là Tống gia không biết ta đã không phải là tứ phẩm cảnh? Không phải tứ phẩm cảnh, cái kia có thể là mấy phẩm?" Đáp án kỳ thực rõ ràng, chỉ là chân tướng quá mức kinh người, Lữ Phán cùng Phương Man chợt nghe được tin tức này, phản phất như là tại yên tĩnh lúc nghe được một tiếng đông lôi vang dội, tiếp đó có ánh sáng của bầu trời phá tuyết, trong một chớp mắt có chút suy nghĩ trống không. Từ Niên mắt nhìn đạo một tông thiên hạ hành tẩu trong ngực Hồ Yêu, ý cười ôn hòa, Hồ Yêu ngược lại là còn nhớ rõ Từ Niên, cũng nhớ kỹ Từ Niên bên người một cái khác Hồ Yêu, khiếp khiếp kít một tiếng. Từ Niên nhẹ vừa nói, "Ngươi hỏi sốt sốt. Sốt sốt tại trong Ngọc Kinh thành, lần sau lữ hành tẩu kinh thành thời điểm, ngươi có thể tới tìm sốt sốt chơi một mảnh tuyết lông lông theo cổ áo rơi xuống Lữ Phán phía sau lưng." Hàn ý rất bảo, Lữ Phán đông một cái giật mình, nhưng trong lòng của hắn nhưng có chút lửa nóng chi ý, nếu thành mướp đắng sắc mặt cũng đã ra hắn ra, tất nhiên Từ Niên đã không phải tứ phẩm cảnh, đây quả thật là cũng không có cái gì thật là sợ. Tống gia có hai cái tam phẩm cảnh lại có thể thế nào? Tại trước mặt Từ Niên, cũng bất quá chính là giấy dán thôi. Lữ Phán ổn định tâm thần một chút, lần nữa chắp tay, chúc mừng đạo huynh thành đạo, leo lên trời bậc thang siêu thoát nhân gian, tại trường sinh tiên đạo bước ra một bước dài, tu luyện cửu phẩm. Càng về sau, phẩm cấp chênh lệch chỉ có thể càng lớn, nhất là tứ phẩm cùng tam phẩm. Đạo một tông xuất thân Lữ Phán biết rõ một bước này bước ra chính là triệt để thủy biến, đã từ nhân gian bước lên thần ma chi lộ, có thể nói là sát hết phàm thai, chân chính bắt đầu chạm đến những cái kia đủ để phiên tiên phúc địa tái tạo càn khôn vĩ lực. Bất quá nếu chỉ là tam phẩm cảnh, kỳ thực còn không đến mức nhường đường một tông truyền nhân cần định nhất định tâm thần. Đạo một tông trên ngọn núi kia cái khác không có, nhưng ở vào nhân gian phía trên đạo tu là thực sự không có từng đứt đoạn, chân chính để cho hắn suy nghĩ trống không trọng điểm là từ niên niên kỷ 20 tuổi. Ngũ phẩm cảnh liền đã có đủ cử thế vô song, tứ phẩm cảnh đơn giản chính là yêu nghiệt. Bây giờ trở thành tam phẩm cảnh, tốc độ tu luyện này đã là Lữ Phán cái này đạo một tông truyền nhân đều chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng nghĩ không thông tu hành tốc độ. Bất quá cũng tại dưới núi nhân gian đi lại lâu như vậy, Lữ Phán còn không đến mức giống như là vừa xuống núi lúc như thế hoài nghi chính mình có phải thật vậy hay không có tu đạo thiên phú. Hắn linh căn ngộ tính thật không có cái gì không được, chỉ là khi đó quá mức xảo, vừa xuống núi liền gặp Từ Niên. Không phải đạo tu của hắn thiên phú không được, mà là Từ Niên quá được rồi. Trên núi cùng nhân gian đều tìm không ra thứ hai cái như vậy. Nếu là vứt đi tự nhiên, Lữ Phán tự hỏi chính mình đạo tu thiên phú vô luận là ở trên núi vẫn là nhân gian chính xác cũng đã là không người có thể. Ân, tốt ta, còn phải lại dứt bỏ một cái đạo vũ song tuyệt Trần Mục Uyển. Ngoại trừ hai người này, Lữ Phán cho đến tận này chưa từng thấy qua ai đạo tu thiên phú trên mình. Trước đó ở trên núi, không có gì so sánh, chỉ là nghe các sư trưởng tán dương, Lữ Phán còn không có cái gì chân thực lĩnh hội, bây giờ đã ở nhân gian hành động, thấy qua hồng trần muôn màu, Lữ Phán mới thiết thực cảm nhận được các sư trưởng những cái kia tán dương đều ý vị như thế nào. Là người bên ngoài hâm mộ không hết thiên, cần hậu thiên trên hoa vô số tâm huyết để đền bù, thậm chí còn không nhất định bổ đi lên. Đương nhiên, tứ niên tiên tiên Lữ Phán đã bị nói là hâm mộ, đã liền nhìn đều xem không hiểu rồi. Hắn đoán chừng mình bây giờ trên về núi cùng các sư trưởng nói nhân gian còn có nhân vật bậc này, các sư trưởng đều biết cười ha ha một tiếng, cho là hắn đây là ra đời không đập bị người hù lừa. Các ngươi cảm thấy Tống gia vì cái gì không muốn áp dụng Phương huynh đề nghị, tại tốt trong cháo vung thổ đã phân chia cái nào là thực sự đói bụng, nhu cầu cấp bách cái này một bát cháo. Tứ niên cũng sớm đã tới, phía trước Lữ Phán cùng Phương Man thảo luận Tống gia mặt ngoài mừng rỡ tại lấy được tốt cháo vung thổ cái này một kế sách thần kỳ, nhưng lại cũng không áp dụng xuống thời điểm, Tứ niên liền đã sau lưng của hai người yên lặng nghe. Cách đó không xa Tống gia lều cháo bên trong, những cái kia dù có muôn vàn khổ sở không chỗ nói thậm chí chính mình cũng không biết được các nạn dân, tại một hớp này no bụng cháo nóng phía dưới phần lớn là vui vẻ ra mặt. Nụ cười này ở trong nói chung còn có đối với Tống gia cảm kích. Ngẫm nghĩ lại, ít nhiều có chút châm trọng. Tốt cháo vung thổ là Phương Man sách, bất quá đây cũng không phải là chính hắn nghĩ ra được biện pháp, mà là trước đó sông sáo giang hồ lúc nghe qua sự tích, đến nỗi Tống gia vì cái gì không muốn làm như vậy, cũng là tại trong đó sự tích tìm được đến nguyên do. Đại khái là bởi vì không lấy lòng a. Tốt cháo vung thổ, nếu là không nghĩ lại cái này sau lưng tâm ý, chỉ có thể lúc đó không công làm hại cháo, thậm chí tưởng rằng phát cháo người tại coi khinh những cái kia linh cháo nạn dân, cho rằng là tại kỳ thị những dân tị nạn này không xứng uống cho hết cháo hoa, chỉ xứng ăn trên đất bụi bặm. Kết quả là tiền tiêu, lực ra là thật tâm vì những cái kia nạn dân ở nghĩ, vẫn còn phải chịu một trận mắng. Tống gia đại khái là không muốn làm dạng này mua bán lô bốn. Tại Phương Mang nghe nói qua trong chuyện xưa, làm ra trong cháo vung thổ quyết định triều đình quan biên liền beo lên một hồi đeo danh, kém chút ngay cả chức quan đều ném đi, cuối cùng là một vị đại nho đi ngang qua, sau khi nghe nói suy nghĩ minh bạch thâm ý, lúc này mới vì đó sửa lại án xử sai, cũng coi như là khổ tận cam lai. Nhưng cái này đáng lại thuộc về là chính mình tìm, dù sao coi như không tại trong cháo vung thổ, an phận phát cháo. Không đi quản cháo này là không phải có thể tới chân chính cần thiết trong tay, như cũng không thể thiếu cái này một phần chiến tích, tội gì muốn cóng lên tiếng xấu. Đi thôi. Tứ niên bay người rời đi, tuyết lớn cùng hắn bạch đi đi, hoàn toàn một màu. Lữ Phán ôm Tiểu Phúc, yên lặng đuổi kịp. Phương Man hỏi, từ chân nhân muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào? Không phải ta mang các ngươi đi chỗ nào, là xem các ngươi muốn đi đâu, không phải muốn siêu tập chứng cứ phạm tội bạch trần Tống gia chân diện mục sao? Tất nhiên 3 ngày sau đó Tống gia sẽ phải động thủ, này thời gian thật có chút gấp gáp. Phải nắm chắc 3 ngày thời gian thu thập chứng cứ phạm tội liền muốn vặn ngã tại Hạc Ly quận kinh doanh đâu chỉ 300 năm Tống gia. Cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Cũng may những thứ này chứng cứ phạm tội cũng không phải là dùng để rút lên Tống gia cái này khỏa cắm rễ cực sâu đại thụ, chỉ cần để cho những cái kia tụ tập tại Tống gia tán cây dưới đáy giang hồ nghĩa sĩ nhóm có thể tỉnh ngộ lại kịp thời rời đi liền tốt, miễn cho tử niên cho Tống gia xới chút đất thời điểm, bọn hắn bị cái này khỏa ngã xuống đại thụ đập cái thịt nát xương tan. Bất quá 3 ngày sau, nếu là vẫn có giang hồ nghĩa sĩ chấp mê bất ngộ, đang bảo vệ Tống gia cái này khỏa nhìn như ngăn nắp xinh đẹp đại thụ, cái kia liền nên thả xuống giúp người tinh tiết, tôn trọng người khác số mạng. Liên như là Phương Man mới vừa nói tới, giang hồ sinh tử cũng không phân tốt xấu, cho dù là người tốt đứng sai vị trí tin là người, cũng tương tự phải gánh chịu kết quả. 3 ngày thời gian bất quá một cái búng tay, Hạc Ly quận trận thứ 3 tuyết lớn đã phía dưới xong. Tuyết động mặc dù lạnh, nhưng có ánh sáng của bầu trời phá vỡ tuyết mây, thấm qua hàn khí vẩy lên người hết sức cấm áp. Tống Lương ôn híp mắt nhìn xem bộc lộ tài năng Thái Dương, cảm thấy đây thật là một cái điểm tốt. Chương 1216, Tê Hoan, 1, chương 1216, Tê Hoan, 1. Tại trong nháy mắt này mà qua trong 3 ngày, Tống Lương ôn cơ bản đều không chút chớp mắt, bất quá hắn tuy nói là trong trước đây Tống gia Văn Vũ Thiên Kiêu Văn Thiên Kiêu, tựa hồ không am hiểu tu hành, nhưng cái này không am hiểu cũng là so với dị bẩm thiên phú Tống Lương cùng mà nói. Dựa vào đã trên trung đẳng võ đạo thiên phú, tăng thêm Tống gia nắm giữ tu hành tài nguyên tới chồng, bây giờ Tống Lương ôn cũng có một võ phu lục phẩm cảnh tu vi bản thân. 3 ngày không chút nghỉ ngơi, không đến mức ảnh hưởng đến tinh lực. Vì hôm nay lại kế, Tống gia chuẩn bị có thể hơn xa 3 ngày, nhưng ở trong 3 ngày này, Tống Lương ôn tự thân đi làm. Từ Lương Thảo quân bị đến những cái kia đại hạ quan viên thái độ đều xác nhận một phen, bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Gió đông là cái gì? Đại Diễm Cửu công chúa chết, liền đem sốc lên đại hạ Giang Sơn đổi chủ mở màn. Đại hạ bách tính đắng tại triều đình không đầy đủ, Chu thị hoàng tộc mềm yếu. Nhưng chúng ta đại hạ tự huyết nhiệt, xương cốt cứng rắn, há có thể bị khúc cầu toàn. Hai nước tranh chấp, hôm nay lùi một bước, ngày mai liền muốn lui 10 bước, sau này sẽ là 20 bước, 30 bước, thẳng đến đem chúng ta đời đời kiếp kiếp thổ địa đều chắp tay nhường cho Đại Diễm. Cái này ai có thể đồng ý? Không đồng ý. Không đồng ý chúng ta tuyệt không đồng ý. Đúng vậy a, chúng ta Tống gia cũng cùng chư vị một dạng, không đồng ý. Nhưng mà, Chu thị hoàng tộc đồng ý. Tuy nói quân quân thần thần phụ phụ tử tử, nhưng ta Tống gia hôm nay liền muốn để cho Chu thị hoàng tộc không có quy đi xuống cơ hội, cũng thỉnh chư vị giúp ta Tống gia một chút sức lực, Tống gia đại đường cửa ra vào, chuẩn bị tốt một ngụm đại đỉnh, trong đỉnh hỏa thế đang lên rừng rực. Thiêu đến đầy đất tuyết động cũng đã xóa đi. Chính như tụ tập tại Tống gia những thứ này nghĩa sĩ nhóm, nhiệt huyết đang sôi trào. Nhìn xem những thứ này giang hồ nghĩa sĩ nhóm bởi vì chính mình dăm ba câu liền quần tình xúc động, Tống Lương Ôn từ trong thâm tâm bật cười, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, dùng đầu góc đem những thứ này người chơi làm cho xoay quanh, đến lúc đó rơi xuống cái chết không toàn thây hạ trạng, còn có thể cho là mình là đang vì bách tính mưu thiên thu sắc bén, cam tâm tình nguyện vì đó chịu chết. Thật tình không biết, những thứ này giang hồ nghĩa sĩ chết, bất quá là Tống gia vấn đỉnh đại hạ giang sơn bàn đạp mà thôi. Canh giờ cũng đã không sai biệt lắm, Tống Lương Ôn còn kém một chuyện cuối cùng, vượt qua sông bọn hắn từng dùng qua bất tử dược, mặc dù nói số lượng có hạn, không có cách nào để cho cái này chừng trăm tên giang hồ nghĩa sĩ mỗi người một phần, nhưng chọn lựa một chút đối với Tống gia tin tưởng không nghi ngờ lại tu vi không có trở ngại giang hồ nghĩa sĩ phát ra một phần vẫn có cần thiết. Dù sao ăn bất tử dược sau đó, mặc dù nhất định sẽ chết, nhưng ở trước khi chết xác thực sẽ thu được di túc chân quý bất tử chi thân, có thể buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ. Người nào? Tống gia phủ đệ, há lại cho tự tiện xông vào. Lan ra ngoài. Tránh ra, ta muốn cùng Tống gia giằng co, đem các ngươi Tống gia nhị gia kêu đi ra, nhị gia là người nào, ngươi là người nào? Há lại là ngươi nói gặp liền có thể gặp. Để cho hắn đi vào, đừng ép ta động thủ. Tống gia chỗ cửa lớn đông nhiên chuyển đến một hồi tranh cãi. Đây là cái nào không có mắt tại giờ phút quan trọng này chạy tới Tống gia nháo sự. Nhiệt huyết đang sôi giang hồ nghĩa sĩ nhóm chủ động đưa ra đại Tống gia chủ tiến đến xem, Tống Lương cùng lắc đầu ra hiệu bọn hắn an tâm chớ vội, đang muốn an bài xuống người đi xem tình huống, nhưng cái này xông vào Tống gia người gây chuyện tựa hồ không phải bình thường, Tống gia bọn người hầu không thể ngăn lại, trong nháy mắt đi tới Tống gia gia chủ cùng giang hồ nghĩa sĩ nhóm cùng cử hành hội lớn trong hành lang. Trước cửa đại đỉnh vẫn đang thiêu đốt hừng hực, ánh lửa lộ ra người đến thân hình hình dáng, phản phất in dấu lên một tầng dữ dằn. Nhất mã đương tiên người cũng chính xác rất bạo. Tống Lương cùng đâu? Hắn ở đâu? Để cho hắn lăn ra đến. Ta hỏi hắn, tại sao muốn giết muội tử ta? Tống gia nhị gia giết hắn muội tử. Người kia là ai? Giang hồ nghĩa sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không nhận ra, nhưng mà theo người này tả hữu tiến vào hai người, ngược lại là miễn cưỡng coi là gương mặt quen, tại Tống gia những ngày qua ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, ngẫu nhiên có thể thấy được. Chương 1216, Tê Hoan 2, chương 1216, Tê Hoan 2, một người trong đó là Phương Mãn, một người khác giống như họ Lữ, nhưng để cho cái gì cũng không biết được, cũng là trong giang hồ hạ người vô danh. Bất quá cái này Phương Mãn không phải mới bắt phẩm cảnh sao? Bạn hắn cái kia họ Lữ lường trước hẳn là cũng không sai biệt lắm à, cái này xông vào đại đường lên án nợ máu nổi giận nam tử cũng không giống là cái gì cường giả, bọn hắn ba người này là thế nào có thể xông phá Tống gia hộ viện ngăn cản? Phương Mãn, ngươi đây là ý gì? Hôm nay chúng ta giúp đỡ Tống gia trọng chỉnh đại hạ non sông trọng yếu thời gian, ngươi vậy mà dẫn người tới Tống gia nháo sự. Đúng vậy a, những ngày qua Tống gia đối đãi các ngươi không tệ a, vì sao tại hôm nay gây sự? Tưởng cho ngươi vẫn là Hoành đại hiệp bằng hữu, Hoành đại hiệp như tại dưới suối vàng biết được ngươi càng như thế bất nghĩa, có thể hay không oán tự nhìn nhầm đối mặt giang hồ nghĩa sĩ nhóm nước bọn. Phương Man trầm giọng nói, chư vị nghĩa sĩ vẫn xin sao chớ đổi, đưa tiền huynh một chút thời gian, để cho hắn nói rõ ràng chuyện đã xảy ra, vừa vặn cùng Tống gia tại chỗ rằng co, nếu là oan uổng Tống gia, chúng ta cam nguyện lãnh phạt, nhưng nếu là Tống gia nhị gia chính xác gánh vác nợ máu, chúng ta ha có thể bởi vì Tống gia ân huệ liền không để ý đúng sai. Ta đúng sai ngươi cái mô mỗ, ngươi tiểu tử này chính là nhìn chuẩn hôm nay tới Tống gia quấy rối a. Ta nhìn ngươi chẳng lẽ là triều đình yến quyền, ở đây quá yêu nhiều hắc bạch, liền ngươi vẫn là Hoành đại hiệp bằng hữu. Ta trước tiên thay Hoành đại hiệp giáo huấn ngươi một chút, nô có khuê tính tình nóng nảy, không sợ trường ẩn nhẫn, hắn nguyên bản là vượt qua giang bằng hữu, nghe vượt qua sông tin chết sau mượn rượu tiêu sầu say ba ngày, bây giờ tràn đầy phẫn nộ bị Phương Man một điểm rửa sát, căn bản ép không được, trực tiếp liền muốn động thủ. Nô có khuê mặc dù không phải võ đạo tông sư, nhưng cũng là thành danh đã lâu cao thủ giang hồ. Thất phẩm cảnh tu vi, đối phó một cái không có danh tiếng gì bắt phẩm cảnh Phương Mãn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Phanh, quyền trưởng tấn công, một tiếng vang trầm. Phương Man bắt được Nô có khuê nắm đấm hướng bên cạnh hất lên, Nô có khuê lập tức kẽ hở mở ra. Phương Man lại là quan sát tay, tay như ương chảo bắt được Nô có khuê cổ họng, chỉ cần thoáng hơi dùng sức liền có thể lấy Nô có khuê tính mệnh. Sinh tử một đường ở giữa, Nô có khuê trận to hai mắt, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng mà Phương Man không dùng lực, chỉ là tiếp tục nói, ta biết Nô đại hiệp gấp gáp, nhưng liền cái này nhất thời nửa khắc cũng không chờ sao. Nô có khuê chính là đợi không được, bây giờ cũng phải đợi, tính mệnh đều tại Phương Man trong tay, hắn chỉ có thể hung tợn chừng Phương Man, thì ra ẩn giấu bụng, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Ngươi nói đã nói, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có thể nói thứ gì. Nếu là nói không nên lời cái gì tốt xấu chỉ là cho Tống gia dội nước bẩn, ta Nô có khuê cho dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Phương Man buông tay ra, buông ra Nô có khuê, hướng về phía mặt mũi tràn đầy phẫn uất công tử nhà họ Tiền nói, Tiền huynh, nói đi, nói cho đại gia các ngươi Tiền gia đều gặp cái gì, Tống gia nhị gia lại làm cái gì. Chư vị đại hiệp, ta gọi Tiền Tử Kém, Tiền gia ta mặc dù không phải Tống gia bực này hào môn nhà giàu, nhưng gia sản cũng coi như là giàu có, một nhà bốn miệng nguyên bản thời gian trải qua vui vẻ hòa thuận. Nhưng vài ngày trước muội muội ta Tiền Tử Tư bỗng nhiên mất tích. Tiền Tử Kém hai mắt đỏ bừng âm thanh run rẩy, giảng thuật muội muội của hắn Tiền Tử Tư từ sau khi mất tích trở thành trong nước xác chết trôi, quan phủ qua loa cho xong vẫn là dựa vào vượt qua sông, Phương Man bọn hắn mới phong hồi lộ chuyện, lại không nghĩ rằng nguyên lai tưởng rằng là trầm đoan giải tội, lại tại trong tuyết này còn trôn lấy ẩn tình. Hắn lấy ra hai khối ngọc truy, đúng lúc là tả hữu hai nửa, kín kẽ có thể đối đầu. Đây là phụ thân ta tại ta cùng muội muội tuổi nhỏ lúc ngẫu nhiên chiếm được một khối mỹ ngọc, liền một phân thành hai làm thành tả hữu hai khối ngọc truy, ta cùng muội muội đều một nửa. Muội muội ta khi chết trên thân liền mảnh vải cũng không có, cái này ngọc truy tự nhiên cũng mất bóng dáng. Nhưng mà Phương Thiếu Hiệp lại nhặt được khối ngọc này rơi. Hắn là tại Tống gia nhặt được muội muội ta khối ngọc này rơi, chương 1217, Văn Thiên Kiêu chương 1217, Văn Thiên Kiêu tiền gia tiểu thư thê thảm mà chết. Cái này chính là một cọc thảm án, nghe được tiền tử Tốn Thanh Lệ câu hạ nói ra, giang hồ nghĩa sĩ nhóm cũng có chút thông cảm, nhưng nếu như chỉ là như thế, cái kia cũng bất quá cũng chỉ là đồng tình mà thôi, nhưng khi tiền tử Tốn lấy ra ngọc truy, nói rõ mặt khác nửa bên vốn đã lưu lạc ngọc truy là như thế nào mất mà được lại, chuyện này cũng không giống nhau. Tiền tử Tư nếu là chết ở cái kia đã đền tội hái hoa tặc trong tay, cái này ngọc truy tại sao lại xuất hiện tại Tống gia? Tiên tử Tốn tựa hồ nhận định Tống gia nhị gia mới là sát hại kỳ bội tử chân hung. Nô có khuê tính tình chính trực, vừa mới cho là họ Phương chính bọn họ là tới Tống gia cố ý kiếm chuyện, nhìn không được liền trực tiếp ra tay rồi, bây giờ nghe tiền tử Tốn những lời này, cũng cảm thấy đây nên Tống gia để giải thích giải thích, lúc này liền quay đầu nhìn về phía Tống Lương Ôn. Tống gia chủ, ta tin tưởng Tống gia, nhưng tất nhiên ra việc chuyện này, còn phải thỉnh Tống gia chủ giải thích một chút, cái này tiền gia tiểu thư ngọc truy, tại sao lại tại Tống gia? Tống Lương Ôn không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được nguyên nhân. Đơn giản chính là hắn đệ tay chân bụng về hoặc có lẽ là căn bản liền không có đem tiền nhà tiểu thư sinh tử xem như là chuyện bao lớn. Một cái mạng mà thôi. Tống gia đại trạch phía dưới chôn từng chồng bạch cốt, chẳng lẽ còn thiếu đi. Ngọc truy rơi mất liền rơi mất. Căn bản cũng không quan tâm. Ai có thể nghĩ tới khối ngọc này rơi bừa bặn, liền đánh rơi Tống gia trong nhà đâu. Thậm chí coi như Tống Lương cùng biết ngọc truy đánh rơi Tống gia trong nhà, chỉ sợ cũng lười nhắc nhặt lên, một khối ngọc truy có thể dẫn xuất chuyện bao lớn, hơn nữa Tống gia trên dưới nhiều người hầu như vậy, có trời mới biết sẽ bị ai nhặt đi. Có cái gì trọng yếu? Tống Lương Ôn kỳ thực cũng cảm thấy cái này ngọc truy thậm chí là tiền gia tiểu thư tính mệnh cũng không trọng yếu. Trọng yếu là vị này Phương nghĩa sĩ. Dấu rốt lẫn vào Tống gia, giả dạng làm cái mới ra đời điều chưa biết giang hồ chim non, nguyên lai là tùy thời mà động, tại như thế cái trong lúc mấu chốt mang theo tiền tử Tốn dùng tiền gia tiểu thư chết đi làm mưu đồ lớn. Cái này họ Phương chính là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ là đại hạ người của triều đình, đang trợ giúp chi kia đại diễm sứ đoàn? Nhưng cái này cũng có phần quá ngây thơ rồi. Một chút dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể ngăn không được Tống gia bước chân. Huống chi cũng chưa chắc có thể chắc chắn. Tiền công tử, người chết là lớn, Tống Mộ Nhân ở đây đợi trước bày tỏ Tống gia đối với tiền cô nương bất hạnh biểu thị tiếc nuối cùng tiếc hận, Thương Tiêu Tan Hoa vẫn thoái ngọc khó khăn chọn, nhưng mà Tống Mộ Nhân đệ đệ tuy là một kẻ thất phu cũng không phải là người hoàn mỹ, nhưng làm huynh trưởng, ta lại khó mà tin được hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Không biết tiền công tử nhưng có chứng cứ khác. Nếu chỉ là một khối này ngọc truy, nói câu không xuôi thay lời nói, chúng ta cũng không biết cái này ngọc truy là thật là giả lại từ đâu mà đến, Tống Mộ Nhân cùng Lương cùng dù sao cũng là tay chân huynh đệ, không có khả năng bởi vì tiền công tử xông vào Tống trạch kêu khóc vài câu. Ta cũng không tin huynh đệ ta là người. Đã từng là Tống gia Văn Thiên Kiêu Tống Lương Ôn cái này nói chuyện phân tức liền lấy bóp vừa đúng. Thông cảm, tôn trọng, tay chân, chứng cứ. Tống Lương Ôn cũng không có động giận đuổi người, mà là xem như Tống Lương cùng huynh trưởng, đứng tại Tống gia gia chủ trên lập trường, cho thấy chính mình vừa dứt bỏ không được tư tình, nhưng cũng không phải không nhận lý, chỉ cần tiền tử Tốn lấy ra càng có thuyết phục chứng cứ đi ra, hắn sẽ không bao che Tống Lương cùng. Tựa hồ rất công đạo. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái này ngọc truy cũng đã là ngoài ý muốn có được, tiền tử Tốn trên tay cũng chỉ có cái này một cái manh mối. Hắn còn có thể đi chỗ nào có thể tìm tới chứng cứ đâu? Tiền tử Tư tại băng lãnh trong nước sông trầm luân mấy ngày, ngay cả mặt mũi mắt cũng đã gần muốn không phân biệt ra, chắc chắn không có khả năng đứng ra xác nhận Tống Lương cùng là hung thủ giết người. Tiền tử Tốn cắn răng nghiến lợi nói, cái này còn muốn chứng cứ gì? Tống Lương cùng hắn đã sớm thèm nhỏ dãi muội tử ta sắc đẹp, muội muội ta ngọc truy lại tại ngươi Tống gia, không phải Tống Lương cùng hại muội tử ta, còn có thể là ai so với tiền tử Tốn cảm xúc kích động? Tống gia gia chủ liền lộ ra phải tỉnh táo rất nhiều, cũng chính là phần này tỉnh táo, hắn chậm chậm mà nói gần từng chữ đều lộ ra là trầm ổn như vậy hữu lực. Tựa hồ càng làm cho người ta tin phục. Tiền công tử đau mất thân nhân bi thương, Tống Mộ Nhân có thể lý giải, nhưng mà hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, tiền công tử cái này cái gọi là lương cùng thèm nhỏ dãi tiền cô nương sắc đẹp chính là động cơ, khó tránh khỏi có chút quá mức bất công. Nói cách khác, tất nhiên liền lương cùng đều thèm nhỏ dãi tiền cô nương đẹp, chắc hẳn tiền cô nương hẳn chính là đẹp như tiên tiên khuynh quốc khuynh thành, đã như vậy, thèm nhỏ dãi tiền cô nương chắc hẳn không chỉ có lương cùng một người, tiền công tử vì cái gì nhận định chính là lương cùng làm đâu? Nếu nói là bởi vì cái này ngọc truy, Tống Mộ Nhân cũng muốn biết cái này ngọc truy tại sao lại xuất hiện tại Tống gia. Tống gia người nhiều tay tạng, nhiều người như vậy lui tới ra ra vào vào, nếu là có ai cố ý đem cái này ngọc truy đặt ở Tống gia để hãm hại Lương Cùng, cái này lại cũng nói không chừng đấy chứ. Tống Lương Ôn lời đến ở đây dừng một chút, hắn không nhẹ không nặng mà lượm Phương Man một mắt, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng liền cái này một ánh mắt, liền để tại châu nghĩa sĩ nhóm lĩnh ngộ được Tống Lương Ôn ý tứ trong lời nói. Ai biết có thể hay không ngọc truy vốn là tại cái này họ Phương trong tay, cố ý lấy ra hãm hại Tống gia. Dù sao hắn giấu giếm tu vi lẫn vào Tống gia, vốn là dụng ý khó dò. Một trận này sau đó, Tống Lương Ôn không nhanh không chậm tiếp tục nói, Tống Mộ Nhân lại điễn nghiêm mặt nói câu không xuôi thay lời nói, bằng vào ta Tống gia địa vị, lấy lương cùng tu vi võ đạo, hắn cho dù là yêu thích nữ sắc, cũng có bò lớn mỹ nhân nguyện lấy sắc đẹp hầu hắn, chỉ vì vào ta Tống gia môn, cho nên tha thứ Tống Mộ Nhân nói thẳng, ta thực sự khó có thể tưởng tượng tiền cô nương phải là khuynh quốc khuynh thành đến mức nào, mới có thể để cho lương cùng đầu góc mê muội đúc xuống sai lầm lớn. Tống Lương Ôn lời văn câu chữ tựa hồ cũng chiếm lý, nhưng cái này chiếm lý lời văn câu chữ lại đều đang thắt ở tiền tử Tốn trong lòng, gây nên lửa giận, giận không kìm được. Ngươi, đem Tống Lương cùng kêu đi ra, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Ta muốn chính miệng hỏi hắn, vì cái gì hại ta muội muội, tiện tử Tốn lên tiếng gào thét. Hắn mất khống chế, cũng chính là Tống Lương ôn muốn thúc đẩy hiệu quả. Không dạng này, như thế nào lộ ra Tống Lương cùng tỉnh táo khắc chế, chiếm lý đâu? Lữ Phán bất thình lình mở miệng nói ra, ta cảm thấy cũng không cần đem Tống Lương cùng kêu đi ra giằng co, Tống Lương cùng bây giờ hẳn là ngay tại bên trong phòng của hắn a. Có thể hay không làm phiền Tống gia chủ mang bọn ta đi gặp hắn? Gặp qua sau đó, nếu là chư vị đại hiệp vẫn cảm thấy Tống Lương cùng không có hiểm nghi, đó chính là chúng ta tại hồ giáo mang triển. Đám người không hiểu, bây giờ đi gặp Tống Lương cùng có thể chứng minh cái gì? Tống Lương ôn nhíu nhíu mày. Tính toán cách giờ, Tống Lương cùng bây giờ hẳn là trong phòng làm chuẩn bị cuối cùng, đến nỗi cuối cùng này chuẩn bị là cái gì? Nói thực ra Tống Lương ôn nói không chính xác này lại không phải là có thể gặp người chuyện. Nhưng cái này họ Lữ đeo kiếm đạo nhân vì cái gì chắc chắn như thế? Họ Lữ? Hắn lại là người nào đâu? Tống Lương cùng trầm mặc phút chốc, dùng sức gật đầu một cái, âm vang và lớn tiếng nói, "Hảo, tất nhiên lời đều nói đến mức này, tuy nói cái này có chút không hợp lý, nhưng Tống Mộ Nhân tin tưởng thân chính không sợ cái bóng, chư vị nghĩa sĩ nhóm cũng cùng theo đến đây đi, coi như là vì Tống gia làm chứng, xem cuối cùng là ai đoan khuất." Chương 1218, thân chính ảnh không liếc. Chương 1218, thân chính ảnh không liếc. Tống Lương cùng Tống gia nhị gia, tứ phẩm cảnh võ đạo đại tông sư, đã sừng sững ở nhân gian định phong. Đây là bực nào nhân vật? Há lại là muốn gặp là có thể gặp đâu? Lý là như thế cái lý, nhưng Tống Lương ôn lại biết, nếu như hắn dùng Tống gia nhị gia há lại là muốn gặp là có thể gặp lý do lấp liếm cho qua, đây cũng là trôn xuống một cái thai hoang ngầm, tại những này một thân chính khí giang hồ nghĩa sĩ trong lòng sẽ lưu lại cái ý niệm. Giống như Tống Lương ôn vừa mới chính mình nói một dạng, thân ngay không sợ chết đứng. Nếu là thân chính, như thế nào lại không dám để cho người xem cái bóng này là chính là lý đâu? Trong lòng có quỷ tài sẽ cất dấu dịch. Tương phản, Tống Lương ôn nếu là thoải mái biểu diễn ra, chỉ cần Tống Lương cùng cái bóng chính xác đang, chuyện này chính là triệt để đi qua, cho dù Phương, Lữ hai người không tuân thủ thành tín, như cũng muốn hung hăng càng quái, những thứ này nghĩa sĩ nhóm cũng biết nhận định hai người chính là đang cấp Tống gia dội nước bẩn. Tống gia vẫn có thể bắt được nhân tâm. Đến nỗi có thể hay không biến khéo thành vụ. Nếu là Tống Lương cùng vừa bận trong phòng làm việc không thể lộ ra ngoài nên làm cái gì? Tống Lương ôn vừa mới cố ý âm vang hữu lực nói chuyện lớn tiếng, chính là vì để phòng bắt nhất, Tống gia đại quản sự ngay tại đại đường bên ngoài chờ lấy, hắn lớn tiếng như vậy nói chuyện. Ngay bén hiểu chuyện đại quản sự sau khi nghe được liền sẽ yên lặng đi trước một bước, đi nói cho Tống Lương cùng. Chỉ cần Tống Lương cùng sớm biết được, thu thập một phen, sớm đem thân thể bại chính, cái bóng này chẳng phải tự nhiên là đang không sợ mọi người tới nhìn. Tống Lương ôn tính toán đánh rất vang dội, nhưng tiếc là tu vi của hắn kém một chút cấp độ, không có chú ý tới tại hắn nói chuyện lớn tiếng thời điểm, họ Lữ đạo nhân quăng ở trên lưng kiếm chấn động một cái, tí ti đạo vận chạy xuôi mà ra, giống như một hồi thanh phong còn cuốn đại đường. Tạm thời tách rời ra trong phòng cùng ngoài phòng gió cùng âm thanh. Đối với Tống gia trung thành tuyệt đối đại quản sự mặc dù tự ý giải Tống Lương ôn tâm ý, nhưng hắn cái gì đều không nghe được, chỉ thấy Tống Lương ôn dẫn đám người ra đại đường, tuy nói phương hướng rõ ràng, nhưng Tống gia nhà lớn, con con nhiễu nhiễu, không có minh xác chỉ thị, hắn làm sao có thể nhìn ra được Tống Lương ôn đây là muốn đi chỗ nào. Tống Lương ôn mắt thấy đại quản sự không có đi mật báo, mà là cung cung kính kính đi theo phía sau, dường như đang chờ lấy phân phó, Tống Lương ôn bình tĩnh như thường thần sắc lập tức liền thay đổi một cái chớp mắt, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, không có ở phản ứng lộ ra sơ hở. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ đại quản sự không nghe thấy? Bây giờ lại phân phó đại quản sự, cái này cũng quá minh mục trước đảm, Tống Lương ôn cũng không khả năng tạm thời lật lọng, chỉ có thể tiếp tục mang theo đám người đi đến Tống Lương cùng biệt tử, yên lặng chờ đợi Tống Lương cùng lúc này không có ở làm cái gì không nhìn được sự tình. Nhưng bởi vì cái gọi là, sợ cái gì liền đến cái gì? Không, không cần, nhị gia, ta cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Không cần, không cần a hu hu, Tống Lương cùng biệt tử tại Tống Trạch chỗ hẻo lánh. Dùng cây cối giả sơn đơn độc cách xuất tới một khối, mặc kệ là Tống gia khách nhân vẫn là hạ nhân bình thường cũng sẽ không đi qua nơi đây. Đây cũng không phải Tống Lương cùng xa như thế cách trần dầm dĩ, mà là Tống Lương ôn biết mình cái này đệ đệ mới tốt, chuyên môn cho hắn hoạch xuất ra như thế một gian biệt tử. Miễn cho nhiều người phức tạp. Nhìn thấy quá nhiều, chuyến đi thanh danh bất hảo. Nhưng mọi người vừa mới đến gần, liền nghe được Tống Lương cùng trong viện chuyển tới động tĩnh. Tống Lương cùng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nô có khuê mấy cái người cũng là biến sắc, bọn hắn không chút nghĩ ngợi liền vượt qua Tống Lương cùng bọn vào trong sân, một cái phá tan cửa phòng, vang lên theo tới chính là Tống gia nhị gia hét to, mấy người các ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm. Dám đến chỗ này dương oai, hỏng nhị gia chuyện tốt của ta. Lan ra ngoài, tràn đầy nhiệt huyết không phải tứ phẩm cảnh võ phu đối thủ. Chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Một ngựa đi đầu vọt vào nô có khuê mấy người liền lại từ trong phòng bay ngược ra tới, Lữ Phán, Phương Man, còn có mấy vị lục phẩm cảnh giang hồ nghĩa sĩ vội vàng ra tay, hóa giải nô có khuê trên người mấy người kinh khí, tiếp nhận bọn hắn. Dù là như thế, nô có khuê mấy người cũng là sắc mặt trắng bệnh, tại chỗ thổ huyết, bị nội thương. Nhưng đây đã là Tống Lương cùng có chỗ lưu thu kết quả. Hắn nhận ra nô có khuê bọn người, còn nhớ rõ hôm nay muốn làm gì, cho nên lưu lại bọn hắn một mạng. Sau một lát, quần áo cũng không mặc chỉnh tề Tống Lương cùng liền đi ra gian phòng. Hắn nhìn thấy Tống Lương ôn mang lấy một đám người tại gian phòng của mình bên ngoài, rõ ràng sửng sốt một chút, không biết mình huynh trưởng đây là đang hát cái nào một màn hí kịch. Như thế nào cũng không sớm nói cho hắn biết một tiếng. Bị đánh tới hộp máu nô có khuê hơi thở dốc tới, lập tức đã nói, mẹ nhà hắn. Nhanh, tiến nhanh đi cứu người. Tống Lương cùng đổ chó này, cầm thú đồ chơi, Tống Lương cùng mắng, ngươi cái này biết độc tử, an ta Tống gia ở ta Tống gia, còn mang ta, cho ngươi mặt mũi. Nếu không phải Tống Lương Ôn dùng ánh mắt báo cho biết Tống Lương cùng một chút, lấy Tống Lương cùng tính khí, câu nói này ngay sau đó là một cái tát, đem Ngô Có Khuê đầu cho đánh tàn nát. Tuy nói không phải mỗi cái giang hồ nghĩa sĩ cũng như Ngô Có Khuê một dạng thẳng tính, nhưng cái này đều đến cửa, lờ mờ còn có thể nghe được trong phòng có nữ tử tiếng nước nở, há có thể dừng bước. Kết quả là, khi Vương Man Lữ Phán hai người dẫn đầu đi tới, đám người liền đi vào theo. Cũng chính là Tống gia nhị gia gian phòng vẫn còn lớn, bằng không thì đều dung không được nhiều người như vậy. Chỉ thấy một vị tuổi trẻ nữ tử, quần áo không chỉnh tề nuốt ở đầu giường, rát giường bị che lấp xuân quang, khóc đến đầy mặt hoa lê. Thoạt nhìn là suýt nữa liền muốn gặp độc thủ. Đây chính là Tống Lương cùng diện mạo vốn có. Chúng nghĩa sĩ lập tức quần tình xúc động. Tống Lương ôn thầm mắng một tiếng, cũng làm ra kinh sợ chi tướng, cả giận nói, Tống Lương cùng, ngươi đây là đang làm gì? Gian dâm cướp bóc, đây là cường đạo làm. Ngươi học sách thánh hiển, đều đọc được đi nơi nào? Ta Tống gia gia phòng, thực sự là nhường ngươi làm hỏng. Thân huynh đệ. Mắng lên hai câu, vẫn là thân huynh đệ. Nhưng lúc này không mắng, mất những thứ này nghĩa sĩ nhóm tâm, nhưng là khó tìm bù lại. Đã làm sai chuyện, bị đánh liền muốn nghiêm, quy củ này Tống Lương cùng là biết đến, nhưng lần này hắn không có nghiêm bị đánh, vừa vặn tương phản, hắn cảm thấy bị khuất, trừng trong mắt nói, ca, ngươi nói cái gì? Cái này mẹ hắn là Mãn Xuân lâu cô nương. Ta ra tiền, mang về trong nhà tới chơi, cái này phạm sai lầm lớn gì? Làm sao lại thành gian dâm cướp bóc? Nô Có Khuê bọn người sững sờ. Nếu là nút ở đầu giường Lê Hoa Đái Vũ là cái nào lương gia nữ tử, bọn hắn đương nhiên là lòng đầy căm phẫn mắng chửi Tống gia nhị gia không bằng cầm thú, nhưng tất nhiên đây là gái lầu xanh, cái này hiển nhiên chính là mặt khác chuyện một mã. Nhưng bất quá, ngươi thanh lâu cô nương hô thê thảm như vậy làm cái gì? Hô chó ai nghe đâu? Vẫn là nói, đây là cái gì giường che chi thú, đóng vai thành lương gia nữ tử trợ hứng. Tống Lương Ôn trong lòng vui mừng, nếu là gái lầu xanh, việc này liền có thể xem như thỏa, bất quá hắn trên mặt vẫn mặt lạnh, khiển trách, huynh trưởng như cha, ngươi còn cùng ta mạnh miệng. Ca, ta cái này ý miệng. Dù nói thế nào, ngươi cũng là ta Tống gia tử đệ, không yêu cầu ngươi có đức độ làm người hoàn mỹ, ít nhất cũng phải khoe khoang tự kiềm chế, há có thể lưu luyến phong trần,